Chương 272, nhà cùng bạn sự hưng chương 272, nhà cùng bạn sự hưng một bữa cơm, ở không khí náo nhiệt bên trong kết thúc. Lúc rời đi, Trần Tiểu Yến bắt quái ngọn lửa, cũng lại không nhẫn lại được. Nhất định phải cùng Vu Lệ nhét chung một chỗ, coi như Lưu Thúy Phương mắng nàng cũng không nghe. Sau khi xuất phát, Vu Lệ đối với Trần Tiểu Yến náy nở nụ cười, nói rằng, Yến tử, xin lỗi. Hả? Trần Tiểu Yến sững sờ, nói rằng, tẩu tử, ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Trên bàn cơm không phải đã nói rồi sao? Vu Lệ cười nói, ngày hôm nay chính là hù dọa một hồi ngươi ca. Nói như vậy lời nói, Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, tẩu tử, ca cùng Tiểu Nga tỷ sự, ngươi đã sớm biết. Đúng, ta đã sớm biết. Vu Lệ nói rằng, mãi mãi cùng mẹ cũng đã sớm biết. A, Trần Tiểu Yến chỉ mình, hợp chỉ có một mình ta không biết. Đúng đấy. Vu Lệ nhìn Trần Tiểu Yến dáng vẻ muốn cười, kỳ thực, ngày hôm nay là chúng ta cùng Tiểu Nga tỷ thương lượng kỹ càng rồi, chính là hù dọa một hồi ngươi ca, nhìn hắn sau đó còn dám hay không ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. A, nha. Trần Tiểu Yến cảm giác mình chịu đến bạo kích. Không cam lòng tìm chứng cứ nói, tẩu tử, hợp ta ngày hôm nay chính là các ngươi kịch bản bên trong một cái vai phụ, vẫn là bản sắc diễn xuất loại kia. Đúng đấy. Vu Lệ nhìn nàng phát điên dáng vẻ, nói thật, Yến tử, ngươi cái này vai phụ rất hữu dụng. Nếu không có ngươi phụ họa, ta khả năng đều diễn không xuống đi. Trần Tiểu Yến, tẩu tử, ta cảm tạ ngươi. Nghĩ đến trở lại có thể sẽ bị chuyện cười. Nghĩ thầm, ta sau đó nhất định đau cải trước không phải, từ chối làm gây cười nữ. Một đám người về đến nhà, Trần Nhất Châu không chú ý dầu dĩ không vui Trần Tiểu Yến, lôi kéo Vu Lệ đi lên lầu. Chờ một chút. Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, trải qua chúng ta mở hội quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ôm đồm trong nhà sở hữu công việc nhà, thời gian một tuần lễ. Không phải. Trần Nhất Châu hỏi, mẹ, lúc nào mở hội? Ai mở hội? Ta làm sao không biết? Yến tử, ngươi biết không? Trần Tiểu Yến lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không biết. Lưu Thúy Phương nói rằng, không cần các ngươi biết. Đây là mấy ngày trước, chúng ta cùng Lị Lị, Tiểu Nga đồng thời mở hội quyết định, mục đích chính là trừng phạt ngươi. Ngươi nhận sao? Trần Nhất Châu, ta. Trần Tiểu Yến lôi kéo Trần Nhất Châu, nhỏ giọng nói rằng, ca, ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Chuyện ngày hôm nay đều là các nàng thương lượng kỹ càng rồi, chính là nhường ngươi thật dài trí nhớ. Đáng thương ta, vốn là đường bộ phần, đáng tiếc chính ta càng muốn đi đến tập hợp. A. Trần Nhất Châu nhìn về phía Vu Lệ, Lị Lị, chuyện ngày hôm nay. Không sai. Lưu Thúy Phương nói rằng, chuyện ngày hôm nay là chúng ta thương lượng kỹ càng rồi. Tuy rằng Lị Lị đồng ý tiếp nhận Tiểu Nga, tha thứ ngươi, nhưng ngươi nên được trừng phạt không thể thiếu. Trần Nhất Châu nghe được Lưu Thúy Phương nói Vu Lệ tha thứ chính mình, cao hứng ôm chặt lấy Vu Lệ, Lị Lị, cảm tạ ngươi. Đúng. Lưu Thúy Phương một cái tát vỗ vào Trần Nhất Châu trên lưng, mau bừng ra, động tay động chân, làm bị thương cháu của ta làm sao bây giờ? Vu Lệ cười nói, mẹ, không có chuyện gì, Châu ca có chừng mực. Lại nói, còn sớm đây. Ngày này, Trần Nhất Châu ngoại trừ làm việc nhà, chính là phí hết tâm tư, hồi ức tiếp trước tình thoại xin xúa, gây cười chơi chữ, đậu Vu Lệ hài lòng. Buổi tối muốn lúc ngủ, Lưu Thúy Phương nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, mấy ngày nay ngươi đem ngươi gian phòng đồ vật thu thập xuống đến, ngươi Tiểu Nga tỷ muốn đi qua ở một thời gian ngắn. A, Trần Tiểu Yến trong lòng khổ. Khỏe mạnh đi ra ngoài ăn một bữa cơm, có thêm cái tẩu tử, sau khi trở lại, gian phòng của mình cũng rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, Tiểu Nga tỷ trực tiếp vào ở đến không tốt sao? Người khác sẽ nói chuyện phiếm. Việc này ngươi chớ xê bảo. Lưu Thúy Phương nói rằng, chúng ta đã thương lượng xong. Mấy ngày sau, Lâu Tiểu Nga nhấc theo lễ hộ, cầm thử thai đơn, chạy tới cùng Triệu Lao Thái Thái báo hỉ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ở Lâu Tiểu Nga cố ý gây ra dưới, nàng mang thai sự, rất nhanh liền bị trong sân người biết rồi. Lại qua mấy ngày, Lâu Tiểu Nga khóc lóc tìm đến Triệu Lao Thái Thái. Nói bởi vì chồng mình không chịu trở về chăm sóc chính mình, trong cơn tức giận, với hắn ly hôn. Lại qua mấy ngày, Lâu Tiểu Nga mang theo bao lớn bao nhỏ đến rồi. Nói cha mẹ biết nàng lại ly hôn sau, đem nàng mắng to một trận. Lâu Tiểu Nga với bọn hắn đại ầm ĩ một trận, thu thập hành lý, chạy đến làm mãi mãi nơi này tị nạn đến rồi. Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến huynh muội nhìn Lâu Tiểu Nga đợt này thao tác, gọi thẳng lợi hại. Trong viện mọi người, khoảng thời gian này để tài câu chuyện, cũng đều bị Lâu Tiểu Nga để tài chiếm đầy. Theo Lâu Tiểu Nga vào ở, Trần gia náo nhiệt rất nhiều. Trần Nhất Châu lúc mới bắt đầu còn biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo gây nên Vu Lệ không vui. Nhưng sau đó phát hiện, Vu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga chung đụng được cùng chị em ruột tự, lúc này mới thả xuống đề phòng. Trong lòng cũng đúng Vu Lệ bay lên vô biên cảm kích, cùng vô hạn yêu thương. Lời nói dịch Trung Hải từ khi cùng Lý Thúy Lan ly hôn sau, liền ít giao du với bên ngoài. Giả Trương Thị mấy lần tới cửa, mượn cớ muốn thăm dò của cải của hắn, đều chưa thành công. Dịch Trung Hải tĩnh dưỡng 2 ngày sau, trước tiên đi bái phòng Điếc Lao Thái Thái. Điếc Lao Thái Thái đem mấy tháng này trong sân sự đều nói với Dịch Trung Hải một lần, cuối cùng khuyên nhủ, Trung Hải à, ngươi trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là công tác. Ai? Dịch Trung Hải thở dài nói rằng, Lão Thái Thái, ta đã bị nhà máy cán thép khai trừ rồi. Hẳn là không nhà xưởng đồng ý muốn ta. Điếc Lão Thái Thái nói rằng, Trung Hải, kỳ thực ngươi chuyện ta đã hỏi người. Giai đoạn hiện tại ngươi công tác xác thực không tốt chứng thực, nhưng vẫn có biện pháp. Biện pháp gì? Dịch Trung Hải ánh mắt sáng lên, lôi kéo Điếc Lão Thái Thái tay nói rằng, Lão Thái Thái ngài giúp đỡ ta. Cái biện pháp này chính là ngươi muốn rời khỏi kinh thành. Điếc Lão Thái Thái nói rằng, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, ngươi lại trở về. Dịch Trung Hải hỏi, Lão Thái Thái, ta rời đi kinh thành đi đâu? Đại Tây Bắc. Điếc Lao Thái Thái nói rằng, ngươi gặp lấy nhà máy cán thép cao cấp thợ lắp ráp danh nghĩa, qua bên kia trợ giúp xây dựng. Ở bên kia chờ cái mấy năm, chỉ cần ngươi cẩn thận làm, qua cái mấy năm là có thể trở về. Dịch Trung Hải trầm tư một chút, đối với Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái, ngài để ta suy tính một chút. Ừm. Điếc Lao Thái Thái biết Dịch Trung Hải còn ôm ấp ảo tưởng, nói với hắn, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi đi. Nghĩ kỹ cho ta trả lời chắc chắn. Ra bà lão đến nhà, Dịch Trung Hải nhìn thấy Lưu Hải Trung ở nhà một mình uống rượu, đi thẳng vào. Lưu Hải Trung chào hỏi, Nhất đại gia đến rồi, ngồi, theo ta uống một chén. Gọi ta lão Dịch là được. Dịch Trung Hải một bên ngồi vừa nói, chúng ta mấy cái đều như vậy, còn gọi cái gì đại gia? Ầm. Lưu Hải Trung một quyền đánh ở trên bàn, nổi giận đùng đùng nói rằng, đều là Trần gia hại. Dịch Trung Hải hỏi, lão Lưu, ngươi trở về sớm, chuyện công tác thế nào rồi? Chương 273, ác tử tâm lên chương 273, ác tử tâm lên đường vừa. Lưu Hải Trung nói rằng, ta tìm nhiều lần xưởng lãnh đạo nói ta phạm tội quá ác liệt, không dám đón thêm thu ta. Sau đó, thẳng thắn liền lãnh đạo đều không thấy được. Dịch Trung Hải hỏi, lão Lưu, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Lưu Hải Trung tự rêu nở nụ cười, uống một hớp rượu nói rằng, ta bởi vì lao sửa lại, làm nhân viên thời vụ người khác cũng không muốn. May là ta còn có bó khí lực, còn có thể khắp nơi đánh làm công công. Dịch Trung Hải nghĩ thầm, chính mình phán đến so với Lưu Hải Trung còn nặng hơn. Xem ra coi như mình đi tìm trong xưởng lãnh đạo, phòng trừng cũng giống như vậy kết quả. Lẽ nào chỉ có thể rời đi kinh thành sao? Nghĩ đến bên trong, hai tay dùng sức nắm tay, trên mặt nổi gân xanh. Nhớ ta Dịch Trung Hải trước phong quang vô hạn, không nghĩ đến gặp rơi xuống mức độ này. Đều do Trần gia. Đúng, thì trách Trần gia. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải vẻ mặt không đúng, hô, lão Dịch, lão Dịch, ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Dịch Trung Hải miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, lão Lưu, ta có chút việc, đi trước. Nhìn Dịch Trung Hải bóng lưng, Lưu Hải Trung thầm nói, thực sự là không hiểu ra sao. Dịch Trung Hải càng nghĩ càng giận, về nhà thay quần áo khác, cầm 200 đồng tiền, đem mình bao khỏa đến chặt chẽ, đi ra phía ngoài. Mới ra đại biên môn, liền nhìn thấy Diêm Phụ Quý túi đầu đủ rũ đi về tới. Dịch Trung Hải hỏi, lão Diêm, ngươi đây là đi làm gì sao? Tìm việc làm a? Diêm Phụ Quý cười khổ nói, lão Dịch a, lần này chúng ta té ngã tài lớn hơn. Ai? Cuộc sống sau này có thể làm sao mà qua nổi a? Vậy ngươi tìm tới công tác không có? Không có. Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ nói, người khác vừa nghe ta là bị đuổi khỏi trường, còn lao sửa đổi, liền không ai muốn ta. Ai? Lão Lưu còn có thể làm lao động, nhưng ta này thân thể. Dịch Trung Hải vô Diêm Phụ Quý bay, an ủi, lão Diêm, đừng có gấp, xe đến trước núi át có đường. Ta chờ chút mua ít thức ăn trở về, kêu lên lão Lưu, ba người chúng ta buổi tối ở nhà ta uống ngon một ly. Ai? Được. Diêm Phụ Quý tới ngay tinh thần, buổi tối ta nhất định đến. Theo con ngươi đảo một vòng, hỏi, lão Dịch, nhà ngươi cũng không có nữ nhân làm cơm. Nếu không, buổi tối để ta lỗ hổng kia đi giúp ngươi làm cơm. Dịch Trung Hải sắc mặt cứng đờ, quên đi. Không cần làm phiền. Ta mua điểm đồ ăn chín là được. Lão Diêm, ngươi về đi. Ta đi trước. Nói xong chạy đi liền đi. Ai? Lão Dịch, lão Dịch. Diêm Phụ Quý ở phía sau hô to. Dịch Trung Hải mắt điếc hai ngơ, theo ký ức, đi tới một cái sân cửa. Đùng, 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 thùng thùng. Dịch Trung Hải vang lên cửa viện. Một lát sau, một thanh âm ở sau cửa hỏi, ngươi tìm ai? Dịch Trung Hải thấp giọng nói rằng, ta tìm Lục gia, trước đây đã tới, ta họ thay đổi. Sau cửa người nói rằng, chờ. Xoay người thông báo đi tới. Quá 5,6 phút, có kẹt. Một tiếng cửa bị mở ra, bên trong một cái giữ lại râu cá trên nam nhân từ trong nhà thò đầu ra. Trước tiên nhìn Dịch Trung Hải một ánh mắt, sau đó nhìn chung quanh một chút, không phát hiện người, vào đi. Đừng loạn xem. Đừng nói chuyện. Dịch Trung Hải gật đầu, quy củ ta hiểu. Dâu cá chê mang theo Dịch Trung Hải đi đến nội sảnh ở ngoài, nói với Dịch Trung Hải, ở chỗ này chờ. Dịch Trung Hải tuy rằng không có cố ý quan sát, nhưng cũng nhận ra được trong nhà này có không ít người. Vì lẽ đó thành thật đứng tại chỗ, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, vạn nhất bị hiểu lầm liền không tốt. Một lát sau, dâu cá chê đi ra nói rằng, đi theo ta. Dịch Trung Hải theo tám tử hồ đi vào nội sảnh, chỉ thấy chủ vị ngồi một người mặc đại áo đông, tóc tùm la tùm lum, hơn 50 tuổi nam nhân. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng Dịch Trung Hải vẫn là một ánh mắt liền nhận ra, chắp tay nói, Lục gia. Nhiều năm không gặp, ngài như cũ phong thái vẫn còn a. Thí. Lục gia vô bàn một cái, chỉ mình nói rằng, ta đều dáng dấp kia. Còn có cái phong thái gì? Họ Dịch, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dịch Trung Hải nói rằng, Lục gia ta muốn ngài giúp ta xả giận, bắt cái người. Bắt được sau chết sống bất luận. Giúp không được. Lục gia một cái từ chối, ngón tay có quy luật gõ lên bàn, 8 năm trước, ngươi cầm Lao Thái Thái tín vật tìm đến ta, bởi vì ta nợ Lao Thái Thái ân tình, ta mới ra tay. Nhưng sau đó đã thanh toán xong. Hiện tại mà, ta ra tiền. Dịch Trung Hải vội vàng nói, Lục gia, chỉ cần ngài giúp ta ra khẩu khí này, ta đồng ý ra 50 tệ. Xì, 50 tệ. Lục gia cười cợt, họ Dịch, ngươi cho rằng ta là dịa đường tiền côn đồ các cái a? Dịch Trung Hải liền vội vàng nói, Lục gia, ta có thể thêm tiền. Lục gia nhấp ngụm trà, thở dài nói rằng, nói thật với ngươi đi, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta hiện tại đã bị nhìn chằm chằm, hai ngày nay ta liền mang các huynh đệ rút lui, hiểu chưa? Dịch Trung Hải nhớ tới Lục gia trước hăng hái, hỏi, Lục gia, ngài trước đây không phải rất lợi hại sao? Làm sao sẽ đến phải đi mức độ? Trước đây là trước đây. Lục gia tự rêu nói rằng, trước đây là cái gì thế đạo? chính là chúng ta người đại hành kỳ đạo thời điểm. Nhưng hiện tại mặt trên sức khống chế càng ngày càng lợi hại, giả như không làm găng tay trắng, không có chỗ dựa, chính là bị ưu tiên đả kích đối tượng. Lục gia đem nói đều nói đấu, có thể Dịch Trung Hải không cam lòng a. Suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra mang 200 tệ tiền phóng tới trên bàn, Lục gia, khẩu khí này ta nhất định phải ra. Như vậy, mục tiêu đổi thành một cái trên trung học cơ sở tiểu cô nương. Các ngươi trói lại nàng, còn có thể bán được trong ngọn núi đi, kiếm lại một bút. Ngài cảm thấy đến thế nào? Lục gia nhìn một chút tiền không lên tiếng, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Lục gia, bên cạnh dâu cá chê đánh vợ yên tĩnh, ngược lại chúng ta đều phải đi, trói cái tiểu cô nương, có điều là thuận lợi sự. Lục gia suy tư một chút, nhìn một chút Dịch Trung Hải, đối với tám tử nói bậy nói, nếu như vậy, vậy này sự kiện liền giao cho ngươi. Dâu cá chê liền ôm quyền, Lục gia yên tâm, ta khẳng định làm được thỏa thỏa. Sau đó, Dịch Trung Hải cùng dâu cá chê tỉ mỉ miêu tả Trần Tiểu Yến hình dáng đặc thù. Cũng nói rồi khoảng thời gian này, nàng thường thường đến trên đường chơi. Dâu cá chê nghe xong, nói với Dịch Trung Hải, ta chờ chút phái cái tiểu đệ đi theo ngươi nhận nhận người. Chuyện về sau ngươi liền không cần phải để ý đến, chờ tin tức là tốt rồi. Được. Dịch Trung Hải đã hỉ, nghĩ đến Trần Tiểu Yến sau khi mất tích, người nhà họ Trần loạn tung lên tình hình, hận không thể cười to vài tiếng. Đừng nói, Dịch Trung Hải vận khí cũng không tệ lắm. Đi rồi mấy cái ngõ, liền nhìn thấy Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy hai người, chính cười cười nói hướng về tứ hợp viện đi đến. Dịch Trung Hải dừng bước lại, chờ mặt sau tiểu đệ đi tới trước mặt, chỉ vào Trần Tiểu Yến nói rằng, thấy không? Cái kia chính là mục tiêu. Tiểu đệ nhìn kỹ một chút, ta biết rồi. Bên cạnh nàng tiểu cô nương là ai? Nhìn nên cũng có thể bán ít tiền. Tiểu đệ ánh mắt ngược lại không tệ, vốn là Hà Vũ Thủy vừa gầy lại nhỏ bé, còn phát dục bất lương. Chương 274, ba cái trước đại gia tụ hội chương 274, ba cái trước đại gia tụ hội nhưng từ khi Hà Đại Thanh trở về, đoạt về tiền tài phân cho hai huynh muội sau, Hà Vũ Thủy liền thành tiểu phú bà. Thêm vào Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, Vu Hải Đường mấy người dẫn dắt, cả người cũng thoải mái rất nhiều. Chất lượng sinh hoạt cũng là tăng lên. Nhiều tháng trôi qua, Hà Vũ Thủy cao lớn lên một đoạn không nói. Vóc người cũng cáo biệt đồ trắng, lần đầu gặp gỡ quy mô. Trên mặt khí sắc cũng tốt lắm rồi, hiện hiện ra thanh xuân tràn trề khí tức. Dịch Trung Hải vốn là đối với Hà Vũ Thủy không cái gì cảm giác. Không thèm để ý nói rằng, đó là theo ta trong một cái viện hàng xóm, trong nhà liền một cái ca ca, giả như hành động lúc gặp phải, các ngươi tùy ý. Đừng nói, này tiểu đệ còn rất chuyên nghiệp, sợ chính mình không thấy rõ Trần Tiểu Yến dáng vẻ. Cùng Dịch Trung Hải tách ra sau, còn cố ý vòng tới Trần Tiểu Yến các nàng phía trước, cùng với các nàng đến rồi cái ngẫu nhiên gặp. Sự tình làm tốt, Dịch Trung Hải cảm giác trong lòng xả được cơn giận, tâm tình tốt rất nhiều. Mua một con vịt nướng, một cân nước chát thịt nguội, hai bình cây cải bắp, thảnh thơi mang theo trở về tứ hợp viện. Buổi tối, Dịch Trung Hải xem vịt nướng cùng nước sốt món ăn đã lạnh gấu, liền bắt được bếp lò trên nóng một hồi. Vừa mới vào nhà, giả Trương Thị hãy cùng đi bảo, lão Dịch à, ngươi mua món đồ gì thơm như vậy? Ta đến giúp ngươi nếm thử. Đưa tay liền hướng trong cái mâm chụp tới. Dịch Trung Hải đưa tay chặn lại, Trương Thúy Hoa, ta ngày hôm nay cùng lão Lưu cùng lão Diêm có việc muốn nói, ngươi ngày khác trở lại đi. Vậy ngươi phân điểm thịt cho ta. Giả Trương Thị nói bắt đầu khóc tố lên, lão Dịch, ngươi không biết ta. Từ khi ngươi không ở. Không phải. Từ khi ngươi không ở trong sân, nhà chúng ta thật sự không vượt qua nổi, ngay cả ta đều về quê dưới đợi hơn 2 tháng. Giả Trương Thị nói xoa xoa khóe mắt, tiếp tục nói, đáng thương hoài như nàng kiên trì cái bụng lớn, nhưng một điểm mỡ đều không có. Ta đáng thương tôn tử đồng ngạnh gầy gò đến mức nha. Còn có trụ ngốc cái kia vô dụng, cũng không biết cho ta nhà mang một cơm. Lão Dịch, ngươi nhất định phải giúp đỡ chúng ta a. Ngươi yên tâm, ta sẽ để Đông Húc hảo hảo hiếu thuận ngươi. Dịch Trung Hải đã tê dần, khỏe mạnh muốn thịt, nói làm sao biến thành phải giúp dịu nàng giả ra. Ta hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ, xin lỗi. Vốn định trực tiếp cản giả Trương Thị đi, suy nghĩ một chút sau đó còn có thể trở về, vẫn là lưu một đường đi. Cầm một cái chén nhỏ, xếp vào mấy khối thịt cho nàng, cầm cho Hoài Như cùng đồng ngạnh ăn đi. Giả Trương Thị tiếp nhận bát, lão Dịch, có thể hay không lại cho điểm? Có đi hay không? Dịch Trung Hải nói rằng, nếu ngươi không đi điểm ấy thịt đều không rồi. Ta đi. Giả Trương Thị ôm bắt xoay người rời đi, vừa ra cửa liền nắm lên một khối vịt nướng ném vào trong miệng còn cho Tần Hoài Như bừng ngạnh. Nam mơ. Lao nương bằng bản lĩnh muốn tới, khẳng định lao nương ăn trước. Diêm phụ quý nhất theo nửa bình cây cải bắp, nhìn thấy Giả Trương Thị đứng ở Dịch Trung Hải cửa ăn thịt, quát to, Giả Trương Thị, ngươi từ đâu tới thịt? Sẽ không là trộm lao Dịch chứ? Trong viện người không phận sự dồn dập nhìn sang, Giả Trương Thị liền vội vàng nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. Này thịt là lao Dịch cho. Diêm phụ quý nói rằng, nếu là lao Dịch cho, ngươi tại đây ăn bụng cái gì? Còn không mau đi về nhà. Lúc này Giả Đông Húc đi tới, nắm quá Giả Trương Thị trong tay bát, mẹ, chúng ta đi về nhà. Giả Trương Thị hung tợn nhìn Diêm phụ quý một ánh mắt, nghĩ thầm, Diêm bà lão, ngươi dám quấy rầy lão nương ăn một mình, cái này mối thù kết lớn hơn. Diêm phụ quý mới vừa ngồi xuống, Lưu Hải Trung bưng một đĩa xào trứng gà lại đây, nhìn thấy Diêm phụ quý rượu trong tay, hỏi, lão Diêm, bình rượu này ngươi uống mấy năm, còn không uống xong nhỉ? Diêm phụ quý mặt đỏ lên, ngươi biết cái gì? Ta uống rượu liền uống cái ý vị, có mùi rượu nhi là được. Lưu Hải Trung linh quang lóe lên, nói với Diêm phụ quý, lão Diêm, ta dạy cho ngươi cái phương pháp, bảo đảm ngươi mỗi ngày rượu, so với ngươi hiện tại rượu trong tay tuyệt rượu. Ồ. Diêm phụ quý không tin Lưu Hải Trung có biện pháp gì tốt, thôi đi. Liên ngươi gặp có biện pháp gì tốt? Lão Dịch, đừng để ý tới hắn, chúng ta uống rượu. Dịch Trung Hải lấy ra hai bình rượu thả trên bàn, lão Diêm, đem ngươi cái kia thu hồi đến, uống ta cái này đi. Diêm Phụ Quý ánh mắt sáng lên, thả tay xuống bên trong bình rượu, cầm lấy rượu trên bàn, không thể chờ đợi được nữa mở ra rót một chén, một cái mượn ở dưới, hảo kỷ. Lại cầm lấy đũa ăn một khối lòng heo hầm xì dầu, thức ăn ngon. Dịch Trung Hải cầm rượu lên cho Lưu Hải Trung đổ đầy, lão Lưu, đừng khách khí, ăn. Món ăn quá ba tuần, rượu quá ngũ vị, rượu trên bàn bị giết chết một bình rưỡi, món ăn cũng bị ba người ăn được thất thất bát bát, trong đó, Diêm Phụ Quý một người liền giết chết một nửa. Ai? Diêm Phụ Quý ăn khẩu đầu heo thịt, thở dài nói rằng, lần sau muốn uống đến như thế tận hứng, không biết phải chờ tới lúc nào lạc. Đúng. Lưu Hải Trung vô bàn một cái, họ Trần quá không phải đồ vật. Đem chúng ta hại thành như vậy không nói, còn để ta cùng hai đứa con trai phân nhà. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý, đương nhiên biết Lưu Hải Trung lời nói có lượng nước, nhưng vẫn là phụ họa nói, đúng đấy, từ khi người nhà họ Trần tiến vào sân, chúng ta mấy cái, ai? Ba người trầm mặc một hồi, Dịch Trung Hải nói rằng, lão Lưu, lão Diêm, ta chuẩn bị rời đi kinh thành. Diêm Phụ Quý hỏi, lão Dịch, ngươi chuẩn bị đi đâu? Dịch Trung Hải nói rằng, hiện tại ở kinh thành đã không tiếp tục chờ được nữa, ta chuẩn bị đi viên kiến đại Tây Bắc. Lão Dịch giác ngộ chính là cao. Diêm Phụ Quý rỗi ra ngón cái khen, tiếp theo câu chuyện xoay một cái, lão Dịch, ngươi đi rồi, nhà ta nhiều người, phòng của ngươi có thể hay không cho ta mượn trụ? Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung. Diêm Phụ Quý thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, chưa từ bỏ ý định nói rằng, lão Dịch, chúng ta cũng không phải người ngoài, ta biết phòng của ngươi là nhà riêng, có được hay không ngươi cho cái nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sắp tới, ta lập tức đem nhà trả lại ngươi. Dịch Trung Hải thấy Diêm Phụ Quý lặng thinh không đề cập tới tiền thuê nhà, đã nghĩ há mồm chờ xung dụng. Lập lờ nói rằng, lão Diêm, ta hiện tại chỉ là có ý nghĩ này, thời gian còn không định, chờ lúc đi nói sau đi. Diêm Phụ Quý cầm bình rượu lên cho Dịch Trung Hải rót một chén rượu, nói rằng, lão Dịch, vậy cứ như thế chắc chắn rồi à? Dịch Trung Hải trong lòng có chút chán ngán, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ai nói với ngươi định? Diêm Phụ Quý lại là một chén rượu vào bụng, nhìn về phía Lưu Hải Trung, lão Lưu, ngươi lúc trước nói có biện pháp, để ta mỗi ngày uống rượu đều so với hiện tại rượu được, là cái gì biện pháp? Biện pháp này có chút thiếu đạo đức. Lưu Hải Trung ăn một miếng trứng gà, hỏi, lão Diêm, ngươi nhất định phải nghe. Dịch Trung Hải cũng muốn nghe một chút Lưu Hải Trung cái này kẻ ngốc có cao kiến gì, thúc giục, lão Lưu, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên một chút xem. Lưu Hải Trung nói rằng, lão Diêm không phải nhi tử nhiều sao? Muốn bọn họ mỗi ngày đổi lại đi đánh rượu, chờ rượu đánh, liền nói lầm, sẽ đem rượu đổ về đi. Như vậy, trong bình có phải là có lưu lại rượu, về nhà đoái lớp nước, lắc lư hai lần, không so với hắn hiện tại bình rượu bên trong mùi rượu đã đủ. Chương 275, chuẩn bị hành động. Chương 275, chuẩn bị hành động. Dịch Trung Hải không nói gì, này tính là gì dám chó biện pháp? Trước tiên không nói người khác có nhường hay không ngươi như thế được, coi như nhường ngươi như thế làm, một lần, hai lần người khác có thể sẽ không nói cái gì, nhưng thời gian dài, ngươi xem có thể hay không bị người đánh phọt ra cước. Quay đầu nhìn lại Diêm Phụ Quý, cái tên này lại đang suy tư tính khả thi. Lưu Hải Trung đắc ý hỏi, thế nào? Lão Diêm, ta biện pháp này không sai đi. Không nghĩ đến Diêm Phụ Quý gật gật đầu, lão Lưu, ngươi biện pháp này không sai. Không chỉ có thể dùng để đánh rượu, còn có thể dùng để mua dầu, té đi, mua bột phấn vân vân. Dịch Trung Hải xem Diêm Phụ Quý càng nói con mắt càng sáng, người cũng càng ngày càng hưng phấn, không nhịn được dội nước la nói, lão Diêm, như ngươi vậy làm, không sợ đến thời điểm bị người đánh chết sao? Sợ cái gì? Diêm Phụ Quý nói năng hùng hồn nói rằng, ta tốt xấu làm qua lão sư, làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Đến thời điểm, để giải thành bọn họ đến liền được rồi. Phúc. Dịch Trung Hải một ngụm rượu phun ra ngoài, tuy rằng đúng lúc lệch rồi phương hướng, nhưng vẫn có một ít phun ở Diêm Phụ Quý trên người, đội vàng hướng Diêm Phụ Quý nói rằng, xin lỗi, xin lỗi. Không có chuyện gì. Diêm Phụ Quý rào rạt đáp ý nói, thế nào? Lao Dịch, bị sự nhanh trí của ta kinh đến chứ? Dịch Trung Hải trong lòng không nhịn được vì là Diêm giải thành mấy người mặc nghiệm. Trên bày như thế cái cha, cũng không biết là phúc là họa. Nghĩ đến bên trong, Dịch Trung Hải cầm rượu lên ly, cùng Lưu Hải Trung đụng một cái, lao Lưu, người lão làm cu ly cũng không phải cái sự. Có nghĩ tới hay không, theo ta cùng đi Đại Tây Bắc. Không đi. Lưu Hải Trung một chén rượu vào bụng, không hề nghĩ ngợi nói rằng, lão Dịch, ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là một người cô đơn. Ta đây, tuy nói quang phúc quang thiên theo ta cách tâm, nhưng còn có một cái quang thế đây. Chỉ cần ta ngao đến hắn trung cấp tốt nghiệp, hắn đi ra chính là cán bộ, đến thời điểm ta liền không lo. Dịch Trung Hải sắc mặt tối xâm lại, người này không thẹn là cái kẻ ngốc, một điểm tình thương đều không có. Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Có nhi tử ghê gớm a. Xem Lưu Quang Thế bình thường diễn xuất, cũng không giống như là cái hiếu thuận. Ngươi đến thời điểm sẽ trở khóc đi. Ha ha. Dịch Trung Hải nở nụ cười hai tiếng che giấu lung túng, lão Lưu, là ta đường đột, không nghĩ đến tầng này. Đến, chúng ta lại uống một cái. Bữa này uống rượu hơn 2 giờ. Tan cuộc sau, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý mang tâm sự riêng. Chỉ có Lưu Hải Trung không có tim không có phổi, khi đến như thế nào, chạy vẫn là như thế nào. Khoảng thời gian này, Trần Tiểu Yến chơi đến rồi. Thường thường hay cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng mỗi lần trở về đều bị Lưu Thúy Phương nói một trận, nhưng nàng vẫn là làm không biết mệt. Trần Nhất Châu khuyên đủ, mẹ, tiểu cô nương ai không yêu thích đi dạo phố a? Chỉ cần nàng bài tập làm xong, không xài tiền bậy bạn, ngài sẽ theo nàng đi thôi. Lưu Thúy Phương nghĩ đến Trần Tiểu Yến tuy rằng thường thường đi ra ngoài, nhưng xác thực không xài như thế nào tiền. Gian dò, Yến tử, đi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Suy nghĩ một chút lại nói, còn có, ta xem Vũ Thủy mấy ngày nay đều cùng ngươi đồng thời, ngươi muốn trên người nàng ít đeo ít tiền phiếu. Gần qua năm, Trên mặt đường ăn trộm móc túi cũng càng ngày càng nhiều, đừng làm cho người chui chỗ trống. Trần Tiểu Yến ôm Lưu Thúy Phương cánh tay nói rằng, mẹ, ngài yên tâm đi, ta sẽ nói với Vũ Thủy. Nói dơ nâng nằm đấm, kỳ thực ta cũng muốn nhìn, có cái nào không có mắt, dám đem chú ý đánh tới chúng ta trên người. Đúng. Lưu Thúy Phương ở Trần Tiểu Yến trên cánh tay vỗ một cái, liền ngươi có thể. Ngược lại ngươi cho ta cẩn thận một chút. Vừa mới dứt lời, Hà Vũ Thủy nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, Lưu Di, Trần đại ca, ăn cơm chưa không? Ta tìm đến Yến Tử tỷ ra ngoài chơi. Ăn qua. Lưu Thúy Phương nói rằng, Vũ Thủy a, ra ngoài chơi có thể. Muốn ít bèo ít tiền, đừng đi ít người địa phương, ngàn bạn chú ý an toàn. Hà Vũ Thủy cười hì hì vỗ vỗ túi áo, Lưu Di, ta liền dẫn theo hai đồng tiền. Ngài yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Hai cái tiểu cô nương lôi kéo tay, cười hì hì ra cửa, đến tiền viện, Trần Tiểu Phân hỏi, Yến Tử tỷ, Vũ Thủy, các ngươi lại đi ra ngoài chơi à? Trần Tiểu Yến hỏi, Tiểu Phân, ngươi đi không? Trần Tiểu Phân chỉ vào Trần Gia Nhạc Trần Gia Phúc nói rằng, ta ngày hôm nay không có thời gian, ta cha đi ra ngoài, muốn dẫn hai thằng nhóc này. Vậy được đi. Trần Tiểu Yến ở hai thằng nhóc trên mặt bóp một cái, vậy chúng ta liền đi. Trần Gia Phúc cũng còn tốt, Trần Gia Nhạc miệng nhỏ cong lên, hoa một tiếng khóc lên. Trần Tiểu Phân nhất thời tức đến nổ phổi, hô, Yến Tử tỷ, ngươi lại hại ta. Ngươi mau đưa hắn hống được rồi lại đi. Ha ha. Trần Tiểu Yến lưu lại một chuỗi tiếng cười, lôi kéo Hà Vũ Thủy chạy. Hà Vũ Thủy ước ao nói rằng, Yến Tử tỷ, ngươi tử có chút nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội cùng ngươi, thật tốt. Ngươi đừng ước ao. Trần Tiểu Yến nói rằng, kỳ thực ngươi ca đối với ngươi cũng không sai. Ngươi suy nghĩ một chút, cha ngươi lúc đi hắn mới bao nhiêu tuổi? Còn muốn mang theo ngươi cái thằng nhóc, tháng ngày có bao nhiêu gian nan, có thể tưởng tượng được. Ngươi mới là thằng nhóc. Hà Vũ Thủy ôm một hồi Trần Tiểu Yến cánh tay, bất đắc dĩ nói, ta khi còn bé hắn xác thực đối với ta rất tốt, có thể lớn hơn hắn liền không thế nào của ta. Ai nha? Trần Tiểu Yến nói rằng, đó là bởi vì ngươi lớn hơn a. Hắn cho rằng cho ngươi ít tiền là được. Cho tới sau đó, hắn là bị người dao động, không phải ta nói, người khác gọi ngươi ca trụ ngốc thật không gọi sai. Hừ. Hà Vũ Thủy giả bộ cả giận nói, anh ta không ngốc, Yến Tử tỷ ngươi không cho cùng người khác gọi. Được, hảo hảo. Trần Tiểu Yến lấy tay khoát lên Hà Vũ Thủy trên vai, ta sau đó gọi hắn trụ tử ca, được chưa? Hà Vũ Thủy nở nụ cười, này còn tạm được. Chúng ta không nói hắn. Đi mau, nghe nói ngày hôm nay có hội nghị. Hai người không biết, từ các nàng đi ra sân, liền bị người nhìn chằm chằm, hiện tại chính đang triệu tập nhân thủ. Dâu cá chê nhận được tin tức lúc, chính đang nghe Lục Gia phát biểu, đồ vật chúng ta đều chuyển đến ngoài thành, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ muốn lưu lại đổi nghề huynh đệ, những người khác lập tức từng nhóm rút khỏi đi. Cho tới ngươi, ta cho ngươi một ngày một đêm thời gian, sáng sớm ngày mai, mặc kệ ngươi có tới hay không vùng ngoại ô theo ta hội hợp, ta đều gặp theo kế hoạch rời đi. Dâu cá chê bảo đảm nói, Lục Gia, ta bảo đảm ngày hôm nay liền đem sự làm thỏa đáng, đúng giờ cùng ngài hội hợp. Lục Gia phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Dâu cá chê sau khi rời khỏi đây, lập tức triệu tập 5 cái tiểu đệ, vì để người bắt nhất, còn dẫn theo cây súng lục. Chạy tới chợ phía lúc, ở theo dõi tiểu đệ dưới sự chỉ dẫn, dâu cá chê xác định mục tiêu. Bắt đầu cùng bọn tiểu đệ thương lượng đối sách. Dâu cá chê liếc mắt nhìn mấy cái tiểu đệ, hỏi, các ngươi có biện pháp gì không? Một người trong đó tiểu đệ nói rằng, đại ca, người ở đây quá nhiều rồi, không tốt ra tay. Nếu không, chúng ta dùng người con buôn cái kia một bộ thử xem. Dâu cá chê nói rằng, ngươi nói xem. Tiểu đệ nói rằng, đại ca, rất đơn giản. Chính là đi hai người giả mạo nhà nàng người trực tiếp mang đi, những người khác đánh nghiệm trợ lầm lỡ người chung quanh. Chương 276, Hà Vũ Thủy bị tóm. Chương 276, Hà Vũ Thủy bị tóm không thích hợp. Dâu cá chê suy nghĩ một chút nói rằng, có thể các nàng có hai người, có thể lẫn nhau làm chứng. Lại một cái, vạn nhất trong đám người còn có nhận thức các nàng người đâu. Đại ca. Một cái khác tiểu đệ nói rằng, ra chỗ này có mê hương, nếu không chúng ta đem các nàng mê đảo, trực tiếp thừa dịp loạn mang đi. Không được. Dâu cá chê nói rằng, nơi này khẳng định có thường phục công an, động tĩnh không thể làm cho quá to lớn. Quên đi, thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên quan sát một chút, bất cứ lúc nào nghe ta mệnh lệnh làm việc. Mấy cái tiểu đệ đáp ứng nói, vâng, đại ca. Này nhìn qua sát chính là mấy tiếng, dâu cá chê trong lòng âm thầm kêu khổ, may là sắc trời chậm rãi tối lại, đoàn người cũng chậm chậm tản ra. Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy đi dạo một buổi trưa, không mua những cái khác, liền mua một ít đồ ăn vặt, lúc này trong tay còn một người cầm một bao bằng lô. Hà Vũ Thủy xem người tán đến gần đủ rồi, nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử tỷ, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Được. Trần Tiểu Yến chính đáp ứng, nhìn thấy cách đó không xa có bán kẹo hồ lô, nghĩ đến buổi trưa đem cháu trai làm khóc. Nói với Hà Vũ Thủy, Vũ Thủy, ngươi sau đó ta đi mua hai cái kẹo hồ lô cho cháu trai. Hà Vũ Thủy nói rằng, cho ta mang một cái. Dâu cá chê thấy thế, chỉ tay Hà Vũ Thủy, đối với mấy cái tiểu đệ nói rằng, chúng ta trước tiên đưa cái này tiểu cô nương trói lại, mang đến trong đường hẻm đi, hấp dẫn mục tiêu lại đây. Sau đó chỉ tay có mê hương tiểu đệ, ngươi mang hai cái huynh đệ đi trong đường hẻm chuẩn bị mê hương, chỉ cần mục tiêu vừa qua đến, liền đem nàng mê đảo mang đi. Ta ở nhà chờ các ngươi, chú ý đôi. Mấy cái tiểu đệ đáp, được rồi, đại ca. Trần Tiểu Yến mới vừa chọn xong hai cái kẹo hồ lô, đang chuẩn bị trả tiền, đột nhiên nghe được Hà Vũ Thủy hô to, Yến tử tỷ. Trần Tiểu Yến quay đầu nhìn lại, Hà Vũ Thủy đã không còn động tĩnh, đang bị người vác lên vai hướng về trong đường hẻm chạy đi. Đứng lại. Trần Tiểu Yến quát to một tiếng, thả xuống kẹo hồ lô, chạy đi liền truy. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, dồn dập đi theo. Có thể đến trong đường hẻm, chưa từng thấy gì cả. Ở tại chỗ nghị luận một hồi, không có kết quả gì, liền đều tản đi. Lời nói Trần Tiểu Yến mới vừa truy tiến vào ngõ, nhìn thấy gánh Hà Vũ Thủy người chính leo tường mà qua. Đang muốn hét lớn, đột nhiên nghe thấy được một trận dị hương, tinh thần trở nên hoảng hốt, lập tức lại tỉnh lại. Trần Tiểu Yến biết mùi thơm này khẳng định có vấn đề. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá sai chính mình thân thể tố chất. Tâm tư bắt chuyển, thân thể loạn choạng ngã trên mặt đất. Trần Tiểu Yến nhắm mắt lại, nằm trên đất cảm thụ tất cả xung quanh. Một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ nghe một thanh âm nói rằng, kỳ quái, vì tốc chiến tốc thắng, ta cố ý gia tăng dược lượng. Không nghĩ đến tiểu cô nương này kiên trì vài giây mới ngã, ta suýt chút nữa cho rằng dược mất đi hiệu lực. Đừng nói. Một thanh âm khác nói rằng, mau đưa nàng trói lại đến lấy đi, đại ca còn chờ chúng ta hội hợp đây. Hai người lấy ra dây từng đem Trần Tiểu Yến tay chân cột chắc, nâng lên đến liền đi. Vừa đi vừa nghỉ, không biết quá mấy cái ngõ. Hai người mang theo Trần Tiểu Yến tiến vào một cái sân. Trần Tiểu Yến nghĩ thầm, chỉ cần nhìn thấy Vũ Thủy, cô nãi nãi liền tìm các ngươi tính sổ. Đang muốn, chỉ nghe một thanh âm nói rằng, trở về, trên đường không bị người phát hiện chứ? Không có. Dùng mê hương tiểu đệ nói rằng, đại ca ngài yên tâm, tuyệt đối không có đôi. Đại ca, chúng ta muốn cùng cố chủ nói một chút không? Không cần. Dâu cá chê nói rằng, chờ các nàng mất tích sự chuyển đến, cố chủ dĩ nhiên là biết rồi. Được rồi, đều thu thập xong chứ? Chúng ta đi theo Lục gia hội hợp. Trần Tiểu Yến vốn là chuẩn bị động thủ, vừa nghe lại có cái gì cố chủ, như vậy những người này chính là nhằm vào chính mình đến, Hà Vũ Thủy là gặp thai bay vạ gió. Lại một cái, còn có cái gì Lục gia ở sau lưng, Trần Tiểu Yến liền tác động thủ tâm tư, quyết định chậm một chút lại động thủ. Sau đó, đám người kia đem Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy tách ra giấu ở hai chiếc xe đẩy bên trong, ngụy trang thành bán hàng về nhà người nhà quê, lôi kéo xe đẩy hướng ngoài thành đi đến. Viện số 95, Trần gia, Trần Nhất Châu đã đem làm cơm được rồi, có thể Trần Tiểu Yến nhưng chậm chạp không thấy tăm hơi. Lưu Thúy Phương nói rằng, mẹ, Lị Lị, Tiểu Nga các ngươi ăn trước, ta đi xem Vũ Thủy trở lại chưa. Tiến tử nha đầu này càng ngày càng kỳ cục, muốn như vậy vẫn chưa trở lại. Trần Nhất Châu đem Lưu Thúy Phương ấn tới trên đế, mẹ, ngài cũng ăn, ta đi xem. Trần Nhất Châu đi đến trung viện, Hà Vũ Trụ một người chính liền hạt lạc ở trong phòng uống rượu, thấy Trần Nhất Châu trực tiếp đi vào nhà. Trong lòng kỳ quái, hỏi, Trần Khoa Trưởng, ngài có chuyện gì? Gọi ta Trần Nhất Châu là được. Trần Nhất Châu khoát tay áo một cái, ta muội muội cùng Vũ Thủy buổi trưa đi dạo phố, đến hiện tại còn chưa có trở lại, ta tới hỏi một chút Vũ Thủy trở về hay chưa. A, Hà Vũ Trụ cả kinh, nói rằng, ta không thấy Vũ Thủy a, ta cho rằng nàng đi nhà người chơi. Một lát sau lại nói, các nàng sẽ không xảy ra chuyện chứ? Mới vừa nói xong đùng đùng đánh miệng mình hai lần, đồng nôn vô kỵ. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi tiếp tục ăn cơm đi, ta đi những nơi khác hỏi một chút. Hà Vũ Trụ nơi nào còn ăn được, đem đũa một nơi, ta cùng ngươi cùng đi. Trung viện bên trong người, xem Trần Nhất Châu đi vào Hà Vũ Trụ nhà, cho rằng hắn muốn tìm Hà Vũ Trụ phiền phức, đều chuẩn bị xem cho vui. Ai biết hai người nói rồi vài câu, liền cùng đi ra ngoài. Giả Trương Thị vừa nhìn Hà Vũ Trụ không đóng cửa, nói với bổng lạnh, cháu ngoan, ngươi đi trụ ngốc trong nhà, đem món ăn cùng rượu lấy tới. Tần Hoài Như vội la lên, mẹ, ngài, ngươi chớ xê bảo. Giả Trương Thị quát lớn xong Tần Hoài Như, nói với bổng lạnh, cháu ngoan, nhanh đi. Ai biết bổng lạnh cũng không núp đích, nhìn Giả Trương Thị nói rằng, mãi mãi, như ngươi vậy là không đúng. Cậu nói, không trải qua người khác đồng ý, liền nắm đồ của người khác chính là trộm. Báo công an phải ngồi tù. Mãi mãi, ngươi muốn cho ta ngồi tù sao? Tần Hoài Như sững sờ, xem ra đại ca giáo dục lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Giả Trương Thị mặt đỏ lên, không nghĩ đến chính mình có một ngày bị vài tuổi tôn tử giáo dục. Chạy đi liền hướng Hà Vũ Trụ trong nhà đi đến, trong miệng nói rằng, ngươi không nắm, ta nắm. Ai biết đồng ngạnh quay về bóng lưng của nàng la lớn, mãi mãi, ta muốn đi báo công an. Trong sân người nhất thời một trận cười phá lên, đúng, đồng ngạnh khá lắm, nhanh đi báo công an. Đúng, để công an đem ngươi mãi mãi nắm lên đến. Ồ, các ngươi phát hiện không, đồng ngạnh thật giống bị hắn cậu bài lại đây. Đúng đấy, ngươi không nói ta còn không chú ý, gần nhất ta không có nghe trong nhà nhãi con nói đồng ngạnh bắt nạt hắn. Đúng đấy, gần nhất trong nhà ném đồ vật cũng ít. Đồng ngạnh nghe trong viện mọi người khen, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, lồng ngực ưỡn đến mức càng thêm trực. Đáng tiếc, hắn cao hơn quá sớm. Giả Trương Thị bị bổng ngạnh làm cho tiến tối lưỡng nan, lại nhìn hắn dương dương tự đắc dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Chương 277, Trần Tiểu Yến đang hành động. Chương 277, Trần Tiểu Yến đang hành động. Giả Trương Thị chạy đến bổng ngạnh bên người, đem hắn nhấc tới, nhấc lên hướng về chân của mình trên một nơi, vung lên lòng bàn tay đùng đùng hai lần, liền vô vào cái mông của hắn trên. Trong miệng mắng, ngươi cái kẻ không lương tâm, thiệt thòi ta còn đau lòng như vậy ngươi. Ngươi cái đảo ngược tiên cương đồ vật, lại muốn báo công an bắt mãi mãi của ngươi. Ta ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tần Hoài Như vội va quyên nhủ, mẹ, ngài đừng đánh. Hắn vẫn còn con nít. Ngươi đừng quên ta. Giả Trương Thị nổi giận đùng đùng nói rằng, theo, tấn hắn cái này cần tính, trở lại lớn lên một điểm, có phải là muốn đem ta nắm lên đến, trực tiếp đưa công an à? Người bên cạnh đều nở nụ cười, nếu ta nói bổng ngạnh không sai, đúng, cái này gọi là cái gì? Gọi đại nghĩa diệt thân. Bổng ngạnh, chúng ta ủng hộ ngươi. Giả Trương Thị đối với mọi người mắng, Lan, đều đừng ở chỗ này nói mát. Đang khi nói chuyện, trong tay không tự chủ được gia tăng khí lực. Bổng ngạnh không chịu được, hoa. Mẹ, ngươi nhanh đi gọi cậu tới cứu ta. Để hắn đến đánh chết. Không, đến hù dọa mãi mãi. Ha, ha ha. Nghe được đồng ngạnh suýt chút nữa bật thốt lên, để Tần Kỳ Hưng đánh chết Giả Trương Thị lời nói, trong viện tất cả mọi người cười vang. Tần Hoài Như con ngươi đảo một vòng vừa đi vừa nói rằng, được, đồng ngạnh ngươi chờ, mẹ vậy thì đi gọi ngươi cậu. Đứng lại.
Giả Trương thị sao có thể để Tần Hoài Như đi gọi Tần Kỳ Hương a, này tìm việc như sao? Mang theo Đồng Ngạnh cổ áo, đem hắn phóng tới trên đất, giao hấn, Đồng Ngạnh, mãi mãi ngày hôm nay trước tiên buông tha người. Sau đó muốn nghe ta lời nói, biết không? Cũng không chờ Đồng Ngạnh trả lời, trực tiếp đi vào nhà. Lưu lại Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh mắt to trừng mắt nhỏ. Trong sân người thấy Giả Trương thị túng, lại phát sinh một trận cười phá lên. Dịch Trung Hải ngồi ở trong nhà cũng là đầy mặt ý cười, xem Trần Nhất Châu cùng Hà Vũ Trụ đội vã ra ngoài dáng vẻ, hẳn là đi tìm Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy. Nhìn dáng dấp, dâu cá chê đã thủ. Trần Nhất Châu cùng Hà Vũ Trụ dọc theo ngõ, một đường hỏi tới, có người biết với bọn hắn chỉ phương hướng. Đợi đến chợ phía lúc, đã không người nào. Hỏi một vòng, cũng không ai biết. Lúc này một cái bán kẹo hồ lô đại gia hỏi, các ngươi là đang tìm người sao? Trần Nhất Châu cho đại gia đưa cho một điếu thuốc, đem Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy bề ngoài cùng ăn mặc hình dung một lần. Hai người này tiểu cô nương ta biết. Đại gia vô đuổi, lúc đó ngươi nói một cô nương chính đang ta này mua kẹo hồ lô, chuẩn bị trả tiền đây, kết quả một cái khác cô nương bị người mang đi. Cô nương này bỏ lại kẹo hồ lô liền đuổi theo, lúc đó còn có người theo đuổi theo, làm sao? Các nàng không về nhà. Hà Vũ Trụ vừa nghe sốt sắng, Trần Nhất Châu, các nàng khẳng định bị bắt cóc, chúng ta mau đuổi theo. Không đổi. Trần Nhất Châu ngăn cản Hà Vũ Trụ, hướng về đại gia hỏi, đại gia, ngài nhìn rõ ràng các nàng hướng về phương hướng nào đi tới sao? Đại gia chỉ tay ngõ, tiểu cô nương kia truy tiến vào trong đường hẻm đi tới. Tạ ơn đại gia. Trần Nhất Châu lôi kéo Hà Vũ Trụ liền đi. Đến ngõ vừa nhìn, lại là cái ngõ cụt. Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần cẩn thận kiểm tra lên, chỉ chốc lát sau ngay ở trên đất phát hiện một chút nho nhỏ bột phấn. Dùng ngón tay vê lại đến, thả mũi dưới đáy vừa nghe, bật thốt lên, mê hương. Mê hương. Hà Vũ Trụ cả kinh, xong xuôi, các nàng nguy hiểm. Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, này mê hương đối với yến tử căn bản vô dụng. Nơi này cũng không có tranh đấu dấu vết, mà bán kẹo hồ lô đại gia nói, sự tình trong thời gian ngắn liền kết thúc. Vậy thì giải thích, yến tử là cố ý bị bọn họ bắt đi. Nàng tại sao muốn cố ý bị tóm a? Hà Vũ Trụ đội la lên, cái kia không phải càng nguy hiểm. Nàng có thể là vì cứu Vũ Thủy. Trần Nhất Châu nói rằng, đừng lo lắng, có yến tử ở, Vũ Thủy sẽ không có chuyện gì. Chuyện này, Hà Vũ Trụ nói rằng, chúng ta hay là đi tìm một chút đi. Yến tử dù sao cũng là cái cô gái, tìm khẳng định là muốn tìm. Trần Nhất Châu nói với Hà Vũ Trụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xem thường yến tử. Ngươi có tin hay không, nàng có thể đánh ngươi 10 cái. Không thể. Hà Vũ Trụ cảm giác chịu đến lớn lao sỉ nhục, vỗ bộ ngực nói rằng, ta nhưng là tứ hợp viện chiến thần. Nói xong xem Trần Nhất Châu tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, vội vã nói bổ sung, cái này, ở ngươi đến trước tứ hợp viện chiến thần. Được rồi, không nói. Trần Nhất Châu nói rằng, Hà Vũ Trụ, ta một người trước tiên đi tìm một chút xem. Ngươi đi đồn công an báo án đặc biệt, sau đó về tứ hợp viện. Đem ta phân tích, nói cho người nhà ta nghe, muốn bọn họ đừng lo lắng. Hà Vũ Trụ đi rồi, Trần Nhất Châu quan sát một hồi hiện trường dấu vết, sau đó sẽ tưởng viện trên phát hiện điểm đáng ngờ, leo tường bắt đầu lần theo lên. Hà Vũ Trụ đến đồn công an báo án sau, Trương đồn trưởng vừa nghe, lại có Trần Tiểu Yến, lập tức độ cao coi trọng. Triệu hồi thay phiên nghỉ công an, chạy đến hiện trường bắt đầu kiểm tra lên, hy vọng có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Đồng thời phái người thông báo ủy ban khu phố cùng quanh thân đồn công an, đồng thời liên hợp chấp pháp tìm người. Lời nói Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy bị người giấu ở xe đẩy bên trong, sớm đã bị dâu cá chê mọi người mang ra thành. Vòng vòng quanh quanh không biết đi rồi bao xa, chờ đến khi dừng lại lúc, xe đẩy đứng ở một cái thổ địa cửa miếu. Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy bị người từ xe đẩy bên trong mang ra đến, giang tiến vào thổ địa miếu. Trần Tiểu Yến cho rằng đến địa phương, lại phát hiện bọn họ bước chân liên tục. Đi tới miếu sau, nhấc lên một khối đá phiến, từng cái theo cây thang bỏ xuống. Sau khi tiến vào, lại đi rồi hơn 10 phút, mấy người bỏ ra địa đạo, xuất hiện ở một cái trong phòng. Người bên ngoài nghe được trong phòng động tĩnh, đi tới vừa nhìn, dâu Mecca, các ngươi tới. Ừm. Dâu cá chế hỏi, Lục gia đây. Người kia hồi đáp, có người giang thủ tự đạo, Lục gia chính đang sát vách trong sân xử lý. Dâu cá chế nhổ nước bọt nói, ai hắn mẹ ăn gan hùm mật báo. Dám động Lục gia đồ vật. Thực sự là không muốn sống. Nói xong đối với mình tiểu đệ nói, các ngươi đem hai người này nữ ba làm cái gian phòng nốt lại. Có nhận thức người mua đi liên hệ, có cắt giảm, nhưng người liền không muốn trực tiếp mang đến nơi này đến rồi. Trong đó hai cái tiểu đệ vui vẻ, đại ca, chúng ta lập tức liền đi liên hệ. Liên như vậy, Trần Tiểu Yến, Hà Vũ Thủy bị mấy người khiêng đến một cái phòng bên trong nốt lại, lúc gần đi một tên tiểu đệ hỏi, chúng ta có muốn hay không bảo vệ? Không cần thủ. Có mê hương tiểu đệ nói rằng, chúng rồi ta thêm nhiều mê hương, ít nhất phải mê man 6 tiếng. Lại nói, chúng ta đem môn một tòa, hai cái tiểu cô nương có thể chạy đi nơi đâu? Huống hồ các nàng còn bị ở đây. Mấy người đi rồi, Trần Tiểu Yến chậm rãi mở mắt ra, nghe một lúc, bên ngoài xác thực không ai. Hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện một cái phi đao. Hai ba lần đem trong tay dây thừng cắt đứt, sau đó dùng phi đao đem trên chân dây thừng cũng cắt đứt. Trần Tiểu Yến đứng lên có việc núp ních một chút tay chân, rón rén đi tới bên cửa sổ, đi ra ngoài kiểm tra. Chỉ thấy bên ngoài đen kịt một mảnh, có điều có vài chỗ ánh đèn lấp loé, mơ hồ có tiếng người truyền đến. Chương 278, giết người, vơ vét chương 278, giết người, vơ vét Trần Tiểu Yến đi tới Hà Vũ Thủy bên người, đem nàng dây thừng cắt đứt sau, kêu hai tiếng thấy nàng không phản ứng. Đã nghĩ lấy ra không gian bên trong Trần Nhất Châu cho nước thuốc này nàng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, giả như Hà Vũ Thủy tỉnh rồi, rất nhiều việc liền không dễ xử lý. Vẫn để cho nàng ngủ tiếp đi. Trần Tiểu Yến ở trong phòng quay một vòng, tìm cái nơi bí ẩn đem Hà Vũ Thủy che giấu lên, sau đó chuẩn bị ra ngoài xem tình huống. Ngoài cửa đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, Trần Tiểu Yến cả kinh, không biết nghĩ như thế nào, chạy đến bị trói địa phương nằm xuống. Phản ứng lại chuẩn bị đổi giờ địa phương, người kia đã nhấc theo đèn báo đi tới, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm. Người kia vừa đi một bên thầm nói, hai người này tiểu nha đầu dài đến như thế thủy linh, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Đại ca quá cẩn thận, các nàng đều bên trong mê hương, có gì đáng xem. Theo lầm bầm lầu bầu, người kia đi tới buộc chặt hai người địa phương, chỉ thấy một người nằm trên đất, tên còn lại không thấy bóng dáng. Vừa mới chuẩn bị lớn tiếng gọi người, một tia sáng trắng lén qua, người kia chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, trong miệng phát sinh hà hà âm thanh, vương yết hầu ngã xuống. Mắt thấy đèn báo liền muốn rơi xuống đất, Trần Tiểu Yến đưa tay tiếp nhận, đảo mắt nhưng nhìn thấy người kia đầy mặt máu tươi, trợn tròn mắt ngã trên mặt đất, đã không còn sinh lợi. Trần Tiểu Yến thấy cảnh này, trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Cầm đèn báo tay cũng bắt đầu run, trong miệng nhắc tới, ta giết người, ta giết người. Sau một lúc lâu, Trần Tiểu Yến mới chậm rãi bình ổn lại. Nhớ tới Trần Nhất Châu nói với nàng quá, thế giới này chính là một người ăn thịt người thế giới. Lúc cần thiết, đối xử kẻ địch, tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu. Hơn nữa, Trần Nhất Châu còn nói cho nàng một ít hủy thi diệt tích phương pháp. Nghĩ đến bên trong, Trần Tiểu Yến cô nén buồn nôn, đem người này trên người cướp đoạt một lần. Bất ngờ chính là, ngoại trừ một cây chùy thủ, lại còn thu được hơn 200 đồng tiền cùng một ít toàn quốc kem lương thực. Trần Tiểu Yến trong lòng nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ liền rõ ràng. Bởi vì bọn họ đây là đang chạy trốn, này hơn 200 đồng tiền, phòng trường chính là toàn bộ tài sản của hắn. Nghĩ đến bên trong, Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, một cái tiểu lâu la trên người thì có nhiều như vậy tiền. Cái kia người khác đâu? Đánh cướp bọn họ, chính mình chính là chân chính tiểu phú bà. Nghĩ đến liền làm, Trần Tiểu Yến ở trong phòng đem cửa khóa trái, sau đó dùng phi đao cạy ra cửa sổ, vươn mình biến mất ở trong bóng tối. Mục tiêu đầu tiên, Trần Tiểu Yến đặt ở dâu cá chê mọi người trên người. Bởi vì chỉ có bọn họ biết mình cùng Hà Vũ Thủy, giải quyết đi bọn họ sẽ cực kỳ thuận tiện mặt sau hành động. Trần Tiểu Yến tại đây cái trong sân quay một vòng, phát hiện bốn người, phân biệt ở không giống hai cái trong phòng. Trong đó hai người âm thanh rất quen thuộc, hẳn là trói bọn họ người. Mặt khác hai cái, phòng trừng là thủ cái nhà này. Trong lòng tính toán một chốc, trói chính mình tổng cộng 6 người, dâu cá trên nên đến sắt vách tìm Lục ra đi tới. Còn có hai cái đi ra ngoài tìm người bán, còn lại ba cái bị chính mình giết chết một cái, còn lại hai cái. Nhân số không sai. Trần Tiểu Yến lén lút tìm thấy hai người khác cửa, chỉ nghe hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện tiếng, ngươi nói, động Lục ra đồ vật sẽ là cái gì hạ chẳng? Một người khác nói rằng, đổi trước đây, khẳng định là sống không bằng chết, bởi vì phải đem ra giết gà dọa khỉ. Hiện tại mà, vậy khẳng định là trực tiếp xử lý xong. Tiền tài động lòng người a. Lúc trước người kia nói, huynh đệ chúng ta theo Lục gia nhiều năm như vậy, cũng coi như là có chút dòng dõi. Nhưng cùng Lục gia so sánh, vậy thì kém xa lắm. Không nói những thứ khác, liền nói chúng ta này trong phòng. Nói cẩn thận. Một người khác đội vã ngăn cả nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Lúc trước người kia trong nháy mắt thức tỉnh, nghĩ đến Lục gia thủ đoạn, nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đội vã bồi tội nói, huynh đệ, ta uống quá nhiều rồi. Vừa nãy ăn nói linh tinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Nói xong nhức nhối từ trong túi tiền móc ra một cái ngọc bội đưa tới. Dễ bàn, đều là huynh đệ mà. Một người khác tiếp nhận ngọc bội vừa nhìn, thứ tốt ta. Huynh đệ Tiêu Pha, đến, chúng ta uống rượu. Trần Tiểu Yến tay cầm hai cái phi đao, thừa dịp bọn họ ngửa đầu uống rượu trong nháy mắt, từ cửa sổ bắn đi vào. Hai người yết hầu bên trong đao, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, ngã vào trên bàn. May là trên đất là thổ, ly rượu hạ xuống, không phát sinh quá to lớn tiếng vang. Trần Tiểu Yến xem một cái khác trong phòng người, không phát hiện động tĩnh của nơi này, vô bộ ngực, vươn mình vào phòng. Quy tắc cũ, trước tiên đem hai người trên người cướp đoạt một lần. Ở trong đó trên người một người, lại còn tìm thấy một cây súng lục cùng hai cái băng đạn. Trần Tiểu Yến trong lòng cả kinh, không nghĩ đến nhóm người này lại có súng, xem ra muốn càng thêm cẩn thận rồi. Hai người này có thể so với lúc trước người kia phú hơn nhiều, quang tiền liền thu rồi hơn 800, còn có mấy cây thỏi vàng, cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Thu xong hai người, nghĩ đến trước người kia nói lời nói, Trần Tiểu Yến ở trong phòng cẩn thận kiểm tra lên. Chỉ chốc lát sau, ngay ở góc tường phát hiện 6 cái dương gỗ, đáng tiếc lên một lượt tỏa. Trần Tiểu Yến chuyển một hồi, cảm giác trọng lượng đều không nhẹ. Vì tiết kiệm thời gian, thu được không gian, sau đó lại nhìn đi. Vì không cho hai người khác phát hiện nơi này dị thường, Trần Tiểu Yến không có tắt đèn, rón rén đóng cửa phòng, hướng về một bên khác sờ soạng. Chậm rãi tìm thấy bọn họ cửa, chỉ nghe một người trong đó nói rằng, tiểu bắt làm sao đi tới lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Một người khác nói rằng, tiểu tử này là cái bại hoại, sẽ không thấy sắc này lòng tham chứ. Không được. Lúc trước người kia nói, chúng ta mau đi xem một chút. Để đại ca biết rồi, hắn liền xong xuôi. Hai người nói liền hướng ở ngoài đi tới, Trần Tiểu Yến trốn ở cạnh cửa, chờ bọn hắn một trước một sau ra cửa, một cái thủ đao trước tiên đem mặt sau một người đánh ngất. Phía trước một người nghe được động tĩnh, mới vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy một trận kình phong đập tới, cái cổ đau xót, hôn mê bất tỉnh. Trần Tiểu Yến đem hai người kéo vào gian nhà, trước tiên đem trên người cướp đoạt một lần, lại được mấy trăm đồng tiền, sau đó đem bọn họ tay chân cột chắc, dùng một khối vải rách đem miệng buộc kín. Theo ở trong phòng tìm kiếm lên, đáng tiếc không phát hiện vật gì tốt, chỉ lấy hai cái đẹp đẽ tiểu ghế ngồi tròn. Cuối cùng đi tới hai tên bọn cướp trước người, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, hung ác tâm, một người một cước đạp ở trên đầu gối của bọn họ. Chỉ nghe răng rắc, răng rắc. Hai tiếng hưởng, hai người lập tức liền tỉnh lại. Lập tức hai người nhận ra được trên đùi đau đớn, hai mắt không thể tin tưởng nhìn Trần Tiểu Yến. Bắt đầu kịch liệt dãy rồi lên, trong miệng phát sinh a âm thanh. Xuyệt. Trần Tiểu Yến dựng thẳng lên một cái ngón tay, đặt ở bên mép nói rằng, Yến Tĩnh. Hai người nhưng bỏ mặc, dãy rủa càng lợi hại. Hết cách rồi, Trần Tiểu Yến ở hai người mặt khác một cái chân trên lại là một người một cước. Giang giác. Giang giác. Theo hai tiếng vang lên giòn giã, hai người một cái chân khác cũng đứt và mất. Hai người hai mắt trợn tròn, đau đến mồ hôi đầm địa, liều mạng lắc đầu, trong miệng a. A. Thanh càng to lớn hơn. Chương 279, phát hiện, động thủ chương 279, phát hiện, động thủ Trần Tiểu Yến cười nói, hiện tại, các ngươi có thể yên tĩnh sao? Hai người nhìn Trần Tiểu Yến nụ cười, trong lòng lạnh cả người. Này không phải cái gì tiểu cô nương. Đây chính là cái ác ma. Nhìn thấy hai người yên tĩnh lại, Trần Tiểu Yến lấy ra một cái phi đao, một bên tức móng tay vừa nói, ta hiện tại bắt đầu đặt câu hỏi, đồng ý trả lời gật đầu, không muốn trả lời, vậy thì ăn ta một đao. Hai người vừa nghe, vội vã liều mạng gật đầu. Hừ. Một người trong đó một tiếng một hàng, trên bả vai cắm một cái phi đao. Hai người nhìn Trần Tiểu Yến đều có chút mờ mịt, thật giống đang nói, chúng ta đều gật đầu, ngươi nói như thế nào không giữ lời nhỉ? Trần Tiểu Yến lại lấy ra một thanh phi đao, giải thích, ta còn chưa nói hết đây, giả như hai người đều gật đầu. Như vậy, người phía sau ăn ta một phi đao. Lời này vừa nói ra, hai người trong lòng thầm mắng, Trần Tiểu Yến quả thực là người điên, căn bản một điểm đạo lý đều không nói. Đồng thời đều tập trung tinh thần, cẩn thận nghe Trần Tiểu Yến nói chuyện, chỉ lo phản ứng chậm, phi đao đâm vào trên người mình. Vấn đề thứ nhất, Trần Tiểu Yến dựng thẳng lên một ngón tay hỏi, các ngươi là người nào? Hai người vội vàng gật đầu. Một tiếng muộn hàng qua đi, Trần Tiểu Yến không quan tâm bên trong đau người, đi tới tên còn lại trước mặt, trong tay lại xuất hiện một cái phi đao. Ở trên cổ hắn khoa tay một hồi, người nghĩ kỹ nói, giả như ta không hài lòng, hoặc là ngươi đồng ý đồ xấu, ta lập tức giết ngươi. Nói xong một cái kéo trong miệng hắn vải rách. Khắc khắc. Hô. Hô. Người kia ho khan hai tiếng sau, thở dốc thật lớn một lúc ý, mới há mồm hồi đáp, chúng ta là cùng dâu mép ca lan lộn. Nhìn thấy Trần Tiểu Yến nghi vấn ánh mắt, giải thích, bắt các ngươi lại đây, chính là dâu mép ca ý tứ. Hắn là cùng Lục gia lan lộn, hiện tại hắn đi tới sát vách Lục gia nơi đó. Trần Tiểu Yến gật gù, tiếp tục hỏi, tại sao muốn bắt chúng ta? Người kia hồi đáp, nghe nói là có người tìm tới Lục gia, ra tiền bắt ngươi. Một cái khác tiểu cô nương, chính là cái bất ngờ. Trần Tiểu Yến hỏi, vậy ngươi biết cố chủ là ai sao? Không biết. Người kia lắc lắc đầu, chỉ có Lục gia cùng dâu mép ca biết. Trần Tiểu Yến dùng phi đao ở người kia trên người khoa tay một hồi, hỏi tới, ngươi chắc chắn chứ? Giả như dám gạt ta, ngươi phải chết chắc. Người kia trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, ta nghĩ tới đến rồi, còn có một người biết, hắn cùng cố chủ đồng thời nhận qua ngươi. Trần Tiểu Yến liền vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Có phải là đi ra ngoài tìm người mua? Người kia trong lòng hoảng hốt, làm sao chuyện như vậy Trần Tiểu Yến đều biết? Lẽ nào nàng là trang, căn bản là không ngất? Nghĩ đến bên trong liền vội vàng nói, hắn vừa nãy đến xem các ngươi, đến hiện tại còn chưa có trở lại. A, Trần Tiểu Yến thầm nói, qua loa. Không nghĩ đến, cái thứ nhất giết chính là người biết chuyện. Hiện trường yên tĩnh một lúc, Trần Tiểu Yến tiếp tục hỏi, Lục gia là cái gì người? Nói một chút các ngươi đều là làm gì? Người kia thành thật trả lời nói, theo ấn trước đây lời giải thích, chúng ta chính là Hôn Lục Lâm. Dựa vào bây giờ lời giải thích chúng ta là xã hội đen, nhưng chúng ta tôn chỉ đều là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Kha kha. Trần Tiểu Yến cười lạnh nói, các ngươi hiện tại đều đem chúng ta trói đến chuẩn bị bán, lời này chính ngươi tin sao? Cái này. Người kia nhất thời nghẹn lời, vội vã giải thích, chúng ta theo người con buôn là không giống nhau. Bình thường chúng ta đều xem thường bọn họ cùng so với ăn cướp cũng không bằng, so với chúng ta càng là kém xa. Các ngươi lần này là bất ngờ. Sự tình hỏi xong, Trần Tiểu Yến chẳng muốn với hắn phí lời, một cái thủ đao gõ hôn mê hắn, dùng vải rách tiếp tục đem hắn miệng lấp kín. Không để ý tới một người khác cầu xin, cho hắn đồng dạng đánh ngộ, một tay đao gõ ngất. Kiểm tra một chút dây thừng, phát hiện bọn họ chạy không được, lúc này mới đóng cửa lại đi ra phía ngoài. Đi đến tường viện một bên, cẩn thận nghe một hồi sắt vách động tĩnh. Cảm giác được bên tường không ai, phóng người lên, lật lại. Tuy rằng trên không trung chỉ là vội vã một ánh mắt, nhưng Trần Tiểu Yến đã nhìn ra, đây là một cái hai lối vào sân. Hiện tại vị trí địa phương là tiền viện. Trần Tiểu Yến cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một vòng, mấy cái trong phòng đều ngủ người, chỉ có đảo tọa phòng bên trong có hai người ở gác đêm. Đang chuẩn bị đi hậu viện, chỉ thấy hai người nhấc theo đèn báo từ hậu viện lại đây. Hai người ở tiền viện dò xét một vòng, cùng đảo tọa phòng hai người hỏi thăm một chút, lại trở về hậu viện. Trần Tiểu Yến đi theo phía sau hai người, ẩn vào hậu viện. Hậu viện đèn đuốc huy hoàng, phía trước hai người thẳng đến chính thất, hẳn là đi báo cáo tình huống. Trần Tiểu Yến suy nghĩ một chút, hướng đông phòng nhỏ sờ soạn. Đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mở một nửa cửa phòng đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy bốn người chính đang trong nhà, vây quanh một cái bàn chơi bài, bên cạnh còn có một người bưng ly trà ở một bên quan sát. Lại mặt sau trên đất, bày hơn 10 đại nho nhỏ cái dương, Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, bên trong khẳng định là thứ tốt. Nhưng là, năm người có chút vướng tay chân a. Bất quá bọn hắn hiện tại không có phòng bị, nên có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Duy nhất muốn cân nhắc chính là, bại lộ qua đi nên ứng đối như thế nào. Mặc kệ, sung. Trần Tiểu Yến hít sâu một hơi, ở cửa lộ ra thân hình, hai cái phi đao đến thẳng thụt lùi chính mình, cùng hắn bên phải cổ của phỉ đồ. Theo hơi nhung chân, cả người hướng về trong cửa chạy trốn, trên đường lại đưa cho bưng ly trà xem bài người một phi đao. Trần Tiểu Yến bọn tới bên cạnh bàn lúc, bước chân dừng lại bay vọt lên, chân phải hướng về đối diện mới vừa phản ứng lại đạo tặc trên mặt đập đi. Người trên không trung, tay trái thuận tiện cho bên trái người đầu một quyền. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sự tình kỳ thực liền phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Keng. Trần Tiểu Yến vừa xuống đất, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Trước tiên đem bên chân đạo tặc đáng ngất, Trần Tiểu Yến tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy xem bài người chính một mặt khiếp sợ nhìn mình. Trần Tiểu Yến kỳ quái có người lại có thể tránh thoát chính mình phi đao, nhưng nhìn thấy trên đất ly trà mảnh vỡ liền rõ ràng, nguyên lai người này dùng trà ly chặn lại rồi chính mình phi đao. Trần Tiểu Yến hứng thú, nói rằng, ngươi lượt qua. Vậy ngươi lại chặn xem. Vừa dứt lời, hai cái phi đao tuột tay mà ra. Người kia nắm lên một cái ghế ở trước người vung dậy, hô lớn, dừng tay. Ngươi là cái nào con đường trên bằng hữu? Lúc này lúc trước trong đầu quyền đạo tặc từ trên mặt đất bò lên, nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi, hô lớn, người đến à? Có người giết đi bảo. Trần Tiểu Yến cả kinh, vội vã đưa hắn một cái phi đao. Người kia tiếng gọi hàng, cũng im bặt đi. Quay đầu lại, thấy một người khác cánh tay cắm một cái phi đao. Xem ra hắn chặn rơi mất một cái. Không nói nhảm, Trần Tiểu Yến theo lại bay ra ngoài hai cái phi đao, người cũng thoáng qua. Đáng thương người kia tuy nói luyện qua mấy năm quyền cước, nhưng cùng dối trá người không có cách nào so với. Hoảng loạn bên trong tránh thoát phi đao, lại bị Trần Tiểu Yến một cái nhật tự xung quyền đánh vào nơi tim. Người kia giơ tay chỉ vào Trần Tiểu Yến, không cam lòng ngã xuống. Nghe được động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Trần Tiểu Yến nhanh chóng đem trong phòng cái dương thu vào không gian. Chương 280, bị nốt, đến chương 280, bị nốt, đến Trần Tiểu Yến xoay người đi tới cửa nhà, đang chuẩn bị lao ra, trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Bước chân dừng lại, vội vàng lui về phía sau. Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang lên, viên đạn đánh vào Trần Tiểu Yến vừa nãy vị trí. Hô. Lần thứ nhất lĩnh hội trở về từ có chết, Trần Tiểu Yến thở dài ra một hơi. Quay đầu ở trong phòng nhìn một vòng, nhìn có hay không bạc được nơi, chuẩn bị từ chỗ khác chạy trốn. Lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh, bên trong là vị bằng hữu kia. Không biết ta lão Lục có cái gì đắc tội địa phương, muốn đến ta chỗ này đến đại khai sát giới. Trần Tiểu Yến suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục gia ở bên ngoài nói rằng, bằng hữu xin hỏi, ta biết gì nói đấy. Tốt lắm. Trần Tiểu Yến lớn tiếng hỏi, ngày hôm nay cái kia hai cái tiểu cô đường, là ai muốn ngươi chào? Lục gia không nghĩ đến là vấn đề này, lớn tiếng hỏi, mạo muội hỏi một chút, bằng hữu cùng với các nàng là cái gì quan hệ? Trần Tiểu Yến đang muốn trả lời, chỉ nghe một thanh âm nói rằng, Lục gia, cùng với nàng nói nhảm gì đó. Hắn giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta vọt thẳng đi đến, đem nàng tỉnh địch. Trần Tiểu Yến vừa nghe là dâu mép ca âm thanh, lặng lẽ chuyển qua bên cửa sổ, lớn tiếng hỏi, lời mới vừa nói chính là dâu mép ca sao? Nói xong cấp tốc chuyển đến cạnh cửa, đúng như dự đoán, ầm ầm. Phía sau truyền đến hai tiếng súng vang lên, đánh cho trên cửa sổ vụn gỗ bay loạn. Trần Tiểu Yến nhìn thấy một cái giữ lại dâu cá trên nam nhân, cầm súng đối diện chuẩn bên này, tay giương lên, phi đao trực tiếp hướng về đầu của hắn bay qua. Dâu cá chê đang muốn mở miệng gọi hàng, trước mặt liền bay tới một tia sáng trắng, trong lòng thầm hô, mạng ta xong rồi. Lúc này trên bả vai một lực lượng mạnh mẽ vọt tới, thân bất do kỷ hướng về bên cạnh lão đảo vài bước. A! Phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Dâu cá chê đứng lại sau, cảm giác được gò má một trận đâm nói, duỗi tay lần mò, trên tay đều là máu tươi. Lại quay đầu vừa nhìn, một tên tiểu đệ mắt cắm vào phi đao, co quắp mà ngã trên mặt đất. Dâu cá chê trong lòng nói một tiếng, xin lỗi. Quay đầu đối với Lục gia nói rằng, Lục gia, cảm tạ ân cứu mạng. Đáng tiếc, hắn cao hứng quá sớm. Chỉ nghe Lục gia hô to một tiếng, dâu mép, cẩn thận. Dâu cá chê chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, cúi đầu vừa nhìn, ngực sáng loáng cắm vào một cái phi đao. Lục gia giận dữ, nhà đối diện từ bên trong Trần Tiểu Yến quát to, tại sao? Bởi vì, Trần Tiểu Yến lớn tiếng nói, bởi vì bắt ta đến người chỉ còn hắn. Vốn còn muốn lưu hắn một mạng, hỏi một chút cố chủ. Nếu hắn dám đối với ta nổ súng, mà ngươi cũng biết cố chủ, vậy hắn liền đi chết đi. Ngươi, Lục gia kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng là ngươi không trêu chọc nổi người. Theo âm thanh, một cái che mặt thanh niên chậm rãi xuất hiện ở giữa sân, chính là tìm tung tích mà đến Trần Nhất Châu. Ầm ầm ầm, đùng đùng đùng, ken ken ken. Hiện trường nhất thời tiếng súng nổ lớn, loạn tung lên. Trần Tiểu Yến nghe ra Trần Nhất Châu âm thanh, không khỏi rất là căng thẳng, chỉ lo Trần Nhất Châu có chuyện. Mắt thấy một người đánh hết hai cái băng đạn, Lục gia hét lớn một tiếng, ngừng tay. Khói thuốc súng tản đi, chỉ thấy Trần Nhất Châu đứng tại chỗ, trước mặt trên mặt đất, rải rác một đống viên đạn đầu. Trong tay thưởng thức một cái phi đao, tựa như cười mà không phải cười xem mọi người, trong miệng phun ra hai chữ, tiếp tục. Chúng đạo tặc sững sờ, nhìn về phía Lục gia. Lục gia trong miệng phát khổ, chính mình liếm máu trên lưỡi đao mấy chục năm, nghe người khác nói quá không ít người có tài dị sĩ, không nghĩ đến ngày hôm nay bị chính mình gặp gỡ. Nghĩ đến bên trong, Lục gia lưu manh cầm trong tay thương ném đi, đối với một đám thủ hạ nói rằng, đều đem trong tay ra hỏa sự làm mất đi. Sau đó đối với Trần Nhất Châu ôm quyền nói rằng, tiền bối, lần này là ta không đúng, ta nhận tài, muốn giết muốn thịt ngài tùy ý. Lần này đến phiên Trần Nhất Châu sửng sốt, không nghĩ đến cái này Lục gia như thế thức thời vụ. Đáng tiếc, hắn biết được quá nhiều rồi. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nhà đối diện từ bên trong hô, tiến tử, đi ra. Lục gia kinh hãi, đội vã hô, cô nương, không muốn đi ra. Sau đó lập tức quỳ trên mặt đất, nói với Trần Nhất Châu, tiền bối, mời ngài thả các anh em một con đường sống. Trần Nhất Châu cười nói, ngươi sao lại nói lời ấy? Lục gia nói rằng, tiền bối, nhìn thấy cái kia hai cái cô nương người hầu như đều chết rồi. Ta tuy rằng chưa từng thấy, nhưng ta chi tình. Chỉ cần ngài đồng ý buông tha ta những huynh đệ này, ta liền đem cố chủ nói cho ngài. Sau đó đem ta mệnh cho ngài. Chu Vi đạo tặc vừa nghe, một năm miệng mười khuyên bảo lên, Lục gia, ngài không thể a. Lục gia, chúng ta với hắn liều mạng. Lục gia, hắn chỉ có một người, chúng ta không cần sợ hắn. Câm miệng. Lục gia mắng to, các ngươi còn nhận ta làm lão đại, vậy thì nghe ta, đều không cho phép lúc đích. Trần Nhất Châu nhất thời rơi vào trầm tư, cái này Lục Gia là một nhân vật, người phía dưới đều tin phục hắn. Giả như có thể vì ta sử dụng, thả hắn một con đường sống, cũng không phải không được. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nói rằng, muốn ta buông tha bọn họ cũng được, ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lục Gia nói, tiền bối, xin mời ngài nói. Số 1. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lục Gia, không thành vấn đề. Ta còn chưa nói hết. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi không cho ở lại đại lục. A. Lục Gia cả kinh, tiền bối chúng ta không xuất ngoại a. Trần Nhất Châu nói rằng, không muốn các ngươi xuất ngoại, các ngươi đi Hồng Kông hoặc là Loan Loan cũng có thể. Được. Lục Gia cắn răng một cái đồng ý, tiền bối, còn gì nữa không? Còn có. Trần Nhất Châu nói rằng, giả như sau đó có năng lực, tận lực, giúp một chút đại lục quá khứ người. Vốn là muốn nói giúp một chút quốc gia, nhưng sợ Lục Gia không cái kia năng lực, vì lẽ đó lâm thời đổi giọng. Được. Lục Gia đáp ứng một tiếng, hỏi, còn nước không? Trần Nhất Châu nhìn chung quanh một lần, thấy trong sân bên cạnh giếng có một cái thùng nước. Đi tới đem thùng bỏ vào trong giếng, đánh hơn nửa thùng nước tới. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ, móc ra một cái ấm nước, hướng về bên trong thùng ngã một vài thứ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Nhất Châu tùy tiện chỉ vào một tên tiểu đệ nói rằng, ngươi đi lấy cái bát đến. Vậy tiểu đệ nhìn về phía Lục Gia, thấy Lục Gia sau khi gật đầu, vội vã hướng về nhà bếp chạy đi. Chờ tiểu đệ đem ra bát, Trần Nhất Châu chỉ tay thùng nước, một chuyện cuối cùng, mỗi người đem bên trong thùng nước uống một bát. Lục Gia do dự một chút, cầm lấy bát lấy một chén nước, mới vừa đưa đến bên mép, liền bị hai cái tiểu đệ ngăn cản, "Lục Gia, ngươi không thể uống, ai biết hắn đi vào trong bỏ thêm món đồ gì?" "Đúng đấy, Lục Gia, ngài không thể uống." "Câm miệng." Lục Gia quát to một tiếng, "Bằng tiền bối bản lĩnh, muốn giết chúng ta cùng ép chết một con kiến không khác nhau gì cả, hà tất làm điều thừa." Nói xong nâng bát uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy thế, dồn dập đi tới, "Lục Gia, chúng ta bồi ngài." Sau đó từng cái cầm chén uống lên. Chỉ chốc lát sau, Lục Gia liền cảm thấy trên người bắt đầu đổ mồ hôi, bóng mỡ rất không thoải mái, cũng còn tốt chỉ kéo dài một hồi. Chương 281, thoát vây, rời đi chương 281, thoát vây, rời đi tùy theo mà đến chính là một trận ung dung, Lục Gia cảm giác trước được ám thương đều tốt một điểm. Bên cạnh bọn tiểu đệ từng cái cũng cảm giác được thân thể biến hóa, dồn dập ngạc nhiên không thôi. Lục Gia cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống Trần Nhất Châu trước mặt, cảm tạ tiền bối đại ân. Sau đó lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Những người khác cũng nói, không chối từ. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi coi như là ta dưới một bước nhàn kỳ đi. Lúc trước náo động đến động tĩnh có chút lớn, các ngươi đi nhanh đi. Lục Gia đối với chúng thủ hạ nói rằng, các vị huynh đệ, thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Bọn người đi rồi, Lục Gia đi tới Trần Nhất Châu trước mặt hỏi, tiền bối, ngài còn có dặn dò gì sao? Trần Nhất Châu nghĩ đến một hồi nói rằng, đi tới Hồng Kông, hôn hắc ra mặt nhanh nhất. Nhưng ở bề ngoài nhất định phải có hợp pháp chuyện làm ăn. Có tiền liền nhiều mua đất. Chỉ có một cái, không cho chạm ma túy. Lục Gia đáp ứng nói, được. Ta nghe tiền bối. Trần Nhất Châu nhìn hắn đáp ứng thoải mái như vậy, quyết định cho hắn đánh dự phòng châm, Hồng Kông ta quan thời gian trước đi qua, sau khi bất cứ lúc nào cũng sẽ đi, giả như ngươi đến thời điểm không làm được, ta nhất định sẽ thu phục ngươi mệnh. Không dám, không dám. Lục Gia vội vã biểu trung tâm, tiền bối, ta bản danh Vương Tiên Phong, giả như ta có thể hôn ra mặt, ngài đến thời điểm hỏi thăm một chút liền biết rồi. Ta vĩnh viễn là ngựa của ngài trước tốt. Không cần. Trần Nhất Châu nói rằng, ta ở nơi nào một bên có bằng hữu, đến thời điểm hỏi một chút liền biết rồi. Ta sẽ đi tìm ngươi. Lúc này một tên tiểu đệ chạy tới, nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, nói với Vương Thiên Phong, Lục Gia, chúng ta thu thập xong, chỉ là cái kia trong phòng. Không có chuyện gì. Vương Thiên Phong khoát tay áo một cái nói rằng, những thứ đó coi như là cho tiền bối bồi tội. Tiểu đệ kinh hãi, Lục Gia, cái kia trong phòng có thể có mười mấy dương đồ vật. Câm miệng. Vương Thiên Phong một cước đem tiểu đệ đá vào trên đất, cả giận nói, ta lời nói ngươi cũng không nghe sao. Thông báo xuống, lập tức xuất phát. Trần Nhất Châu cười nói, làm sao? Mười mấy dương đồ vật không đau lòng. Vương Thiên Phong nói rằng, coi như tiền bối muốn ta toàn bộ dòng dõi, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, đem còn lại 1/3 linh tuyển nước ấm nước đưa cho hắn, cái này ngươi cầm, coi như ta đưa cho ngươi bồi thường. Thời khắc mấu chốt, nói không chắc có thể cứu ngươi một mạng. Vương Thiên Phong đại hỉ, tiếp nhận ấm nước, cảm tạ tiền bối trọng thưởng. Theo thấp giọng nói rằng, tiền bối, muốn ta bắt người chính là Dịch Trung Hải. Trần Nhất Châu kỳ quái nói, hắn làm sao sẽ nhận thức ngươi? Vương Thiên Phong nói rằng, nhiều năm trước hắn cầm ta một cái ân nhân tín vật, tìm đến ta làm qua sự. Lần này là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Nói xong thấy Trần Nhất Châu không phản ứng gì, vì vậy tiếp tục nói rằng, vốn là ta là không muốn tiếp. Có thể dâu mép nói ngược đang muốn đi rồi, trói cá nhân là thuận lợi sự. Ta liền đem sự tình giao cho hắn, không nghĩ đến hắn bởi vậy làm mất đi mệnh. Trần Nhất Châu nghe xong, phất phất tay, được rồi, ngươi đi đi. Vương Thiên Phong do dự một chút, ôm quyền nói, xin tiền bối báo cho Thiên Phong dòng họ. Trần Nhất Châu thấy không ai chú ý bên này, lấy xuống khăn mặt, cười nói, ta họ Trần. Sau đó lấy ra một cái đặc chế phi đao giao cho hắn, đây là tín vật của ta, giả như sau đó có người cầm phi đao tìm ngươi, ta nhất định dùng hết khả năng. Vương Thiên Phong nói rằng, tiền bối yên tâm, ta Vương Thiên Phong tuyệt không là xảo trá hạng người. Trần Nhất Châu đưa tay vô bờ vai của hắn, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy Trần Nhất Châu hình dáng, Vương Thiên Phong lúc đi đều là ngất bù, không nghĩ đến chính mình trong miệng tiền bối sẽ như vậy tuổi trẻ. Có điều, trong lòng cũng kiên định hơn, đi theo Trần Nhất Châu ý nghĩ. Dù sao, có thể cùng loại này kỳ nhân có dính dáng, là người bình thường ngàn năm khó gặp cơ duyên. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Trần Tiểu Yến từ trong nhà vào ra, ca.
Bang.
Trần Nhất Châu cong lại gậy tại trán của nàng, nếu thoát vây rồi, ngươi tại sao không mang theo Vũ Thủy chạy? Trần Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này.
Yến tử, ngươi phải nhớ kỹ.
Trần Nhất Châu giao hấn, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đem mình rơi vào hiểm địa.
Ừ.
Tiểu Yến gật gù, đột nhiên nghĩ đến Hà Vũ Thủy, ai nha?
Ca, Vũ Thủy còn ở sát vách tiểu viện đây.
Còn có hai người đi tìm bọn buôn người.
Ngươi cho rằng ta là làm sao đến?
Trần Nhất Châu không vui nói, ta chính là theo mấy người kia đến.
Yên tâm đi, mấy người kia, bao quát sát vách bị ngươi của người, đều bị ta giải quyết.
Vũ Thủy ta cũng chuyển đến chỗ an toàn.
Quá tốt rồi.
Trần Tiểu Yến cao hứng nói, ca, vậy chúng ta đi.
Không đổi.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lục gia bọn họ đi được rất vội vàng, khẳng định có rất nhiều đồ vật mang không đi.
Chúng ta tìm một chút xem, đem thứ hữu dụng đều lấy đi.
Trần Tiểu Yến vừa nghe lời này hăng hái, gật đầu nói, ca, vậy chúng ta phân công nhau hành động.
Hơn nửa canh giờ, hai huynh muội ở tiền viện tập hợp, Trần Nhất Châu dặn dò, Yến tử, sau khi trở về mặc kệ ai hỏi, ngươi liền nói ngươi vì cứu Vũ Thủy, là giả trang bị mê ngất.
Sau đó tìm cơ hội đoạt lại Vũ Thủy, còn phát sinh tranh đấu, thời khắc nguy cơ ta chạy tới hiện trường, nổ súng dọa lui bọn họ.
Hiểu chưa?
Rõ ràng.
Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, ca, ngươi yên tâm.
Mặc kệ ai hỏi ta, ta đều nói như vậy.
Trần Nhất Châu gật gù, vậy ta đi đem Vũ Thủy làm lại đây.
Nói xong thả người nhảy một cái biến mất ở trong bóng tối.
Trong chốc lát liền gánh Hà Vũ Thủy trở về, Yến tử, chúng ta đi thôi.
Sau khi hai người đi, sân rơi vào tĩnh mịch. Dạ như hai người này sân có sinh mệnh, nhất định sẽ cô sức chửi Trần Nhất Châu huynh muội một trận.
Bởi vì này hai huynh muội, ở đâu là thu đồ vật,
có thể nói là vết đất ba thước.
Đặc biệt Trần Nhất Châu, hắn sợ bị người phát hiện dấu vết, đem tất cả mọi thứ đều thu rồi.
Hai cái sân, ngoại trừ chọc lốc vết tường, cái gì đều không có.
Đi trên đường, Trần Tiểu Yến hiến vật quý nói, ca, ta ngày hôm nay thu rồi rất nhiều tiền, còn có hơn 20 cái dương.
Đúng rồi còn có cái này.
Nói lấy ra một cây súng lục.
Những thứ đồ này chính ngươi giữ đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, ngày khác ta dạy cho ngươi luyện một chút thương.
Thế nhưng, không phải bạn bất đắc dĩ, không cho lấy ra dùng.
Suy nghĩ một chút lại bàn giao nói, Yến tử, ngươi hiện tại có tiền, nhưng không thể tùy tiện tiêu lung tung, đừng làm cho người nhìn ra vấn đề.
Coi như muốn trợ cấp gia dụng cái gì, cũng phải tìm lý do tốt.
Trần Tiểu Yến thấp giọng nói rằng, ta biết rồi.
Vốn còn muốn về nhà khoe khoang tâm tư, nghe Trần Nhất Châu lời nói, cũng dập tắt.
Mắt thấy mau vào thành, Trần Nhất Châu đem Hà Vũ Thủy để xuống, cho Hà Vũ Thủy đốt một điểm linh tuyển nước.
Không một hồi, Hà Vũ Thủy liền tỉnh rồi.
A,
Yến tử tỷ, cứu mạng.
Hà Vũ Thủy vừa tỉnh lại liền hô to.
Trần Tiểu Yến vội và ôm lấy nàng, Vũ Thủy, ta tại đây, chúng ta đã an toàn.
Chương 282, bàn giao, hiểu biết chương 282, bàn giao, hiểu biết ta.
Chúng ta an toàn.
Hà Vũ Thủy ngẩng đầu chung quanh liếc mắt nhìn, đáng tiếc đen sì, cái gì đều không nhìn thấy.
Quay đầu phát hiện bên cạnh còn có một cái bóng đen, cả kinh nói, hắn là ai?
Đây là anh ta.
Trần Tiểu Yến nói rằng, chính là hắn cứu chúng ta ra.
Trần Nhất Châu chào hỏi, Vũ Thủy, chào ngươi.
Hà Vũ Thủy ngượng ngùng nói, Trần đại ca ngươi được, cảm tạ ngươi cứu ta.
Không cần cảm ơn.
Trần Nhất Châu hỏi, Vũ Thủy, ngươi cảm giác thế nào?
Có thể đi sao?
Chúng ta mau trở về đi thôi.
Ngươi ca đến lượt sốt ruột.
A.
Hà Vũ Thủy cảm giác thân thể một cái, ta không có chuyện gì.
Chúng ta đi nhanh đi.
Hà Vũ trụ báo xong công an sau, đội vã chạy về tứ hợp viện.
Mới vừa vào tiền viện liền bị Trần Ái Quốc ngăn cản, Hà Vũ trụ, Nhất Châu đây.
Hà Vũ trụ đang chuẩn bị nổi giận, vừa thấy là Trần Ái Quốc, nói rằng, Nhất đại gia, ta muội muội cùng Trần Tiểu Yến mất tích, Trần Nhất Châu đi tìm, ta hiện tại đi thông báo người nhà của hắn.
Trần Ái Quốc vừa nghe, lôi kéo Hà Vũ trụ nói rằng, cụ thể tình huống thế nào?
Đi, ta cùng ngươi cùng đi.
Đến Đông Quá viện, Hà Vũ trụ đem cùng Trần Nhất Châu đồng thời tìm kiếm, cùng mặt sau Trần Nhất Châu phát hiện, cùng với hắn bàn giao sự tình đều nói rồi một lần.
Mọi người sau khi nghe xong, Trần Ái Quốc đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mẹ, chúng ta làm sao bây giờ?
Ngài nhanh nắm cái chủ ý.
Lấy cái gì chủ ý?
Triệu Lao Thái Thái nhàn nhã uống một hớp trà, bình tĩnh nói, chúng ta yên lặng xem biến đổi.
Trần Ái Quốc cùng Hà Vũ trụ đều cảm thấy đến không thể tin tưởng,
không nghĩ đến Lao Thái Thái sẽ nói như vậy.
Gặp lại những người khác cũng không có phản ứng gì, Trần Ái Quốc nói với Lưu Thúy Phương, đệ muội, chúng ta không đi ra ngoài tìm một chút không?
Lưu Thúy Phương nói rằng, công an cùng ủy ban khu phố không phải đang tìm sao?
Lại một cái, Nhất Châu đều nói rồi, Yến tử là cố ý bị tóm.
Đại ca, không có chuyện gì, các nàng gặp bình an trở về.
Ngươi,
Trần Ái Quốc cảm giác cùng với nàng câu thông không được, ngược lại nói với Vũ Lị, cháu dâu, ngươi cũng không lo lắng sao?
Lo lắng a?
Vũ Lị nói rằng, đại bá, không có chuyện gì, Yến tử bản lãnh lớn đây.
Lại nói, Nhất Châu không phải đi tìm nàng sao?
Ngươi,
các ngươi,
Trần Ái Quốc cái kia gấp nhà, các ngươi không đi tìm, ta đi tìm.
Ba, tìm cái gì a?
Trần Phi, Trần Hành, Trần Tiểu Phân dắt tay nhau mà tới.
Tìm Yến tử a?
Trần Ái Quốc lập tức đem Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy mất tích sự cùng ba huynh muội nói rồi một lần.
Trần Hành vừa nghe, lấp lấp liệt liệt nói rằng, ba, này có cái gì tốt tìm, các nàng chờ chút sẽ trở lại.
Đánh rắm.
Đúng.
Trần Ái Quốc một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, máng, thứ hỗn trướng.
Ngươi nói gì vậy?
Vậy cũng là ngươi muội muội.
Kha kha.
Trần Hành sờ sờ đầu, ba, ngài đừng nóng giận.
Trần Hành Trần Tiểu Phân cũng quyến đủ, ba, ngài đừng nóng giận.
Yến tử, Yến tử tỷ, sẽ không có chuyện gì. Trần Ái Quốc thấy đám con cháu đều như vậy nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy đại nhi tử sốt ruột răng rấp, thở dài, nghĩ thầm, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Quay đầu nói với Trần Tiểu Phân, Tiểu Phân, ngươi đi trong sân, đánh một chuyến người gỗ cho ngươi ba nhìn. Nhớ kỹ, cuối cùng dùng toàn lực. Được rồi, mãi mãi. Mọi người tới đến trong sân, quan sát Trần Tiểu Phân đánh người gỗ. Chỉ thấy Trần Tiểu Phân làm dáng, bắt đầu một quyền một cước đánh lên. Người gỗ theo quyền cước của nàng phát sinh từng trận đùng 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 âm thanh. Hà Vũ Trụ nhìn nhìn, không khỏi lắc lắc đầu. Nghĩ thầm, này quyền cước chậm gì gì, một quyền một cước nhìn gọn gàng nhanh chóng, nhưng Trần Tiểu Phân một cái tiểu cô nương, đánh người có thể có khí lực gì. Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy Hà Vũ Trụ lắc đầu, đối với Trần Tiểu Phân quát lên, gia tốc. Trần Tiểu Phân ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt gia tốc, tốc độ nhanh vài lần không ngừng. Người gỗ cũng thuận theo đùng 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 đùng. Đùng 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 đùng. Vang lên không ngừng. Hà Vũ Trụ trong lòng bắt đầu một lần nữa tính toán Trần Tiểu Phân năng lực, suy tính chính mình đối đầu nàng gặp lớn bao nhiêu phần thắng. Lúc này, trên sân đột nhiên một tĩnh, Hà Vũ Trụ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Trần Tiểu Phân đã thu thế, một lần nữa đứng ở người gỗ trước mặt. Giữa lúc Hà Vũ Trụ cho rằng đã kết thúc lúc, chỉ thấy Trần Tiểu Phân chân phải trên đất giẫm một cái, cả người nghiêng người mà trên. Theo một trận bùm bùm âm thanh, trên sân một côn bay loạn, người gỗ trên cành cây đều bị Trần Tiểu Phân đánh gãy. Ầm. Trần Tiểu Phân cuối cùng một cái xung quyền đánh vào người gỗ thân cây trên, thân cây trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ chung quanh bay ra. Trần Tiểu Phân thu công đi tới Triệu Lao Thái Thái trước mặt, ngượng ngùng nói, mãi mãi, ta không dừng lực, đem người gỗ đánh hỏng rồi. Không có chuyện gì. Triệu Lao Thái Thái cười ha hả nói, chờ ngươi tiểu ca trở về, để hắn làm tiếp một cái là được rồi. Quay đầu nhìn trận mắt ngoác mồm Trần Ái Quốc, hỏi, yêu nước, Tiểu Phân quyền, đánh cho thế nào? Trần Ái Quốc khó mà tin nổi hỏi, Tiểu Phân, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Này tính là gì a? Trần Tiểu Phân nói rằng, ba, đại ca, nhị ca đều lợi hại hơn ta. Nhìn thấy Trần Phi Trần Hoành gật đầu, Trần Ái Quốc nói rằng, các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy các ngươi càng nên đi cứu Yến Tử. Trần Tiểu Phân nói rằng, ba, đó là bởi vì Yến Tử tỷ so với chúng ta càng lợi hại a. Nếu nàng là chủ động đi, nên lo lắng hẳn là những người bọn cướp. Thú hổ, còn có càng lợi hại tiểu ca đi tìm nàng. Vì lẽ đó, chúng ta ngay ở trong nhà chờ là tốt rồi. Trần Ái Quốc, Hà Vũ Trụ đã tê dần, vốn đang ở trong lòng suy nghĩ, cùng Trần Tiểu Phân đối đầu tỷ lệ thắng, nhưng ở người gỗ chia năm xẻ bảy một khắc đó, liền lòng như cho nguội, cũng không dám nghĩ nữa cùng với nàng đối đầu hậu quả. Thật đáng sợ. Mặt sau nghe được Trần gia mấy người đối thoại, mới rõ ràng Trần Nhất Châu trước nói, Trần Tiểu Yến có thể đánh 10 cái chính mình không có khoác lác. Dựa vào bây giờ tình huống đến xem, hắn khả năng là chăm sóc chính mình mặt mũi, nói bảo thủ. Buồn cười chính mình vẫn cho là ở vũ lực trên, trong sân ngoại trừ Trần Nhất Châu ai cũng không cần sợ. Không nghĩ đến ngày hôm nay cho mình một cái bạo kích. Bọn họ đám người kia đâu chỉ cái gì hai cột lực lượng, đã vượt xa 10 cột lực lượng được rồi. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Xem ra bỏ mặc Vũ Thủy với bọn hắn lui tới là đúng, nói không chắc, sau đó thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Mẹ, Trần Ái Quốc lắp bắp hỏi, ta vẫn luyện tiếp, cũng có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Triệu Lao Thái Thái qua loa nói, có thể. Ngươi cố lên đi. Nhưng là, Trần Ái Quốc nói rằng, ta cũng không lười biếng a. Luyện thời gian với bọn hắn cũng gần như, làm sao thực lực kém như vậy? Triệu Lao Thái Thái trực tiếp đả kích nói, đó là bởi vì ngươi không phải luyện võ liêu. Vu Lị mọi người liếc nhau một cái, che miệng nở nụ cười. Cũng không trách Triệu Lao Thái Thái nói như vậy, Trần Ái Quốc phu thê từ bắt đầu liền theo luyện. Có thể quá thời gian dài như vậy, vẫn có rất nhiều động tác luyện được không đúng tiêu chuẩn. Chương 283, cười trên sự đau khổ của người khác, chịu đòn. Chương 283, cười trên sự đau khổ của người khác, chịu đòn. Trần Ái Quốc lần này không lời nói, trong lòng quyết định, sau đó nhất định phải luyện thật giỏi. Hà Vũ Trụ nhìn thấy nơi này, giật mình, mở miệng nói, Lao Thái Thái. Triệu Lao Thái Thái giơ tay ngăn lại hắn, "Tiểu Hà, võ học gia truyền tổng thể không truyền ra ngoài. Lại nói, bằng ngươi học những người, đối phó người bình thường đầy đủ." Hà Vũ Trụ vừa nghĩ cũng là, chính mình lại không cái gì quá to lớn hoài bão, sắp thực không cần thiết học những này. Có thời gian này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao để Tần Tỷ yêu thích chính mình. Trong sân người đều phát hiện một chút không tầm thường, đáng tiếc không có chuẩn xác tin tức. Mãi đến tận bên ngoài có người trở về, mới biết Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy mất tích, công an cùng ủy ban khu phố đang tìm manh mối, gia tăng kiểm tra tìm cứu. Lần này mọi người sôi sùng sục, dồn dập chạy đến Trần Ái Quốc trong nhà dò hỏi. Đáng tiếc Trần Nhất Châu hai cái tẩu tử được rồi bàn giao, một hỏi ba không biết, hỏi lại liền ngậm miệng không nói. Mọi người không có cách nào, tuy rằng rất muốn biết, nhưng không dám đi Trần Nhất Châu trong nhà dò hỏi. Giả Trương Thị ở trong đám người nổ nước bọt nói, nếu ta nói, hai cái cô nương già, cả ngày đi ra ngoài chạy cái gì? Lần này được rồi, xảy ra vấn đề rồi đi. Ta nhìn các nàng chính là tự tìm. Hồ Tiểu Anh vừa nghe, mắng, Giả Trương Thị, ngươi nói cái gì đó? Có tin ta hay không có ngươi? Trương Tiểu Hồng chạy đến Giả Trương Thị trước mặt, uy hiếp nói, Giả Trương Thị, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Chúng ta Trần gia sự, ngươi còn dám nói mát, ta liền xóa sạch ngươi nhà. Giả Trương Thị bị hai người chửi đến sững sờ, cảm giác được thế giới này có chút xa lạ. Nhớ ta Giả Trương Thị xưng bá tứ hợp viện nhiều năm, hiện tại hai cái hơn 20 tuổi tiểu tức phụ cũng dám chỉ vào mũi của ta mắng, thực sự là trời lật rồi. Phản ứng lại Giả Trương Thị, mắt tam rất chừng, mắng, hai người các ngươi tiểu đồ đĩ, một điểm giáo dưỡng đều không có. Ta nhưng là lão nhân, Giả Trương Thị là các ngươi có thể gọi. Đúng. Trương Tiểu Hồng một cái tát tát ở trên mặt nàng, ngươi lại mắng một cái thử xem. Giả Trương Thị bụng mặt không thể tin tưởng nói rằng, ngươi cái tiểu đồ đi dám đánh ta. Hồ Tiểu Anh chạy tới một cước đá vào nàng trên bụng, ta còn muốn đạp ngươi đây. Giả Trương Thị lùi về sau hai bước, đứng bước thân hình, vùi đầu liền ba, cả giận nói, lao nương với các ngươi liều mạng. Hồ Tiểu Anh Trương Tiểu Hồng sao có thể làm cho nàng đụng vào, tách ra hai bên. Đợi nàng trải qua lúc, nhấc chân liền đạp. Chỉ chốc lát sau, Giả Trương Thị liền đã trúng vài chân. Giả Trương Thị vừa nhìn không phải cái sự, hướng về trên đất ngồi xuống, hô, mọi người đều đến xem a. Tiểu đồ đi bắt nạt lão nhân rồi. Hồ Tiểu Anh thấy nàng còn dám mắng, đi tới nắm lấy tóc của nàng, đùng đùng, chính là hai lòng bàn tay. Giả Trương Thị vội vã đổi giọng, nhất đại gia nhà nàng dâu bắt nạt lão bà tử rồi. Các nàng không tôn lão a. Đại gia mau tới phân xử thử a. Mẹ, ngài đây là làm sao? Giả Đông Húc khoan thai đến muộn. Đông Húc. Giả Trương Thị thấy nhi tử đến rồi, chỉ tay Hồ Tiểu Anh, Trương Tiểu Hồng, hai người này tiểu đồ đi đánh ta, ngươi nhanh giúp mẹ giáo huấn bọn họ. Giả Đông Húc chột dạ hướng về trong đám người nhìn một chút, cũng còn tốt, không nhìn thấy Trần gia nam nhân. Nghĩ thầm, ta mẹ ruột a, ngài này không phải hố nhi tử sao? Trần gia có nhiều như vậy nam nhân, ta nào dám động thủ a? Hiếm nên chết không đủ nhanh sao? Giả Trương Thị thấy Giả Đông Húc bất động, thúc giục, Đông Húc, ngươi nhanh giúp mẹ đánh các nàng a. Giả Đông Húc đối với Hồ Tiểu Anh Trương Tiểu Hồng lúng túng nở nụ cười, nói với Giả Trương Thị, mẹ, ngài trước đi lên, đừng làm cho người chê cười. Hừ. Giả Trương Thị tuy nói bất mãn, nhưng vẫn là tùy ý Giả Đông Húc giúp đỡ lên. Giả Trương Thị vỗ vỗ bụi đất trên người, Đông Húc, chớ cùng các nàng phí lời. Tiến lên. Giả Đông Húc lôi kéo Giả Trương Thị cánh tay, mẹ, ngài cùng với các nàng có phải là có hiểu lầm gì đó à? Giả Trương Thị xem Giả Đông Húc chậm chạp không động thủ, còn hỏi đông hỏi tây, thẳng thắn hướng về trên đất ngồi xuống, gào to, lão giả a, ngươi mau lên đây xem một chút đi, ta bị người bắt nạt, Đông Húc hắn không giúp ta a, ta không sống a, ngươi thẳng thắn đem ta mang đi đi. Giả Đông Húc vừa nhìn Giả Trương Thị bắt đầu triệu hoán vong phụ, nhất thời gấp ra cả người mồ hôi, mẹ, ngài, ai, ta vậy thì đi cho ngài hả giận. Giả Trương Thị vừa nghe, lập tức ngừng lại triệu hoán lão giả, nhìn chằm chằm Giả Đông Húc động tác kế tiếp. Giả Đông Húc bị buộc lên lương sơn, nắm tay hướng về hai nữ phóng đi, vẫn không lên tiếng. Tần Hoài Như hô to, Đông Húc, không được. Người bên ngoài vừa thấy, dồn dập nghị luận, Giả Đông Húc thật là không biết xấu hổ. Đúng đấy, một đại nam nhân lại bắt nạt nữ nhân. Kha kha, kha kha. Ồ, ngươi cười cái gì? Ta cười Giả Đông Húc đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giả Đông Húc bị Trương Tiểu Hồng một cước đạp đến Giả Trương Thị bên người. Phía trước người lại bắt đầu nghị luận, ca, làm sao ngươi biết Giả Đông Húc đánh không lại? Ta không biết ta. Vậy sao ngươi nói Giả Đông Húc đang tìm cái chết? Bởi vì, hắn đánh Trần gia nàng dâu, ngươi nói Trần gia nam nhân sẽ bỏ qua cho hắn sao? T. Giả Đông Húc đúng là đang tìm cái chết ta. Nằm trên đất, Giả Đông Húc cảm thấy đến sinh không thể luyến, vốn là nghĩ đi một chút quá tràng, ứng phó một hồi Giả Trương Thị. Đáng tiếc Hồ Tiểu Anh, Trương Tiểu Hồng hai người có thể không như thế muốn. Thấy Giả Đông Húc xuống lại, trực tiếp chính là hai quyền thêm một cước, đem hắn đánh trở về tại chỗ. Giả Trương Thị thấy Giả Đông Húc nghe răng nết miệng nằm ở bên cạnh mình, liền vội vàng hỏi, Đông Húc ngươi không sao chứ? Tần Hoài Như cũng đi tới hỏi, Đông Húc, ngươi thế nào? Giả Đông Húc từ trên mặt đất bò lên, mẹ, Hoài Như, ta không có chuyện gì. Giả Trương Thị hướng Hồ Tiểu Anh, Trương Tiểu Hồng hai người chỉ tay, liền muốn mở mắng. Giả Đông Húc đội vã nắm lấy tay của nàng, thấp giọng nói rằng, mẹ, người bên cạnh nói ngại không nghe sao? Các nàng nhưng là Trần gia nàng dâu. Nói đến Trần gia thời điểm, Giả Đông Húc nhấn mạnh. Giả Trương Thị trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Ai nha? Ngày hôm nay miệng môi, cười trên sự đau khổ của người khác làm sao làm đến Trần gia trên đầu? Nhưng là này coi như thôi, lại có chút không cam lòng. Chính mình cùng Đông Húc bữa này đánh, không thể uổng công chịu được chứ? Nghĩ đến bên trong, Giả Trương Thị hướng về trên đất ngồi xuống. Ai u? Đông Húc ca. Ta đau thắt lưng, khẳng định là mới vừa rồi bị hai người các nàng đánh học rồi. Ta muốn báo công an. Ai muốn báo công an? Đồn công an Trương đồn trưởng cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm tách ra đoàn người đi vào. Giả Trương Thị xem nhìn thấy cứu tinh, đối với Trương đồn trưởng nói rằng, Trương đồn trưởng, ngài có thể nên vì chúng ta làm chủ a. Ngài xem ta cùng Đông Húc bị các nàng đánh thành hình dáng gì? Trương đồn trưởng hơi nhướng mày, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Giả Trương Thị nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trương đồn trưởng, ta. Trương đồn trưởng rồi hướng Giả Đông Húc nói rằng, ngươi tới nói. Giả Đông Húc có thể nói cái gì? Nhanh trí nói, Trương đồn trưởng, đây chính là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương đồn trưởng quay đầu nhìn về phía Giả Trương Thị, ngươi có nói hay không? Không nói ta đi rồi. Hồ Tiểu Anh đứng ra nói rằng, Trương đồn trưởng, vẫn là ta tới nói đi. Trương đồn trưởng, ngươi là? Hồ Tiểu Anh nói rằng, Trương đồn trưởng, ta tên Hồ Tiểu Anh, chính là ta cùng đệ mội đánh bọn họ. Chương 284, xử lý, về nhà. Chương 284, xử lý, về nhà. Giả Trương Thị hét lớn, Trương đồn trưởng, ngài nhìn nàng đều thừa nhận. Mau đưa các nàng nắm lên đến. Câm miệng. Trương đồn trưởng đối với Giả Trương Thị quát lên, ta phá án nghe lời ngươi a. Trước tiên chờ ta hiểu rõ tình huống lại nói. Quay đầu nói với Hồ Tiểu Anh, ngõ trí, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Hồ Tiểu Anh đem liền Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy mất tích, mọi người dò hỏi, Giả Trương Thị cười trên sự đau khổ của người khác, ngược lại mắng người, chính mình cùng Trương Tiểu Hồng đánh nàng, cùng với Giả Đông Húc sau khi đến tình huống đều nói rồi một lần. Vẫn xem cuộc vui Vương chủ nhiệm không nhịn được, chỉ vào Giả Trương Thị giáo huấn, Giả Trương Thị, ta xem ngươi chính là đáng đợi. Người ta trong nhà hài tử mất tích, ngươi là một cái hàng xóm, nói những câu nói kia thích hợp sao? Giả Trương Thị giải thích, nhưng bọn họ cũng không nên đánh ta a. cái kia không phải ngươi tự tìm sao? Vương chủ nhiệm nói rằng, ngươi đem hai cái tuổi trẻ nữ đồng chí chửi đến khó nghe như vậy, đánh ngươi là đáng đời ngươi. Ta xem ngươi là một cái nữ đồng chí, tư tưởng rất có vấn đề. Như vậy, ngươi bắt đầu từ ngày mai đi liên đoàn phụ nữ đưa tin, tiến hành một tuần tư tưởng giáo dục.
A, ta. Giả Trương Thị kêu hoan nói, Vương chủ nhiệm, ta nhưng là người bị hại.
Ai u, ta đau thắt lưng, ta bị các nàng đánh hỏng rồi. Trương Đồn Trường hỏi, Giả Trương Thị, ngươi cần phải đi bệnh viện sao?
Đi. Giả Trương Thị tinh thần chấn động, ta đi. Trương Đồn Trường, các nàng nhất định phải cho ta cùng Đông Húc để tiền.
Ngươi cả nghĩ quá rồi. Trương Đồn Trường nói rằng, Vương chủ nhiệm đã nói rất rõ ràng, là ngươi không đúng trước, các nàng không cái gì trách nhiệm.
Vì lẽ đó, tiền thuốc thang chính ngươi ra.
Trừ phi. Giả Trương Thị liền vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Trương Đồn Trường nghiêm mặt nói, trừ phi các nàng thật sự đem ngươi đánh hỏng rồi. Chúng ta sẽ phải các nàng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đi bệnh viện nhìn ngươi.
A, liền này. Giả Trương Thị liền vội vàng nói, vậy ta không đi bệnh viện.
Không đi. Trương Đồn Trường hỏi, vậy ngươi còn có cái gì nhu cầu sao?
Không có.
Giả Trương Thị biết ngày hôm nay là một cái chuyện ngu xuẩn, ngày mai khẳng định là này một mảnh trò cười. Hiện tại đã không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, lôi kéo Giả Đông Húc liền hướng trong nhà đi. Vương chủ nhiệm hướng về bóng lưng của nàng hô, Giả Trương Thị, đừng quên ngày mai đi liên đoàn phụ nữ báo danh.
Giả Trương Thị nghe vậy lảo đảo một cái, may mà Giả Đông Húc đỡ mới không có ngã chồng vó, nhỏ giọng hồi đáp, ta biết rồi.
Vương chủ nhiệm thấy Giả Trương Thị đi rồi, đối với trong sân người nói rằng, mọi người đều tản đi đi. Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy sự xin mọi người không nên nói lung tung, quan hệ này đến hai cái tiểu cô nương danh tiếng. Chúng ta gặp hay mau đem các nàng tìm trở về. Hồ Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Hồng đi tới Vương chủ nhiệm cùng Trương Đồn Trưởng trước mặt, tiến hành rồi cảm tạ. Trương Đồn Trưởng nói rằng, các ngươi ngày hôm nay làm được rất tốt, ra tay rất có chừng mực. Giả như thật đem nàng đánh hỏng rồi, các ngươi cũng sẽ có trách nhiệm. Ta vừa nay nói với nàng, đều là hù dọa nàng.
Hồ Tiểu Anh nói rằng, Trương Đồn Trưởng, cảm tạ ngài.
Tiến tử các nàng hiện tại có tin tức sao?
Trương Đồn Trưởng nói rằng, có một ít tin tức, ta cùng Vương chủ nhiệm chính là đến cùng Lao Thái Thái báo cáo. Các ngươi có thể cùng đi nghe một chút.
Mấy người đến Đông Khóa Viện, Trần Ái Quốc mở cửa đem bọn họ đón vào.
Trương Đồn Trưởng Vương chủ nhiệm vừa thấy được Triệu Lao Thái Thái liền nói rằng, xin lỗi, Lao Thái Thái, là công việc của chúng ta không làm tốt, không liên quan chuyện của các ngươi.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, đây là cái bất ngờ, các ngươi cũng không nghĩ tới.
Trương Đồn Trưởng nói rằng, Lao Thái Thái ngài yên tâm, chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối, bắt cóc các nàng chính là xã hội đen thành viên, không phải bọn buôn người. Chúng ta nhất định sẽ hãy mau đem các nàng giải cứu ra.
Triệu Lao Thái Thái gật đầu nói, ta tin tưởng chính phủ,
tin tưởng các ngươi.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận từ xa đến gần là ồn thanh.
Trần Ái Quốc nói rằng, Tiểu Hồng, ngươi đi xem xảy ra chuyện gì.
Trần Hoành mới vừa đi tới cửa, liền thấy ba người tiến vào sân, cao hứng hô, Nhất Châu, Tiến Tử, các ngươi trở về.
Trong phòng những người khác vừa nghe, đều chạy ra.
Trương Đồn Trưởng phát hiện cửa tiểu viện đầy áp người, lớn tiếng nói, hiện tại các nàng đã an toàn trở về, các vị hàng xóm lắng giềng, các ngươi tất cả giải tán đi.
Hà Vũ Trụ đi tới Hà Vũ Thủy trước mặt, trên dưới đánh giá một hồi, Vũ Thủy, ngươi không sao chứ?
Lo lắng chết ta rồi.
Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, ca, ta không có chuyện gì,
là Yến Tử tỷ cùng Trần đại ca cứu ta.
Hà Vũ Trụ đi tới Trần Nhất Châu huynh muội trước mặt, trịnh trọng nói, cảm tạ các ngươi.
Không cần cảm ơn.
Trần Nhất Châu nói rằng, nói đến nàng vẫn bị Yến Tử liên lụy.
Hà Vũ Trụ hỏi, lời này là cái gì ý tứ?
Trần Nhất Châu giải thích, những người kia vốn là chuẩn bị trói Yến Tử, có thể Vũ Thủy vẫn đi cùng với nàng, vì lẽ đó liền gặp vạ lây.
Hà Vũ Trụ nói rằng, bất kể nói thế nào, đều là các ngươi cứu Vũ Thủy.
Đúng rồi, khỏe mạnh, bọn họ trói ngươi muội muội làm gì?
Lời còn chưa nói hết, liền thấy Trần Nhất Châu xoay người lao ra tiểu viện.
Trương Đồn Trưởng đi tới hỏi, Hà Vũ Trụ, Trần Nhất Châu mới vừa trở về, tại sao lại đi ra ngoài?
Không biết ta.
Hà Vũ Trụ một mặt mờ mịt nói rằng, ta chính là hỏi hắn, đám người kia khỏe mạnh tại sao muốn trói muội muội của hắn?
Trần Tiểu Yến nói rằng, anh ta sẽ không là tìm cố chủ đi tới chứ?
Trương Đồn Trưởng hỏi, cái gì cố chủ?
Trần Tiểu Yến nói rằng, chính là dùng tiền tìm bọn họ trói ta cố chủ a.
Hỏng rồi.
Trương Đồn Trưởng vừa nghe, đội ba hướng về phía bên ngoài viện chạy đi.
Trần Tiểu Yến theo sát phía sau, ta cũng đi xem.
Những người khác thấy bọn họ từng cái đều chạy ra ngoài, do hỏi Hà Vũ Trụ biết nguyên nhân sau, ngoại trừ Triệu Lao Thái Thái cùng hai cái phụ nữ có thai, tất cả đều đuổi theo.
Trương Đồn Trưởng một bên chạy vừa muốn, hy vọng Trần Nhất Châu đừng kích động, tuyệt đối đừng đem người cho đánh chết.
Vừa tới trung viện, liền thấy một vòng người vây quanh ở một cái cửa phòng. Bên trong truyền ra đánh đập thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xin tha.
Tuy rằng Trương Đồn Trưởng nóng lòng truy đuổi Trần Nhất Châu, nhưng gặp phải sự tình, xuất phát từ chức trách nhất định phải quản.
La lớn, mọi người đều tránh ra, để ta đi vào.
Những người ở bên trong đừng đánh.
Đoàn người vừa nhìn là Trương Đồn Trưởng, đều tự phát nhường đường ra.
Trương Đồn Trưởng chạy đến cửa vừa nhìn, đồ trong nhà đều bị đập nát, Trần Nhất Châu đối diện một người quyền đấm cước đá.
Hiện nay xem ra, người kia ít nhất đứt đoạn mất một chân.
Trương Đồn Trưởng hô lớn, Trần Khoa Trưởng, dừng tay.
Có chuyện gì từ từ nói.
Trần Nhất Châu xem Trương Đồn Trưởng đến rồi, trước mặt mọi người, quyết định trước tiên cho hắn cái mặt mũi.
Sự tình giả như xử lý được bản thân không hài lòng, vậy thì theo, ấn phương pháp của chính mình đến.
Dịch Trung Hải thấy Trần Nhất Châu ngừng tay, liên tục lăn lộn chạy đến Trương Đồn Trưởng trước mặt, "Trương Đồn Trưởng, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a."
Cái này Trần Nhất Châu vô duyên vô cớ chạy đến nhà ta bên trong, không chỉ có đem ta nhà đập phá, còn đánh gãy ta chân.
Ngươi như thế liền nên bắn chết.
Mấy câu nói nói tới Trần Nhất Châu tâm hỏa lại đi lên, móc súng lục ra chỉ vào hắn, lão tử gọi ngay bây giờ chết ngươi cái này xuất sinh. Chương 285, dịch Trung Hải xa lưới chương 285, dịch Trung Hải xa lưới dịch Trung Hải bị họng súng đen ngòm chỉ vào, lập tức sợ vãi tè rồi. Hắn không nghĩ đến Trần Nhất Châu sẽ cứng như vậy, ngay ở trước mặt Trương đồn trưởng cũng dám lấy súng ra. Người vây xem vừa nhìn Trần Nhất Châu lấy súng ra, sợ đến liên tiếp lùi về phía sau. Tiên viện Lý đại gia nói rằng, đây là làm sao? Trần khoa trưởng bình thường rất tốt nói chuyện a. Ngày hôm nay làm sao phát lớn như vậy hỏa? Hàng sống giáp, không biết. Khẳng định là dịch Trung Hải làm cái gì sự, chọc giận hắn. Hàng sống mất, dịch Trung Hải lần này trở về thành thật a. Lẽ nào Trần khoa trưởng là ở lôi chuyện cũ? Một cái đại thẩm nói rằng, ta có một ý nghĩ a. Các ngươi nói, Trần khoa trưởng mới vừa đem hắn muội muội cùng Vũ Thủy mang về, liền tới ngay gây sự với dịch Trung Hải, có thể hay không? T. Ngươi nói sẽ không là thật sao? Lúc này Vương chủ nhiệm cùng Trần gia mọi người cũng chạy tới hiện trường, Vương chủ nhiệm vừa thấy Trần Nhất Châu móc gương, vội vã khuyên nhủ, "Trần khoa trưởng, ngươi trước tiên bỏ xuống xuống, chúng ta có chuyện từ từ nói." Lưu Thúy Phương nhìn xuống trên sân tình thế, lặng lẽ kéo qua Trần Tiểu Yến, "Đi đem ngươi mãi mãi gọi tới." Trần Tiểu Yến nghe xong gật gù, như một làn khói chạy. Trần Nhất Châu thấy Vương chủ nhiệm cũng tới khuyên bảo, lớn tiếng nói, "Vương chủ nhiệm, thương ta có thể thu. Tiên đề là dịch Trung Hải bàn giao vấn đề, hảo hảo nhận tội." Trương đồn trưởng nói rằng, "Trần khoa trưởng, muốn hắn nhận tội, phải đi một loạt quy trình. Ngươi trước tiên khẩu súng thu rồi, ta đem hắn mang về đồn công an đi thẩm vấn." "Không." Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, "Trương đồn trưởng, ta cũng ở đồn công an có chức vụ. Ngày hôm nay chúng ta coi như nhiều như vậy người trước mặt, công thẩm dịch Trung Hải. Ta muốn trước mặt mọi người xé ra hắn dối trá khuôn mặt, để mọi người đều biết hắn là cái gì người." Vương chủ nhiệm đối với dịch Trung Hải quát lên, "Dịch Trung Hải, thành thật khai báo, ngươi đến cùng đã làm gì?" Dịch Trung Hải một mặt oan uổng, "Vương chủ nhiệm, ta thật sự cái gì cũng không làm. Không tin ngươi hỏi một chút trong sân người, ta khoảng thời gian này cửa nhà đều rất ít ra." Bên cạnh có người nói, "Đúng đấy, hắn khoảng thời gian này xác thực không làm sao đi ra ngoài." Nghe có người làm chứng, dịch Trung Hải hăng hái, "Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng, Trần Nhất Châu chính là cấp tư trả thù, toán nợ cũ. Các ngươi nhất định phải cho ta giữ gìn lẽ phải." Trương đồn trưởng nhìn về phía Trần Nhất Châu, "Trần khoa trưởng." Trần Nhất Châu xem hiện trường có mấy người đã tin tưởng dịch Trung Hải chuyện ma quỷ, lớn tiếng nói, "Ta không phải cấp tư trả thù, lôi chuyện cũ. Ta làm như vậy là bởi vì, hắn dịch Trung Hải chính là bắt cóc Yến Tử cùng Vũ Thủy chủ sự sau màn. Chẳng trách, muốn ta giết hắn tâm đều có." Dịch Trung Hải lớn tiếng giải thích, "Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Trần Nhất Châu, có bản lĩnh, ngươi liền lấy ra chứng cứ đến." Trần Nhất Châu nói rằng, "Dịch Trung Hải, ngươi biết Lục gia sao?" "Ta chính là nghe hắn chính miệng nói." Dịch Trung Hải sắc mặt thay đổi, "Ta không nhận thức cái gì Lục gia. Ngươi đừng vu hại ta." Trần Nhất Châu tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cho hắn 200 tệ tiền, cũng là giả?" "Cái gì 200 tệ tiền?" "Ta không biết, ngươi chớ nói lung tung." "Vậy ta hỏi lại một mình ngươi vấn đề." Trần Nhất Châu theo dõi hắn con mắt hỏi, "Vậy ngươi nhận thức dâu mép ca sao?" Dịch Trung Hải tiếp tục phủ nhận, "Ta không nhận thức." Trần Nhất Châu cười nói, "Ta mới vừa nói những người đều là ta chính thai nghe Lục gia cùng dâu mép ca nói. Tuy rằng Lục gia chạy, nhưng dâu mép ca bị ta nắm lấy. Còn có hắn mấy tên thủ hạ, trong đó có cùng ngươi đồng thời nhận người, ngươi muốn gặp gỡ bọn họ sao?" "A, không." Dịch Trung Hải hoảng loạn lên, "Không thể." "Không cái gì không thể?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Dịch Trung Hải, chuyện đến nước này, ngươi còn có cái gì tốt nói? Muốn ta đem bọn họ kêu đến, cùng ngươi ngay mặt đối chất sao?" Trương đồn trưởng nhìn thấy nơi này, cái nào còn không rõ. Từ bên hông móc ra còng tay, trực tiếp đem hắn còng lại, "Dịch Trung Hải, ngươi bị bắt." Dịch Trung Hải tan vỡ, khóc lớn nói, "Trương đồn trưởng, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta chính là hận bọn họ hại ta làm mất đi công tác. Hơn nữa vợ ta quãng thời gian trước cũng theo ta ly hôn. Lúc này mới mang trong lòng trả thù. Vốn là ta là dự định trả thù Trần Nhất Châu." "A." Trương đồn trưởng giận dữ, "Ngươi còn muốn trả thù cán bộ quốc gia. Tội thêm một bậc." Dịch Trung Hải có chút ngộng, "Ta thành thật giao cho vấn đề có lỗi sao? Làm sao liền tội thêm một bậc?" Trương đồn trưởng kéo một cái Dịch Trung Hải, không để ý thương thế của hắn, "Đi, theo ta về đồn công an." Chân tướng của sự tình rõ ràng, Hà Vũ Trụ không nhịn được, vọt tới Dịch Trung Hải trước mặt bang bang chính là hai quyền. "Ngươi nhanh ngừng tay." Dịch Trung Hải lùi về sau vài bước hỏi, "Chủ tử, ngươi đánh ta làm gì?" Hà Vũ Trụ tiến lên một cước đá vào hắn thật trên đùi, "Con mẹ nó ngươi hại ta muội muội bị bắt cóc, ta không đánh ngươi đánh ai?" Dịch Trung Hải giải thích, "Chủ tử, đều là hiểu lầm." Hà Vũ Trụ thấy Dịch Trung Hải còn đang ngụy biện, lại vung lên nằm đấm, Trương đồn trưởng đứng ra nói rằng, "Hà Vũ Trụ, gần như lực rồi. Quốc pháp gặp xử trí hắn." Lúc này, Trần Tiểu Yến đỡ Triệu Lao Thái Thái lại đây. Trương đồn trưởng hướng về Triệu Lao Thái Thái bảo đảm nói, "Lao Thái Thái, ngài yên tâm. Dịch Trung Hải tính chất cực kỳ ác liệt, ta sẽ đăng báo lãnh đạo, đối với hắn tử nghiêm từ trọng xử lý." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Trương đồn trưởng, cảm tạ ngươi. Ta tin tưởng, mặt trên gặp cho chúng ta một cái công đạo." Trương đồn trưởng rồi hướng Trần Nhất Châu nói rằng, "Trần khoa trưởng, phiền phức ngươi sau đó mang ngươi muội muội cùng Hà Vũ Thủy đến đồn công an đến một chuyến, ta cho các ngươi làm cái đi chép." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Được rồi, ta chờ một hồi liền dẫn các nàng đi." Trương đồn trưởng mang đi Dịch Trung Hải sau, Vương chủ nhiệm đứng ra lớn tiếng nói, "Các vị, phát sinh chuyện như vậy, ta rất đau lòng. Hy vọng mọi người lấy làm trả giá, sau đó nghiêm với luật kỷ, không muốn làm ra xúc phạm quốc pháp sự tình." Nói xong đi tới Triệu Lao Thái Thái bên người, "Lao Thái Thái, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Nếu sự tình chấm dứt, ta trước hết đi rồi." Triệu Lao Thái Thái gật gù, "Cảm tạ." Vương chủ nhiệm đi thong thả. Người nhà họ Trần đi rồi, oanh. Trong đại viện sôi trào. Ai? Dịch Trung Hải lần này xong xuôi. Đúng đấy, người này a, liền bị chính mình một ý nghĩ phá hủy. Cùng mọi người không giống, Giả Trương Thị ngồi ở trong nhà im lặng không lên tiếng. Giả Đông Húc lo lắng hỏi, mẹ, ngài làm sao? Ai? Giả Trương Thị thở dài, Đông Húc a, nhà chúng ta thắng ngày. Sau đó phải xem ngươi rồi. Ngươi, dài một chút tâm đi. Giả Đông Húc không đáng kể nói rằng, mẹ, nhà chúng ta trước đây làm sao mà qua nổi, sau đó còn làm sao mà qua nổi. Có cái gì có thể lo lắng? Ngươi, Giả Trương Thị không nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, Đông Húc, Dịch Trung Hải trước đây giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Hắn thành tiểu sư phụ của ngươi, mang đến tiện lợi, ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Xem Giả Đông Húc vẫn không hiểu, Giả Trương Thị tiếp tục nói, từ khi Dịch Trung Hải ngồi tù sau, nhà chúng ta thắng ngày liền trải qua chênh lệch không ít. Ta nguyên tưởng rằng, lấy hắn tính toán, sau khi ra ngoài sẽ rất nhanh đông sơn tái khởi, nhà chúng ta cũng có thể thừa thế mà tiến lên. Ai biết, hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, đem mình ném vào rồi. Chương 286, vấn đề, thương lượng. Chương 286, vấn đề, thương lượng ai? Giả Trương Thị thở dài nói rằng, Đông Húc, sau đó à, tại đây trong sân, chúng ta vẫn là cụm đôi làm người đi. Giả Đông Húc nói rằng, mẹ, ngài đừng như thế bi quan. Còn có ta đây. Ngươi. Giả Trương Thị hỏi, Đông Húc, từ khi Dịch Trung Hải bị khai trừ sau, ta liền muốn ngươi bắt đầu tìm sư phó. Hảo hảo học tập kỹ thuật, tăng lên thợ lắp ráp đẳng cấp, ngươi tìm tới sư phó sao? Giả Đông Húc há miệng, ta cũng không thể nói với Giả Trương Thị, trước đây ủy vào Dịch Trung Hải, đắc tội quá nhiều người, hiện tại không ai phản ứng chính mình chứ. Giả Trương Thị nhìn hắn biểu hiện, cái nào còn không rõ. Tăng thêm ngữ khí nói rằng, Đông Húc, ta lại cho ngươi một tuần thời gian. Giả như ngươi không tìm được sư phó, ta liền đi trong xưởng tìm các ngươi lãnh đạo. Đừng. Giả Đông Húc cắn răng đáp ứng nói, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm tới sư phụ. Đồng dạng bi quan còn có hậu viện Điếc Lao Thái Thái. Nàng biết, Dịch Trung Hải lần này khả năng không về được. Trong đại viện dưỡng lao hệ thống, ở Dịch Trung Hải bị tóm thời điểm, đã sụp đổ. Điếc Lao Thái Thái đưa mắt chung quanh, hay là, nhà này chính là ta dưỡng lao thẻ đánh bạc. Ngày mai, trước tiên thăm dò trụ tử ý tứ đi. Trần gia mọi người sau khi về nhà, không chờ những người khác dò hỏi, Trần Nhất Châu huynh muội liền chủ động đem sự tình nói ra. Đương nhiên, là trước thương lượng kỹ càng rồi phiên bản. Trần Ái Quốc hỏi, Nhất Châu, vậy ngươi mới vừa nói những người kia? Đó là ta trá Dịch Trung Hải. Trần Nhất Châu nói rằng, những người kia đúng là thật sự. Đáng tiếc, bị bọn họ chạy. Trần Ái Quốc nói rằng, người an toàn là tốt rồi. Những cái khác không trọng yếu. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mọi người đều tản đi đi. Nhất Châu, ngươi mang Yến Tử đi một chuyến đồn công an, đi nhanh về nhanh. Trần Ái Quốc, mẹ, vậy chúng ta đi trước. Trần Nhất Châu, được rồi, mãi mãi. Hai huynh muội đẩy xe đạp đến trung viện, kêu lên Hà Vũ Thủy, đồng thời hướng về đồn công an chạy đi. Đến đồn công an, Trương đồn trưởng đem mấy người nên tiến vào văn phòng, tìm cái nữ công an, cho Trần Tiểu Yến cùng Hà Vũ Thủy làm cái thu. Trương đồn trưởng cho Trần Nhất Châu đưa qua một chén trà. Trần khoa trưởng, Dịch Trung Hải đã bằng giao, nói với ngươi gần như. Trần Nhất Châu nói rằng, không có sát thực nắm, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Trương đồn trưởng hỏi, Trần khoa trưởng, vậy ngươi nói những người kia đây? Trương đồn trưởng, Trần Nhất Châu nói rằng, tin tức ta đúng là từ những người kia trong miệng nghe được. Đáng tiếc vì bảo vệ ta muội muội cùng Hà Vũ Thủy, để bọn họ chạy. Trương đồn trưởng ngẩn ra, cười nói, nguyên lai ngươi là đang lừa hắn. Trần Nhất Châu nói rằng, ta cũng là bất đắc dĩ, ta không tin tưởng có người đến cái kia mức, còn dám đầu sắt cùng nhân chứng đối chất. May là ta đánh cược thắng. Trương đồn trưởng hỏi, Trần khoa trưởng, đối với Dịch Trung Hải ngươi có ý kiến gì không có? Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, hỏi, Trương đồn trưởng, ngài lời này là cái gì ý tứ? Trương đồn trưởng thiêu đốt tiền, nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, ta phỏng chừng hắn lần này coi như không chết cũng là vô hạn. Cho tới đến cùng như thế nào, quyết định bởi cho các ngươi thái độ. Trần Nhất Châu hít một hơi thuốc, hỏi, lời này nói như thế nào? Trương đồn trưởng giải thích, bình thường tới nói, hắn việc này không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng bởi vì mới vừa lao sửa đổi, lý do sẽ tội thêm một bậc. Nhưng nhiều nhất cũng là phán cái mấy năm. Ai có thể gọi ngươi nhà là thân nhân liệt sĩ, hắn vậy thì thuộc về ác ý trả thù. Ở thêm vào hắn còn nói nhớ là ngươi, vậy thì làm mưu hại cán bộ quốc gia. Cứ tính toán như thế đến, vậy hắn khẳng định chí ít vô hạn, xác suất cao tử hình. Trương đồn trưởng nói tới chỗ này, đột nhiên tung một cái sắc bén vấn đề, Trần khoa trưởng, giả như Dịch Trung Hải chủ động đưa ra bồi thường các ngươi, xá nhà bảo mệnh, ngươi đáp ứng không? Chuyện này, Trần Nhất Châu nhất thời có chút do dự, Dịch Trung Hải có muốn hay không chết đây? Chết rồi, một bách. Bất tử lời nói, cho hắn gia sản. Dịch Trung Hải tuy nói phán vô hạn, nhưng sau đó cũng có tỷ lệ đi ra, nhưng ngồi tù niên hạn chắc chắn sẽ không ngắn. Đáp ứng đi, Trần Nhất Châu sợ bị mắng. Không đáp ứng đi, chẳng phải là không có cơ hội, nhìn thấy Dịch Trung Hải thê thảm tuổi già. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, việc này ta muốn trở lại cùng người trong nhà thương lượng một chút. Lại nói, Dịch Trung Hải có hay không ý nghĩ này, còn chưa chắc chắn đây. Vậy cũng tốt. Trương đồn trưởng nói rằng, ta trước tiên làm cho ngươi một phần ghi chép, làm xong các ngươi là có thể trở lại. Có việc ta sẽ thông báo ngươi. Trần Nhất Châu ba người làm xong ghi chép đã rất muộn, đi đến cửa đồn công an lúc, phát hiện Hà Vũ Trụ lại ở chỗ này chờ. Ca, ngươi làm sao đến rồi? Hà Vũ Thủy mừng rỡ chạy tới hỏi. Hà Vũ Trụ sờ sờ đầu, cười nói, ta xem hơi trễ, liền đến tiếp một hồi ngươi. Ca, cảm tạ ngươi. Nha đồng đốc, ta là người ca. Trần Nhất Châu nhìn hai huynh muội chuyển động cùng nhau, cảm thấy đến Hà Vũ Trụ đối với Hà Vũ Thủy cũng khá. Đương nhiên, tiền đề là không có quan hệ gì với Tần Hoài Như. Có điều hiện tại Tần Hoài Như thật giống thay đổi không ít, không biết chờ Dạ Đông Húc chết rồi, hai người này có thể hay không còn cùng nguyên kịch như thế. Bốn người trở lại tứ hợp viện lúc, trong viện đã yên tĩnh lại. Phân biệt lúc, Hà Vũ Trụ nói rằng, Trấn Nhất Châu, rất cảm tạ ngươi ngày hôm nay cứu ta muội muội. Buổi tối ngày mai, ngươi cùng ngươi muội muội tới nhà của ta ăn cơm. Trấn Nhất Châu nói rằng, không cần khách khí. Hẳn là ta đã nói với ngươi xin lỗi, là Yến Tử liên lụy Vũ Thủy. Một chuyện ra một chuyện. Hà Vũ Trụ nói rằng, sự thực chính là ngươi cứu ta muội muội. Tuy rằng ngươi chủ nghệ lợi hại hơn ta, nhưng tài nấu nướng của ta cũng có một chút có chỗ độc đáo. Ngày mai ngươi có thể nếm thử ta độc môn bí phương. Hà Vũ Thủy lôi kéo Trần Tiểu Yến nói rằng, Yến Tử tỷ, ngươi khuyên nhủ Trần Đại Ca đi. Ta đều ở nhà ngươi ăn qua nhiều lần cơm, các ngươi ngày mai nhất định phải tới. Chuyện này, Trần Tiểu Yến nói với Trần Nhất Châu, ca, nếu không ngày mai chúng ta liền đến đi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói, được rồi. Hà Vũ Trụ vui vẻ, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, ta ngày mai cho các ngươi hảo hảo bộc lộ tài năng. Từ biệt Hà gia huynh muội, trở lại Đông Quá viện. Hai người phát hiện người trong nhà đều còn chưa ngủ. Trần Nhất Châu nhân cơ hội cùng Triệu Lao Thái Thái đưa ra Trương Đồn trưởng hỏi vấn đề. Lâu Tiểu Nga trước hết lên tiếng, người này như thế xấu, dám tìm người bắt cóc Yến Tử, nên bắn chết. Vu Lệ cũng nói, xác thực không nên tha thứ. Nhưng từ lợi ích cân nhắc, đáp ứng cũng không phải không được. Bởi vì, coi như hắn đi ra, cũng là 10, 20 năm chuyện sau này. Lưu Thúy Phương cảm thấy đến hai người đều nói rất có đạo lý, hướng về Triệu Lao Thái Thái hỏi, mẹ, ngài cảm thấy thế nào? Triệu Lao Thái Thái nhìn một chút mọi người, quyết định này vẫn là các ngươi tới dưới. Dù sao, ta có thể hay không sống đến hắn đi ra còn không biết đây. Triệu Lao Thái Thái giơ tay ngừng lại mọi người, ta liền như thế nói chuyện. Ý tứ là mặc kệ làm sao quyết định, đối với ta đều không có ảnh hưởng. Lưu Thúy Phương hỏi, Nhất Châu, ngươi nói thế nào? Chương 287, kết thúc, chia của chương 287, kết thúc, chia của Trần Nhất Châu nói rằng, giả như hắn đồng ý đem tiền cùng nhà giao ra đây, ta sẽ tha hắn một lần. Lâu Tiểu Nga hỏi, Nhất Châu, tại sao vậy? Ngươi thiếu tiền cùng nhà sao? Ta chỗ này có. Không cần, ta đều không thiếu. Trần Nhất Châu có chút đau đầu. Cũng không thể nói thẳng, chính là thỏa mãn chính mình ác thú vị, đã nghĩ nhìn Dịch Trung Hải tuổi già. Lại một cái, cho trong đại viện một ít người lưu cái nhớ nhung đi. Không thể làm gì khác hơn là vừa nói láo, có câu nói, làm người muốn lưu một đường mà. Ta không muốn làm cho người ta lưu lại, chúng ta yêu thích đem người vào chỗ chết làm hình tượng. Lại nói, bằng nhà chúng ta năng lực, coi như hắn đi ra, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Trần Tiểu Yến bĩu môi. Nghĩ thầm, nếu không là ta biết ngươi giết nhiều người như vậy, ta liền tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Dạ như ngươi không phải muốn kinh công, phòng trường Dịch Trung Hải tối hôm nay liền biến mất rồi đi. Nếu Trần Nhất Châu làm chủ, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Lại hàn huyên sẽ, liền từng người đi nghỉ ngơi. Sự tình cũng không ra Trương Đồn trưởng dự liệu, ở hoặc cùng chết lựa chọn bên trong, Dịch Trung Hải lựa chọn sống tạm. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu nhận được tin tức chạy tới đồn công an, nhìn thấy Dịch Trung Hải. Hắn lúc này, cái nào còn có cùng Trần Nhất Châu lần thứ nhất gặp mặt hăng hái. Một đêm dày vò, để hắn tóc trắng hơn một nửa. Cả người một điểm tinh khí thần đều không có. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, xem nhìn thấy quặng cỏ cứu mạng, khóc lớn nói, Trần Khoa Trưởng, cầu ngươi buông tha ta. Ta đồng ý đem tiền dư cùng nhà đều cho ngươi. Ngươi chớ nói lung tung a. Trần Nhất Châu lùi về sau một bước nói rằng, xử trí ngươi là pháp luật sự, ta có thể không cái kêu bản lĩnh buông tha ngươi. Lại một cái, ngươi những thứ đó, đều là ngươi tự nguyện bồi thường, không phải là ngươi đưa. Đúng, đúng, đúng. Dịch Trung Hải liền vội và nói, là ta nói nhầm. Nhà cùng tiền dư, là ta ý thức được chính mình sai lầm, cho các ngươi bồi thường. Đều là ta tự nguyện. Ta có thể viết xuống đến. Nói xong vội vã tìm Trương Đồn trưởng muốn tới giấy bút, liền bắt đầu viết lên. Trần Nhất Châu hướng về bên người Trương Đồn trưởng hỏi, Trương Đồn trưởng, thông báo Hà Vũ Thủy các nàng sao? Trương Đồn trưởng nói rằng, thông báo, cũng gần đến. Dịch Trung Hải đem viết tốt đồ vật đưa cho Trần Nhất Châu, Trần Khoa trưởng, ngươi xem một chút. Có vấn đề ta lập tức cải. Trần Nhất Châu đem chỉ nhận lấy vừa nhìn, mặt trên viết chính là bởi vì ý thức được chính mình sai lầm, quyết định đem nhà cùng tiền dư 888888 khối, không trả giá tặng cho Trần Tiểu Yến, để cầu an lòng. Chữ viết hơi ngoảnh ngó, có thể thấy được Dịch Trung Hải viết thời điểm trong lòng rất không bình tĩnh. Dù sao, đây chính là toàn bộ tài sản của hắn. Mà thôi sau, chính mình chỉ có thể ở trong song sắt vượt qua. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nhìn một lần nói rằng, chờ ta muội muội các nàng đến rồi nói sau đi. Nói Tào Tháo đến, Trần Tiểu Yến, Hà Vũ Thủy còn có Hà Vũ Trụ dắt tay nhau mà tới. Trần Nhất Châu đem ba người gọi vào một bên, nói rồi một hồi quyết định của chính mình. Trần Tiểu Yến đã sớm biết, không phản ứng gì. Hà Vũ Thủy cũng không đáng kể nói rằng, Trần đại ca, ta là ngươi cứu, ngươi định đoạt. Hà Vũ Trụ khâm phục Dịch Trung Hải thẳng thắn, không có phát biểu ý kiến. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi đồng ý là tốt rồi, vậy chúng ta quá khứ. Hà Vũ Trụ nhìn thấy Dịch Trung Hải dáng vẻ hiện tại, không khỏi hơi xúc động. Thực sự là nhân sinh vô thường a. Ngươi nói ngươi làm sao liền không thấy rõ tình thế đây? Nhất định phải lấy trứng chọi đá. Nhìn ta thật thông minh. Đụng phải mấy lần tường sau, biết làm có điều, lập tức cách bọn họ rất xa. Dịch Trung Hải há miệng, muốn nói với Hà Vũ Trụ gì đó, cuối cùng hóa thành một câu, "Chủ tử, xin lỗi." Hà Vũ Trụ vốn định mắng hắn vài câu, có thể nhìn hắn dáng rất đáng thương, thở dài một hơi nói rằng, "Ngươi sau đó, tự lo lấy đi." Sau đó sự liền đơn giản, ở Trương Đồn trưởng cùng đi, mấy người đi lấy tiền, đến ủy ban khu phố giải quyết phòng ốc thủ tục sang tên. Sau đó trở lại tứ hợp viện, để Dịch Trung Hải thu rồi một vài thứ. Dịch Trung Hải không để ý tới trong viện mọi người ánh mắt khác thường, toàn bộ hành trình im lặng không lên tiếng. Ra sân sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn viện số 95 cổng lớn, tựa hồ muốn đem nó sâu sắc khắc ở đáy lòng. Mới thở dài một hơi, theo Trương đồn trưởng rời đi. Dịch Trung Hải đi rồi, Trần Tiểu Yến khóa lên cửa phòng, mấy người đồng thời hướng về Hà Vũ trụ trong nhà đi đến. Có hiếu kỳ đại thẩm hỏi, "Trần Tiểu Yến, Dịch Trung Hải ra nhà, ngươi khóa cửa làm gì a?" Trần Tiểu Yến móc ra sổ đỏ, lớn tiếng nói, "Dịch Trung Hải bị phán vô hạn. Hiện tại cái này nhà là của ta rồi." "A, vô hạn a?" Trần gia lại nhiều một căn phòng. "Ai, nhà ta nhiều người, ngươi nói ta đi tìm nàng mượn tới trụ thế nào? Muốn chết ngươi liền đi thôi." "Nói thế nào? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng là Dịch Trung Hải nhà, làm sao đột nhiên biến thành nàng?" "T, không trêu chọc nổi." Hà Vũ trụ nhà, Hà Vũ Thủy vừa vào nhà liền đội vàng cho mấy người pha trà, đồng thời ngượng ngùng nói, "Trần đại ca, Tiến tử tỷ, nhà chúng ta chỉ có ca mạn, các ngươi đừng nhà ghét bỏ." Trần Nhất Châu tiếp nhận trà, "Ghét bỏ cái gì? Có vị là được." Uống một hớp trà, Trần Nhất Châu đem Dịch Trung Hải bồi tiền thả ở trên bàn, nói rằng, "Vũ Thủy, Dịch Trung Hải nhà Yến tử đã cầm tiền này, ta không muốn." Hà Vũ Thủy nói rằng, "Trần đại ca, việc này vốn là theo ta không có quan hệ gì, hắn đều là bồi cho các ngươi." Hà Vũ trụ lấm lấm liệt liệt nói rằng, "Đúng đấy, Vũ Thủy chính là cái vật kèm theo, đối với chuyện căn bản không có ảnh hưởng gì, nắm tiền không thích hợp." "Đúng." Hà Vũ Thủy một cái tát đánh vào Hà Vũ trụ trên cánh tay, "Ca, ngươi nói cái gì đó? Ngươi mới là cái vật kèm theo." "Khà khà." Hà Vũ trụ cười khúc khích nói, "Nói sai, nói sai. Vũ Thủy ngươi đừng nóng giận." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vũ Thủy, việc này ngươi dù sao bị quất, nếu không thì như vậy, tiền này ngươi cùng Yến Tử một người một nửa." Trần Tiểu Yến đồng ý nói, "Vũ Thủy, như vậy được chưa?" "Không được." Hà Vũ Thủy đem đầu dao đến như chống bỏi. "Tại sao a?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Vũ Thủy, ngươi không muốn, vậy chúng ta liền cho Dịch Trung Hải lui về." "Không được." Hà Vũ Thủy liền vội vàng nói, "Yến Tử tỷ, ta không muốn là bởi vì một người một nửa tất cả đều là bốn, ta không thích." Mấy người dở khóc dở cười, hóa ra là nguyên nhân này a. Hà Vũ Thủy trực tiếp ở trên bàn cầm 300 khối, nói rằng, "Các ngươi đã nhất định phải cho, ta liền nắm những này đi. Yến Tử tỷ, sau đó trên đường phố ta mời khách." Sau đó nói với Trần Nhất Châu, "Trần đại ca, cảm tạ ngươi, để ta lại phát tài." Trần Nhất Châu cười nói, "Đây là ngươi nên được." "Được rồi, ta nên trở về đi làm." Hà Vũ trụ đội vã theo lên, "Ta cũng nên đi làm." "Chờ một chút." Hà Vũ Thủy ngăn cản hắn, "Ca, ngươi cho ta một ít phiếu, lại nói một hồi buổi tối ăn cái gì, ta chờ chút đi đem món ăn mua về." "Được." Hà Vũ trụ móc ra một cái phiếu cùng một tờ giấy đưa cho nàng, "Vũ Thủy, thực đơn ta đã liệt được rồi. Ngươi nhìn một chút, mặt trên trong nhà không có đều mua một điểm." Chương 288, Hà Vũ trụ mời khách. Chương 288, Hà Vũ trụ mời khách. Hà Vũ Thủy tiếp nhận phiếu cùng thực đơn, đáp ứng nói, "Được rồi. Ca, ta chậm một chút liền đi mua về." Trần Tiểu Yến nói rằng, "Vũ Thủy, ta hiện tại về nhà trước một chuyến, chờ đã ăn cơm trưa, lại đây cùng đi với ngươi mua." "Hà Vũ Thủy, một lời đã định, ta ở nhà chờ ngươi." Trần Tiểu Yến sau khi về nhà, đem sổ đỏ giao cho Lưu Thúy Phương, "Mẹ, cái này ngài thu." Lưu Thúy Phương tiếp nhận sổ đỏ, cẩn thận nhìn một chút, cười nói, "Không nghĩ đến chúng ta Yến tử cũng có bất động sản, này sổ đỏ ta cho ngươi thu, sau đó chính là ngươi đổ cưới. Ta mới không lập gia đình đây." Trần Tiểu Yến càng làm tiền móc ra, "Mẹ, Dịch Trung Hải còn bồi 888. 88 đồng tiền, cho Vũ Thủy phân 300, còn lại đều tại đây, ngài thu." "Nhiều tiền như vậy?" Lưu Thúy Phương hầu nghi hỏi, "Tất cả đều cho ta. Ngươi không chừa chút?" Trần Tiểu Yến muốn nói không để lại, nhưng sợ nàng hoài nghi mình có tiền riêng. Đưa tay ra, "Mẹ, vậy ngài nhìn chừa chút cho ta thôi." Lưu Thúy Phương do dự một chút, tính ra 20 đồng tiền phóng tới Trần Tiểu Yến trong tay, dặn dò, "Dùng ít đi chút ta. Đừng tiêu lung tung, tiền này ta trước tiên cho ngươi bảo quản." Trần Tiểu Yến đem tiền hướng về trong túi một dấu, "Cảm tạ mẹ." "Đúng rồi." Trần Tiểu Yến nói rằng, "Buổi tối Vũ Thủy cùng nàng ca muốn mời ta cùng ca ca ăn cơm, chúng ta liền không ở trong nhà ăn a." "Được." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Quá khứ thời điểm, cùng ngươi ca thương lượng một chút, lấy chút đồ vật quá khứ. Đừng mất lễ nghi." "Được, ta nhớ kỹ." Trần Tiểu Yến đem tay áo một vãn, "Mẹ, buổi trưa muốn ăn cái gì, ngày hôm nay để ta làm." "Ta không có vấn đề." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ngươi đi hỏi một chút mãi mãi của ngươi cùng tiểu Nga tẩu tử, nhìn các nàng muốn ăn cái gì." Do hỏi thật hai người muốn ăn món ăn, Trần Tiểu Yến trong lòng có mấy, lập tức đi tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị đem cần thời gian dài món ăn, trước tiên bắt tay vào làm. Trần Nhất Châu sau khi tan việc, muốn Trần Tiểu Yến mang theo một hộp điểm tâm, hai người đồng thời đến Hà Vũ trụ nhà. Hà Vũ Thủy nhìn thấy hai người đến đây, cao hứng dị thường, vội vã chiêu đãi hai người ngồi xuống. Hà Vũ trụ từ phòng bếp đưa đầu ra chào hỏi, "Trần Nhất Châu, các ngươi ngồi trước một hồi, ta còn có hai cái món ăn là tốt rồi." Nửa giờ sau, bốn người ngồi ở trên bàn, Hà Vũ trụ lấy ra một bình cây cải bắp cho Trần Nhất Châu rót, chỉ vào thức ăn trên bàn nói rằng, "Thời gian quan hệ, liền chỉnh này vài món thức ăn. Các ngươi mau nếm thử thủ nghệ của ta." Trần Tiểu Yến cắp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, hai ba lần ăn xong, ở Hà Vũ trụ ánh mắt mong đợi bên trong rỗi ra ngón cái, "Ăn ngon." Hà Vũ trụ nhất thời nứt ra miệng, chào hỏi, "Ngươi mau nếm thử những cái khác." Trần Nhất Châu cũng ăn một khối, mùi vị cùng mình làm không kém nhiều lắm. Nhưng giả như chính mình dùng tới hệ thống đưa phối liệu, vậy thì kém quá nhiều rồi. Hà Vũ trụ nâng chén nói rằng, "Trần Nhất Châu, cảm tạ ngươi cứu Vũ Thủy, chúng ta làm một cái." Hà Vũ Thủy giơ lên nước có ga, ta cũng phải kính Trần đại ca. Vậy chúng ta đồng thời đến. Trần Nhất Châu nâng chén nói, được. Ba người kia, được. Ăn vài miếng món ăn, Hà Vũ Trụ giơ lên ly rượu, Trần Nhất Châu, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Con người của ta có lúc thẳng thắn, nhận lý lẽ cứng nhắc. Kính xin ngươi nhiều tha thứ tha thứ. Trần Nhất Châu nâng chén nói, dễ bàn. Ngày tháng sau đó còn dài lắm, chúng ta chậm rãi nơi. Đùng đùng đùng. Chủ tử, ngươi có ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến điếc lao thái thái âm thanh. Hà Vũ Trụ nói rằng, Vũ Thủy, ngươi đi mở giới môn. Hà Vũ Thủy bĩu môi một cái góc, làm không nghe thấy. Nổ nước bọt nói, người khác lúc ăn cơm, còn hướng về trong nhà người khác chạy, đều không đúng người tốt lành gì. Ngươi. Hà Vũ Trụ đứng lên đến nói rằng, chính ta đi. Mở ra cửa phòng, Hà Vũ Trụ hỏi, lao thái thái, ngài làm sao đến rồi? Điếc lao thái thái nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, cười nói, nha, chủ tử đây là làm cái gì ăn ngon? Thơm như vậy. Ta ngày hôm nay có lộc ăn. Hà Vũ Trụ nói rằng, lao thái thái, ta hiện tại có khách, chậm một chút ta cho ngài đưa điểm cơm nước quá khứ. Điếc lao thái thái đưa tay đem Hà Vũ Trụ hướng về bên cạnh một nhóm, để ta lao thái thái nhìn, là cái gì khách mời. Hà Vũ Trụ hướng về bên cạnh một để, Trần Nhất Châu mấy người xuất hiện ở điếc lao thái thái trước mắt. Điếc lao thái thái nụ cười vừa thu lại, nguyên lai Trần gia tiểu tử cùng nha đầu ở a. Trần Nhất Châu Trần Tiểu Yến không lên tiếng, gật gật đầu. Hà Vũ Thủy một khối xương sườn đậm xong, mắt đều không nhấc, gắp một khối thả Trần Tiểu Yến trong bát, Yến tử tỷ, mau ăn. Cái này xương sườn hương vị không sai. Hừ. Điếc lao thái thái thấy ba người không phản ứng chính mình, nói rằng, không ra giáo. Nhìn thấy ta lao thái thái, không biết vấn ăn a. Trần Tiểu Yến kỳ quái nhìn nàng một cái, chỉ mình đầu, hướng về Hà Vũ Thủy hỏi, Vũ Thủy, nàng nơi này có phải bị bệnh hay không? Hà Vũ Thủy nhất thời không hiểu Trần Tiểu Yến ý tứ, hỏi, Yến tử tỷ, nàng làm sao? Trần Tiểu Yến nói rằng, ta quan thời gian trước nghe người khác nói nàng lớn tuổi, lỗ tai điếc. Không nghe nói a. Hà Vũ Thủy hỏi, chuyện khi nào? Trần Tiểu Yến nói rằng, chính là hậu viện Tần đại ca bọn họ mới vừa đưa đến thời điểm sự. Hà Vũ Thủy chỉ mình đầu nói rằng, cái kia cùng với nàng nơi này có thật quan hệ. Trần Tiểu Yến nói rằng, Vũ Thủy, vừa nãy nàng đi bảo, ta theo ta ca đều gật đầu. Đối với một cái người điếc tới nói, này không phải là chào hỏi sao? Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút nói rằng, đúng thế. Trần Tiểu Yến tiếp tục nói, có thể nàng một cái người điếc, còn muốn xem người bình thường như thế, để cho người khác nói chuyện với nàng chào hỏi, này không phải đầu óc có bệnh sao? Nàng lại nghe không gặp, cũng không sợ người khác ngay mặt mắng nàng. Ngạch, ngạch. Hà Vũ Thủy nghe Trần Tiểu Yến nói xong, cảm thấy cho nàng nói tới thú vị, trong miệng phát sinh ngông tiếng tê. Điếc lao thái thái cũng bị Trần Tiểu Yến tức chết rồi, đem gậy trên đất đâm, nha đầu túi, ngươi nói cái gì đó? Trần Tiểu Yến uống một hớp nước có ga, đem hai tay đặt ở bên mép, lớn tiếng nói, lao thái thái, ta ở cùng ngài vẫn ăn đây. Quay đầu nói với Hà Vũ Thủy, Vũ Thủy, ta đã nói với ngươi, người như thế dễ đối phó nhất. Muốn mắng nàng liền khe khẽ một chút. Nàng giả như cùng ngươi tính toán, ngươi hãy cùng ta như vậy lớn tiếng vẫn an. Trần Tiểu Yến ăn son môi cả nướng, tiếp tục nói, coi như người khác nghe thấy, cũng chỉ có thể nói chúng ta tôn kính lao nhân, có lễ phép. Ngươi, điếc lao thái thái tức giận đến toàn thân run, có thể lại nắm Trần Tiểu Yến không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nói với Hà Vũ Trụ, trụ tử, mãi mãi có chút không thoải mái, ngươi phủ mãi mãi trở về đi thôi. Hà Vũ Trụ đỡ điếc lao thái thái, đối với Trần Nhất Châu mấy người nói rằng, các ngươi ăn trước, ta đi một chút trở về. Sau khi hai người đi, Trần Nhất Châu rỗi ra ngón cái nói rằng, Yến tử, lợi hại. Trần Tiểu Yến đắc ý nở nụ cười, đó là, nàng không phải thường thường nói mình không nghe thấy sao? Làm tức giận ta, ta khắp nơi cho nàng tuyên truyền một hồi, làm cho nàng bị không nghe thấy. Hà Vũ Thủy hỏi, Yến tử tỷ, cái gì gọi là bị không nghe thấy? Chương 289, điếc lao thái thái đánh bóng thẳng. Chương 289, điếc lao thái thái đánh bóng thẳng. Trần Tiểu Yến giải thích, ý tứ chính là, mặc kệ ngươi có nghe hay không thấy, ngược lại người khác đều cho rằng ngươi không nghe thấy. Coi như ngươi cùng người khác tiếp lời, nói ngươi nghe thấy, người khác cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là trùng hợp loại kia. A, Hà Vũ Thủy nói rằng, còn có thể như vậy. Người khác ta không rõ ràng. Trần Tiểu Yến nói rằng, cái này điếc lao thái thái thường thường ở trong sân giả câm và điếc, lừa dối người. Giả như với bọn hắn nói nàng triệt để không nghe thấy, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ chạy đến trước mặt nàng, dựa vào vấn an danh nghĩa đi mắng nàng. Cái này ta tin tưởng. Hà Vũ Thủy sờ một cái nắm đấm, giả như nàng thật sự không nghe thấy, ta cái thứ nhất chạy đi mắng nàng. Ai kêu nàng trước đây lão mắng ta? Trần Tiểu Yến không sợ phiền phức lớn, Vũ Thủy, thật sự có một ngày như vậy, ta cùng ngươi đồng thời mắng nàng. Hà Vũ Trụ đỡ bà lao điếc trở về nhà, xoay người liền muốn đi, lại bị điếc lao thái thái kéo, chủ tử, ngồi. Ta có lời nói cho ngươi. Hà Vũ Trụ nghĩ đến trong nhà còn có khách, chần chờ một chút, nói rằng, lao thái thái, ngươi có lời gì, chờ thêm một hồi cho ngươi đưa cơm tới, chúng ta lại nói thế nào. Điếc lao thái thái biết rằng không thể nóng nổi, đáp ứng nói, hành. Vậy ta ở nhà chờ ngươi. Hà Vũ Trụ trở lại trung viện, tiếp tục cùng Trần Nhất Châu uống rượu. Đối với điếc lao thái thái nói với hắn cái gì, ba người cũng không có hứng thú biết. Ở Trần Tiểu Yến Hà Vũ Thủy khống bên sân, đều cười vui vẻ ăn uống lên. Đưa đi Trần Nhất Châu huynh muội, Hà Vũ Trụ nắm hộp cơm xếp vào một ít một lần nữa nhiệt quá cơm nước, nói với Hà Vũ Thủy, Vũ Thủy, ta đi cho lão thái thái đưa điểm ăn, ngươi đem trong phòng thu thập một hồi. Hà Vũ Thủy một bên thu thập bát đũa vừa nói, ca, ngươi đi đi. Nói rõ chưa ca, mặc kệ ngươi đáp ứng nàng chuyện gì, đều không có quan hệ gì với ta. Hà Vũ Trụ nói rằng, Vũ Thủy, ngươi trước đây không như vậy a. Ca, ta trước đây là không có cách nào. Hà Vũ Thủy nói rằng, trước bọn họ đối với ta không được, không cho ta ăn. Nói với ngươi, ngươi còn chưa tin. Trái lại mắng ta, nói ta không hiểu cảm ơn. Lâu dần, ta liền không muốn cùng ngươi nói rồi. Có thể hiện tại không giống nhau. Hà Vũ Thủy tiếp tục nói, Dịch Trung Hải ngươi hiện tại cũng biết hắn là cái gì người. Người trước một bộ sau lưng một bộ. Lão thái bà này cũng gần như, ta không phản ứng nàng, không trả thù nàng, coi như là ta rộng lượng. Được rồi. Hà Vũ Trụ hiện tại cũng biết, trước hiểu rõ một vài thứ đều rất phiến diện, liền không nữa khuyên bảo Hà Vũ Thủy, ngươi bận điệu, ta hay đi trước. Đến điếc Lao Thái Thái nhà, Hà Vũ Trụ đem cơm hộp hướng về trên bàn một nơi, mở ra cái nắp, Lao Thái Thái, ngài nhìn, ta cho ngài dẫn theo không ít thức ăn ngon, mau tới nếm thử thủ nghệ của ta. Bà Lao Điếc cầm lấy đũa ăn một khối thịt kho tàu, khen, chủ tử, ngươi tay người này không lời nói. Hà Vũ Trụ cười nói, vậy ngài nhanh ăn đi. Bà Lao Điếc cũng là đói bụng, tuy nói răng không tốt lắm, nhưng vẫn là rất nhanh đem thức ăn ăn xong. Ai? Điếc Lao Thái Thái lau miệng, thở dài, nói rằng, chủ tử, nhờ ngươi phúc, mãi mãi ngày hôm nay ăn bữa tốt. Chính là không biết, sau đó khi nào mới có thể ăn được. Hà Vũ Trụ nói rằng, Lao Thái Thái, sau đó à, ta giả như làm ăn ngon, liền cho ngài đưa điểm tới. Điếc Lao Thái Thái câu chuyện xoay một cái, chủ tử, ngươi xem ta nhà này như thế nào? Hà Vũ Trụ nhìn một vòng nói rằng, Lao Thái Thái, ngài nhà này rất tốt ta. Điếc Lao Thái Thái nói rằng, ta nhà này nhìn là hai gian, kỳ thực là ba gian cải, so với bình thường gian nhà cũng phải lớn hơn một điểm. Hơn nữa, ta đây là nhà riêng. Hà Vũ Trụ sững sờ, Lao Thái Thái, không thấy được nhà, ngươi còn là một có tiền chủ. Cái kia đều là chuyện trước kia. Điếc Lao Thái Thái nói rằng, chủ tử, ta đã nói với ngươi những này, chính là muốn chờ sau khi ta chết đem nhà để cho ngươi. Hà Vũ Trụ cả kinh, liền vội vàng nói, Lao Thái Thái, ta không thể mớn. Ta có nhà, lại nói, ngài thân thể tốt như vậy, nói cái còn sớm. Không còn sớm. Điếc Lao Thái Thái nói rằng, chủ tử, ta cùng ngươi nói rõ đi. Trước đây ngươi cũng biết, vẫn là Dịch Trung Hải bọn họ đang chăm sóc ta. Hắn mưu đồ gì? Một cái, chính là chế tạo hắn tôn lão hình tượng, lại một cái, chính là vì ta nhà này. Hà Vũ Trụ hiện tại cũng học được suy nghĩ, vì lẽ đó không có nói trên bảo, liền lặng lặng nghe. Điếc Lao Thái Thái tiếp tục nói, ta cầu, chính là có thể an hưởng tuổi già, vì lẽ đó nhạc với hắn phối hợp. Nhưng hiện tại, Dịch Trung Hải xong xuôi, ta đã nghĩ đến ngươi. Ta biết ngươi đối với ta cũng có bất mãn. Nhưng ngươi nên cũng biết, qua nhiều năm như thế, ta đối với ngươi là chân tâm. Dù sao, một số thời khắc Dịch Trung Hải quyết định, ta cũng không có cách nào phản đối, chỉ có thể cho ngươi một ít đủ khả năng trợ giúp. Hà Vũ Trụ suy nghĩ một chút, nói rằng, Lao Thái Thái, ta biết ngài tốt với ta. Nhưng là ta một đại nam nhân, không có cách nào chăm sóc ngài a. Điếc Lao Thái Thái cười nói, không phải còn có Vũ Thủy con bé kia mà. Ngươi phụ trách nấu cơm cho ta là tốt rồi, còn lại làm cho nàng tới làm. Vấn đề chính là ở đây. Hà Vũ cười khổ nói, Lao Thái Thái, không dối gạt ngài nói, ta vừa nãy tới được thời điểm, Vũ Thủy liền nói, mặc kệ ta đáp ứng ngài chuyện gì, nàng đều sẽ không quản. Chơi lật rồi. Điếc Lao Thái Thái vô bàn một cái, ngươi là nàng ca, nàng lại dám như thế nói chuyện với ngươi, thực sự là thiếu giáo huấn. Đừng. Hà Vũ Trụ quăng nổi nói, ta hiện tại cũng không dám giáo huấn nàng. Tại sao? Điếc Lao Thái Thái nói rằng, nàng dám không nghe ngươi, ngươi liền đứt đoạn mất cuộc sống của nàng phí. Nhìn nàng còn quật không quật. Lao Thái Thái. Hà Vũ Trụ giải thích, từ lần trước ta cha sau khi trở lại, ta liền không xen vào nữa cuộc sống của nàng phí. Bởi vì, ta cha cho nàng lưu tiền. Lại một cái, nàng hiện tại cùng Trần Gia đi được gần, ta cũng không quá muốn bất kể nàng. Điếc Lao Thái Thái thấp giọng nhắc tới nói, Trần Gia. Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Điếc Lao Thái Thái nói rằng, chủ tử, người khác ta không tin được. Như vậy, ta đem sổ lương thực cho ngươi, ngươi cho ta làm ăn, giả như ngươi có việc liền sớm nói với ta, chính ta tùy tiện ứng phó một hồi. Không chờ Hà Vũ Trụ nói chuyện, Điếc Lao Thái Thái tiếp tục nói, cho tới những cái khác, ta ra tiền tìm sát vách Trương Quả Phụ hỗ trợ, nàng nên đồng ý. Trương Quả Phụ. Hà Vũ Trụ nhất thời không nghĩ đến là ai. Thấy không? Điếc Lao Thái Thái chỉ tay bên ngoài hai cái ăn mặc bẩn thỉu đứa nhỏ, Trương Quả Phụ là ủy ban khu phố công nhân làm vệ sinh, mang theo ba đứa hài tử, lại 10 tuổi, hai người này tiểu nhân, một cái 6 tuổi một cái 4 tuổi. Một người mang ba đứa hài tử sinh hoạt. Hà Vũ Trụ có chút khiếp sợ, nghi ngờ hỏi, Lao Thái Thái, Dịch Trung Hải trước đây tổ chức quyên tiền thời điểm, làm sao chưa từng có đề cập tới các nàng? Người ngốc ca. Điếc Lao Thái Thái giải thích, nàng là Dịch Trung Hải người nào? Tại sao phải giúp nàng? Giả Gia liền không giống, Giả Đông Húc là hắn đồ đệ. Đồng thời cũng là hắn nội định dưỡng lão người. Chương 290, san thú chương 290, san thú A. Hà Vũ Trụ cả kinh nói, Dịch Trung Hải làm sao như thế có thể tính toán A? Đây chính là không có con cái bi ai A. Lao Thái Thái than thở, hắn giả như không tính toán, không giúp Giả Gia, Giả Trương Thị dựa vào cái gì để Giả Đông Húc cho hắn nuôi lão? Con cong nhiêu nhiêu quá nhiều rồi. Hà Vũ Trụ bức tóc nói rằng, Lao Thái Thái, chúng ta không nói những người. Liền ý ngài thử một chút xem sao. Không được, chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp khác. Được rồi. Điếc Lao Thái Thái lấy ra sổ lương thực đưa cho Hà Vũ Trụ, cái này ngươi thu. Mãi mãi sau đó sinh hoạt nhưng là dựa vào ngươi. Hà Vũ Trụ tiếp nhận sổ lương thực, Lao Thái Thái, vậy ta trước hết đi rồi. Về đến nhà, Hà Vũ Thủy nhìn thấy trong tay hắn sổ lương thực, hỏi, ca, ngươi. Hà Vũ Trụ bất đắc dĩ nói, Lao Thái Thái trước xác thực đối với ta không sai. Nàng hiện tại không còn dựa vào, tìm tới trên đầu ta có thể làm sao? Hà Vũ Thủy hỏi, vậy ngươi đều đáp ứng nàng cái gì? Chính là cho nàng làm cơm. Hà Vũ Trụ nói rằng, nàng vốn là muốn cho ngươi chăm sóc nàng, nhưng bị ta từ chối. Nàng sau đó nói, chính mình ra tiền xin mời hậu viện trương quả phụ hỗ trợ. Cái kia không sao rồi. Hà Vũ Thủy nói rằng, ca, ta đi về nghỉ trước. Ai? Hà Vũ Trụ nhìn Hà Vũ Thủy bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay sổ lương thực, thở dài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu sau khi rời giường, phát hiện bên ngoài khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Xuống lầu sau, trong sân tuyết động đã bị quét dọn sạch sẽ. Thật tốt, trước tiên thể dục buổi sáng. Từ khi cha ra mang thai sau, Vũ Lệ cùng Lâu Tiểu Nga liền do Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương bồi tiếp đánh tới thái cực. Dung các nàng lại nói, tốt nhất là không luyện. Nhưng Vũ Lệ các nàng nói thời gian còn sớm, luyện từ từ không ảnh hưởng, trái lại có chỗ tốt. Lưu Thúy Phương các nàng chỉ có thể đáp ứng rồi, nhưng ở một bên toàn bộ hành trình giám sát, không cho phép tốc độ quá nhanh cùng dùng sức quá mạnh. Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến thì lại đồng thời luyện Bình Xuân, đánh người gỗ. Dù sao người trẻ tuổi đều yêu thích từng cú đấm thấu thịt, kinh lực mười phần cảm giác. Này người gỗ vẫn là Trần Nhất Châu ở không gian bên trong, tăng ca làm ra đến. Điểm tâm qua đi, bởi vì sợ đường trơn, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ không có lái xe, hai người ăn mặc áo khoác quân đội, đi bộ đi làm. Đến nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu ở văn phòng mới vừa ngồi không một hồi, liền bị Tôn Hưng gọi tới. Khoa trưởng, có chuyện gì? Ngồi. Tôn Hưng hướng đối diện ghế tựa chỉ tay, gần qua năm, ta gọi ngươi tới là nói một chút hàng tiết sự. Trần Nhất Châu hỏi, khoa trưởng, hàng tiết không đều là trong xưởng thống nhất phát sao? Đúng. Tôn Hưng nói rằng, có thể theo ta chiếm được tin tức, năm nay bởi vì vật tư căng thẳng, trong xưởng hàng tiết gặp mất giá rất nhiều. Trần Nhất Châu hỏi, cụ thể là bao nhiêu? Tôn Hưng hồi đáp, phòng trừng chính là 2 lạng thịt heo, 1 cân bột mì trắng cùng một ít trứng tử. T. Trần Nhất Châu nói rằng, ít như vậy. Thiếu. Tôn Hưng nhấp một trà, theo ta được biết, còn có so với chúng ta này càng thiếu. Trần Nhất Châu móc ra yên, cho Tôn Hưng đưa cho một cái, khoa trưởng, vậy ngài gọi ta tới là? Ta là nghĩ như vậy. Tôn Hưng nốt thuốc, hút một cái nói rằng, chúng ta khoa bảo vệ có vũ khí, ngươi có năng lực. Nếu không ngươi dẫn người đi trong ngọn núi lượn một vòng, tốt xấu cho chúng ta phía dưới các đồng chí thêm cái món ăn. Xe tải ta đi tìm trong xưởng xin. Được. Việc này Trần Nhất Châu không có lý do cự tuyệt, khoa trưởng, chúng ta lúc nào hành động? Ngày mai đi. Tôn Hưng nói rằng, ngày mai số 28 là tháng chạp 20, chúng ta tranh thủ để các đồng chí hảo hảo quá cái năm cũ. Ta này không thành vấn đề. Trần Nhất Châu chỉ tòa nhà văn phòng phương hướng, hỏi, khoa trưởng, chúng ta như vậy ăn một mình, những người lãnh đạo không có ý kiến chớ? Không có chuyện gì. Tôn Hưng không thèm để ý nói rằng, chúng ta lấy ra luyện danh nghĩa đi ra ngoài, đánh tới đồ vật như trước kia như thế, chúng ta ở bên ngoài đem thịt chia xong. Coi như bọn họ biết rồi, cũng đã mượn. Lại nói, chúng ta là độc lập bộ ngành, chúng ta không muốn cho bọn họ mặt mũi thời điểm, bọn họ nói vẫn đúng là không dễ xài. Trần Nhất Châu trợn mắt ngoác mồm nhìn Tôn Hưng, không nghĩ đến hắn sẽ như vậy thô bạo, nói ra những lời này. Tôn Hưng sở trường ở Trần Nhất Châu trước mắt bước lơ, làm sao? Phát cái gì lăng đây? Trần Nhất Châu cười nói, khoa trưởng, ngài thực sự là kinh đến ta. Tôn Hưng nói rằng, tiểu Trần, chúng ta là công an trực quản. Không có lợi ích quan hệ thời điểm, ngươi hảo ta hảo chào mọi người. Thế nhưng, hiện tại hàng Tết đều không phát ra được, chẳng lẽ còn không cho chúng ta tự lực cánh sinh sao? Ngươi phải hiểu được, khoa bảo vệ mấy chục người phúc lợi như thế nào, đều đặt ở hai ta trên người. Giả như chúng ta không nghĩ biện pháp, bọn họ sẽ không nói trong xưởng, chỉ có thể nói hai ta vô năng. Khoa trưởng, ta rõ ràng. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, ta bảo đảm để các đồng chí quá cái năm éo. Được. Tôn Hưng rất hài lòng Trần Nhất Châu thái độ, ta ngày mai cho ngươi phối 10 người, một chiếc xe tải. Còn lại, phải xem ngươi rồi. Trần Nhất Châu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vì đi sớm về sớm, ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ, khoa bảo vệ một nhóm 11 người, mang theo vũ khí tốt trang bị, liền mở ra xe tải xuất phát. Trần Nhất Châu ngồi ở bụng lái, cho lái xe khoa bảo vệ đồng chí chỉ đường. Hắn chuẩn bị trước khi đi đánh đặc vụ trong ngọn núi, dù sao ở nơi đó đánh tới quá lợn rừng, nói không chắc còn có. Sau một tiếng, đến dưới chân núi, Trần Nhất Châu nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, có chút đau đầu. May là có hai cái đồng chí là điều tra viên xuất ngũ, đối với tìm tung tích tìm kiếm tích có một bộ, đoàn người ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường, chậm rãi hướng về trong ngọn núi đi đến. Ầm, ầm, đùng, đùng, mấy cái thương đồng thời văng lên. Chờ đem thỏ kiếm về vừa nhìn, trên người chúng rồi tám thương, quả thực quá tàn bạo. Trần Nhất Châu nói rằng, các đồng chí gặp phải con mồi không cần loạn. Ai phát hiện ai đánh? Nhỏ hơn một chút con mồi, một tập thịt hun khói đều đánh không rồi. Gặp phải loại cỡ lớn con mồi lại kêu gọi trợ rút. Không phải vậy liền lộn xộn. Mọi người đồng thanh đáp, vâng, khoa trưởng. Mà sau là tốt rồi rất nhiều, Trần Nhất Châu đem người chia làm hai đội, cách mấy chục mét đồng thời đi tới. Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, đều chứng minh gặp phải con mồi. Còn đánh tới không có, liền không biết. Đáng tiếc, vẫn không có gặp phải loại cỡ lớn con mồi. Chuyển tới buổi trưa, hai đội người hội hợp cùng nhau, tìm điều dòng suối nhỏ nhóm lửa làm cơm. Trần Nhất Châu kiểm tra một hồi, một buổi sáng, đánh 8 con thỏ, 10 con gà rừng. Trần Nhất Châu xem các đồng chí chuẩn bị gặm lương khô, hoàng đế còn chưa kém đói bụng binh đây. Vung tay lên, trực tiếp nướng 2 con thỏ, nấu một nồi sốt gà rừng. Ăn xong thu thập xong hiện trường, Trần Nhất Châu đem Trần Hoành gọi vào bên người, "Nhị ca, ta chuẩn bị đơn độc hành động, đi tìm một chút loại cỡ lớn con mồi. Người ở đây theo đội ngũ, cũng không muốn đi săn thú vật, ngay ở bốn phía cảnh giới, bảo vệ các đồng chí an toàn." "Được." Trần Hoành nói rằng, "Chính ngươi cẩn thận một chút." Chương 291, thu hoạch, trở về thành chương 291, thu hoạch, trở về thành. Trần Nhất Châu kiểm tra một chút trang bị, tùy tiện chọn một phương hướng, một đầu đâm vào trong rừng. Sau đó chính căn cứ đối với cây cối mơ hồ khái niệm, bắt đầu hướng về chính mình không gian bên trong trên núi cấy ghép cây cối. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc kệ có phải là kinh tế giống, trước tiên tài trên lại nói, hãy mau đem trên núi làm điểm màu xanh lục đi ra. Dù sao, bên dưới ngọn núi khai khẩn ruộng nước cùng ruộng cạn, đã sớm làm ra hạt giống gieo vào. Trong ruộng nước loại lúa nước, hiện tại cũng bắt đầu trổ đồng, ruộng cạn loại nhưng là bắp ngô cùng khoai lang. Trần Nhất Châu dự định chờ bắp ngô thành thục sau, trực tiếp đánh thành một bắp. Chính là liền tim đồng thời đánh nát loại kia, ở nạn đói năm, đây chính là trọng yếu khẩu phần lương thực. Trần Nhất Châu một bên cấy ghép, một bên đi tới. Đương nhiên, đào ra hố, toàn bộ đều một lần nữa điền được, lại dùng tuyết động che lấp. Bất chi bất giác đi đến một vách đá trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, tuyết trắng mịt mùng bên trong, có mấy điểm đen ở vách núi trung gian nhảy lên cất bước. Trần Nhất Châu cẩn thận từng ly từng tí một tới gần vừa nhìn, lại là một bầy nhỏ ban linh. Cẩn thận đến một hồi, có tam con. Đây chính là thứ tốt. Tuy rằng không lớn, thành niên cũng chỉ có hơn 60 cân, nhưng nó ăn ngon a. Quyết định, bắt sống. Quan sát một hồi địa hình, Trần Nhất Châu vòng tới chúng nó phía trước, từ không gian bên trong lấy ra một ít trái cây rau dưa, lại vẩy lên linh tuyển nước, đặt ở chúng nó phải vượt qua trên đường. Chính mình thì lại ở mấy mét ở ngoài trong tuyết đào cái hố, trốn ở bên trong, lặng lẽ chờ ban linh của đến. Không biết quá bao lâu, chân đạp tuyết động âm thanh truyền đến. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần quét qua, một mặt khác lại đến rồi một đầu hơn 100 cân lợn rừng. Mắt thấy ban linh quần liền muốn đến rồi, cũng không thể để lợn rừng phá hoại. Chờ nó mới vừa bước vào 10 mét phạm vi, hơi suy nghĩ, đem nó thu vào không gian. Lại một lát sau, ban linh rốt cục đến rồi. Chúng nó nhảy nhảy nhót nhót đi đến trái cây rau dưa bên cạnh, bắt đầu sung sướng ăn lên. Trần Nhất Châu thứ bậc 8 con ban linh bước vào 10 mét phạm vi, một hơi đem chúng nó thu sạch tiến vào không gian. Vì để cho chính bọn hắn phát triển, trực tiếp đem bọn họ phóng tới trên núi, thế nhưng không cho chúng nó tiếp cận vườn trái cây. Quay đầu nhìn thấy trang trại bên trong, trước ở Tần Gia thôn trên núi thu vào đến 3 con dê, phát hiện 2 con mẫu dương đã mang thai, cũng đem chúng nó chuyển đến trên núi. Nhìn một chút trang trại, quên đi, thẳng thắn toàn bộ thanh lý một phen đi. Ngoại trừ lưu lại heo cùng ưu, đem gà, vịt, ngỗng đều đưa đến dưới chân núi hồ nhỏ một bên, thỏ phóng tới trên núi. Cho tới vừa nãy thu vào đến lợn rừng, còn có trước ở Tần Gia thôn thu đại lợn rừng, Trần Nhất Châu chuẩn bị ngày hôm nay giả như không có thu hoạch gì, liền đem chúng nó làm ra đi góp đủ số. Nhìn thấy trên núi động vật tạm thời không có ăn, Trần Nhất Châu dùng rau dưa đem sở hữu động vật đút một làn sóng. Làm xong không gian, đang chuẩn bị chui ra đống tuyết. Lực lượng tinh thần trong lúc vô tình hướng phía ngoài quét qua, Trần Nhất Châu bị cảnh tượng bên ngoài kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy 4 con lợn rừng chính đang bên ngoài vây quanh trái cây rau dưa cấp lương, thỉnh thoảng ngươi va ta một hồi, ta va ngươi một hồi. Trần Nhất Châu móc ra phi đao, suy nghĩ một chút lại thả trở lại, rút súng lục ra. Bởi vì chỉ có tiếng súng mới có thể nhanh chóng hấp dẫn khoa bảo vệ đội viên đến, Trần Nhất Châu cũng không muốn, đến thời điểm chính mình đem những này lợn rừng kiếm về đi. Thử thách thương pháp thời điểm đến. Mọi người đều biết, súng lục đối với lợn rừng không nhiều lắm uy hiếp, khả năng liền nó ra đều đánh không thủng. Bởi vì trên người nó có một tầng quanh năm suốt tháng tích lũy xuống áo giáp, vì lẽ đó chỉ có thể bị lửa tình. Trần Nhất Châu hít một hơi, tìm đúng cơ hội nhảy lên một cái. Ầm 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 ầm, người trên không trung liền mở 6 thương, 3 con lợn rừng hai mắt chảy máu, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Cuối cùng một đầu lợn rừng không chạy trốn, nhìn thấy đồng bạn hình dạng, cúi đầu trực tiếp hướng về Trần Nhất Châu đánh tới. Ầm ầm, Trần Nhất Châu đem cuối cùng 2 viên đạn đưa cho nó. Chỉ lát nữa là phải ba bảo, Trần Nhất Châu chuyển bước hướng về bên cạnh lóe lên. Lợn rừng dưới tác dụng của quán tính, lao ra mấy mét sau, ngã vào trên mặt tuyết. Nhìn 4 con lợn rừng, tiểu nhân đều có 200 cân, đại có hơn 300 cân, khoa bảo vệ cái này năm, phí. Thừa dịp đội viên còn chưa tới, Trần Nhất Châu đem trên đất trái cây rau dừa thu sạch tiến vào không gian, ném cho trên núi lợn vật. Sau đó tìm tảng đá, đốt một cái đặc cung đại trung hoa, ngồi xuống. Nửa giờ sau đó, Trần Hoành đám người đi tới nơi này lúc, nhìn thấy Trần Nhất Châu nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá hút thuốc. Bên cạnh trên mặt tuyết nằm 4 con lợn rừng, đều trừng lớn hai mắt. Khoa trưởng, ngư bức. Không biết hai một cổ họng ngống tỉnh rồi mọi người. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cùng hô lên, khoa trưởng, ngư bức. Trần Nhất Châu bị bọn họ sợ hết hồn, cười mắng, hống cái gì? Thời gian không còn sớm, nhanh lên một chút đem lợn rừng làm xuống núi đi. Khoa bảo vệ mọi người cười vui vẻ phân thật tổ, nâng lên lợn rừng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vừa đi một bên nghị luận, không biết trong xưởng năm nay phát cái gì hàng Tết, nhưng khẳng định không chúng ta khoa bảo vệ phúc lợi tốt. Đó còn cần phải nói, có này 4 con lợn rừng, chúng ta có thể quá cái năm béo. Đại gia trở lại xưởng bên trong cũng chớ nói lung tung a. Đừng lọt ý tứ, cho khoa trưởng bọn họ gây phiền toái. Yên tâm đi, chúng ta khoa bảo vệ nhưng là tối đoàn kết. Một đám người nói dỡn đến bên dưới ngọn núi, đem lợn rừng cùng con mồi bỏ vào thùng xe. Trần Nhất Châu thống kê một hồi, lợn rừng 4 con, thỏ 12 con, gà rừng 10 con, còn có một con hơn 30 cân linh dương. Hỏi một hồi mới biết, hóa ra là một cái đội viên đi tiểu thời điểm gặp phải. Kêu gọi đồng đội không kịp, quần cũng không mặc được, vội vội vàng vàng nhấc thương liền đánh, may là đánh tới một con. Tên đưa tuổi trẻ đội viên nghe được Trần Nhất Châu dò hỏi, thật không tiện mặt đỏ lên. Trần Nhất Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, có cái gì thật không tiện, có thể đánh đến con mồi so với cái gì đều trọng yếu. Một đám đội viên cũng nói, đúng đấy, đều là đại nam nhân, có cái gì tốt thẹn thùng. Xe tải lái vào trong thành, Trần Nhất Châu chỉ huy hướng về cùng Tôn Hưng hẹn cẩn thận sân mở ra. Đến địa phương, Trần Nhất Châu nhìn một chút số nhà, đùng, thùng thùng, gõ vang cửa. Ai nhỉ? Một cái hơn 50 tuổi nam nhân mở cửa, vừa thấy Trần Nhất Châu mọi người võ trang đầy đủ, do hỏi, các ngươi là nhà máy cán thép khoa bảo vệ?
Đúng.
Trần Nhất Châu nói rằng, là Tôn khoa trưởng muốn chúng ta tới được. Mau mời vào đến. Người kia nói, ngài chính là Trần khoa trưởng chứ? Ngài gọi ta Lão Đặng là được. Trần Nhất Châu nói rằng, Lão Đặng chào ngài. Tiến vào sân, Lão Đặng nói rằng, Trần khoa trưởng, Tôn khoa trưởng nói với ta chính là chúng ta giúp các ngươi giết, nội tạng, huyết cái gì quy chúng ta, ngài xem.
Không thành vấn đề.
Trần Nhất Châu cho hắn đưa qua một điếu thuốc, liền theo các ngươi đàm luận tốt đến. Lão Đặng vui vẻ, nhận lấy điếu thuốc nói rằng, Trần khoa trưởng, ngài trước tiên nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền muốn các sư phó đi nấu nước. Chờ Lão Đặng đi rồi, Trần Nhất Châu gọi tới Trần Hành, nhị ca, ngươi hiện tại đi thông báo Tôn khoa trưởng, thuận tiện cùng Vương đội trưởng cùng Phùng đội trưởng nói một chút, muốn bọn họ thông báo các đồng chí vòng đến lĩnh địa. Chương 292, phân thịt, kiến nghị chương 292, phân thịt, kiến nghị được rồi. Ta hiện tại liền đi. Trần Hành đáp ứng sau, xoay người ra sân. Nửa giờ sau, các sư phó mới vừa đem lợn rừng bỏ vào buồn bên trong quát mao, Tôn khoa trưởng liền mang theo mấy người lại đây. Nhìn thấy trong sân đầy đất con mồi, Tôn Hưng đi tới quay về Trần Nhất Châu vai chính là một quyền, lớn tiếng nói, khá lắm. Lợi hại. Đều là vật khí. Trần Nhất Châu cười nói, đều là các đồng chí chung sức hợp tác kết quả. Tôn Hưng cho Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, tiểu tử ngươi đừng kiêm nhường, bản lãnh của ngươi ta còn không biết. Trần Nhất Châu không có ở thảo luận cái đề tài này, chỉ vào trên đất con mồi nói rằng, khoa trưởng, ngài có cái gì chương trình không có?
Không đổi.
Tôn Hưng bung bung tay nói rằng, chờ thịt đi ra lại nói. Nay chờ đợi dòng dã hơn một giờ, cuối cùng bốn con lợn rừng tổng cộng ra 680 cân thịt, linh dương ra 22 cân thịt. Tôn Hưng đem Trần Nhất Châu gọi vào một bên, tiểu Trần, ta là nghĩ như vậy. Linh dương hai chúng ta phần, sau đó sẽ một người nắm 10 cân thịt lợn rừng. Bốn cái đội trưởng, một người nắm một con thỏ hoang một con gà rừng, còn lại gà rừng thỏ rừng, uy ngày hôm nay cùng ngươi ra ngoài săn thú các đồng chí. Cuối cùng, sẽ đem còn lại thịt lợn rừng, cho bọn họ 49 người chia đều. Như vậy mỗi người có thể phân 13 cân thịt nhiều một điểm, ngươi cảm thấy đến thế nào? Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy rất công bằng. Gật đầu nói, khoa trưởng, như vậy phân rất tốt. Ta không ý kiến. Sau đó, hai người đem phân thịt phương án truyền đạt lại đi, nên đón khoa bảo vệ đội viên một trận ủng hộ. Phân thịt đại hội vẫn kéo dài đến tối 8 giờ, bóng đêm vừa vặn yểm hộ đại gia nắm thịt về nhà. Cho tới mọi người nắm thịt sau khi về nhà, người nhà mừng rỡ, liền bất nhất một chế tự. Trần Nhất Châu cùng Trần Hành, một người dùng một cái bao tải đem thịt sắp xếp gọn, cong trở về tứ hợp viện. Về đến nhà, Lưu Thúy Phương còn ở phòng khách chờ, nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, Nhất Châu, ngươi lương chính là cái gì? Ngày hôm nay lên núi thu hoạch thế nào? Trần Nhất Châu đem bao tải hướng về trên đất một nơi, cũng không tệ lắm, đánh tới 4 con lợn rừng. Mẹ, trong này là 10 cân thịt lợn rừng, 10 cân linh dương thịt, chúng ta ngày mai ăn lẩu dê.
Được.
Lưu Thúy Phương đem thịt lấy ra nhìn một chút, ta trước tiên lấy ra đi treo lên đến rồi. Ngươi lên lầu rửa mặt đi ngủ đi thôi. Trần Nhất Châu đi đến lầu 2, đẩy ra gian phòng vừa nhìn, Vũ Lệ cùng Lâu Tiểu Nga đang nằm ở trên giường tán gẫu đây. Lâu Tiểu Nga chào hỏi, Nhất Châu, ngươi trở về?
Ừm, mới vừa về.
Trần Nhất Châu hỏi, hai ngươi tại sao lại ngủ chung? Lâu Tiểu Nga trừng mắt lên, chúng ta đồng ý, ngươi có ý kiến? Trần Nhất Châu lập tức yên, khoát tay nói, không có, không dám. Vũ Lệ thấy Lâu Tiểu Nga cùng Trần Nhất Châu vừa thấy mặt đã đấu võ mồm, cười nói, được rồi. Châu ca, khí trời lạnh, ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Chờ Trần Nhất Châu tắm xong trở về, hai người làm như không nhìn thấy tự, tiếp tục cười vui vẻ tán gẫu. Trần Nhất Châu lúng túng đứng lại bên giường, nhất thời không biết là nên lên giường đây, vẫn là không nên lên giường.
Xì xì.
Lâu Tiểu Nga nhìn thấy Trần Nhất Châu thần dạng, nhịn không được cười lên, ngươi lên đây đi.
Ta quá khứ.
Vũ Lệ kéo nàng lại, Tiểu Nga tỷ, ngày hôm nay ngươi cũng đừng đi rồi, chúng ta đồng thời ngủ. Lâu Tiểu Nga trợn mắt mắt mồm, không nghĩ đến Vũ Lệ sẽ nói ra lời như vậy. Trần Nhất Châu vừa nghe đại hỉ, ân, Lệ Lệ đại khí. Không nghĩ đến ta nhanh như vậy, liền thực hiện trái ôm phải ấp. Vũ Lệ vừa nhìn hai người biểu hiện, cái nào còn không biết hai người hiểu lầm rồi. Trừng mắt Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Vẫn chưa tới sát vách đi ngủ đi. Trần Nhất Châu trên mặt cứng đờ, lung tung nói, ta vậy thì đi.
Ha ha.
Lâu Tiểu Nga nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, cười to lên. Trần Nhất Châu sau khi ra cửa khỏe miệng một móc, cười đi. Hiện tại các ngươi là bảo vệ động vật, ta không trêu chọc nổi. Chờ sau này, hừ hừ. Ngày thứ hai đi làm, khoa bảo vệ đội viên từng cái vui sướng. Xem ra tối hôm qua nắm thịt trở lại, cũng làm cho người trong nhà rất cao hứng. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, so với trước đây càng thân cận mấy phần, dồn dập đánh tới bắt chuyện, Trần khoa trưởng, chào buổi sáng.
Trần khoa trưởng, chào buổi sáng.
Khoa trưởng được. Trần Nhất Châu cười cùng các đội viên gật gật đầu hỏi thăm. Ở văn phòng đợi đến 10 giờ, Trần Nhất Châu nghĩ đến có một quãng thời gian không thấy Lý Hoài Đức, con lấy túi sách về phía sau cần đi đến. Mới vừa lên lâu, nhìn thấy một cái đã lâu không thấy bóng người. Người kia nhìn thấy Trần Nhất Châu, vui vẻ nói, Trần huynh đệ, nhìn thấy ngươi quá cao hứng.
Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây.
Trần Nhất Châu nhìn trước mắt người hỏi, Đại Mậu ca, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Cảm tạ ngươi a.
Hứa Đại Mậu vô cùng thần bí nói rằng, ta lấy điểm thứ tốt cho ngươi, buổi tối ta đi tìm ngươi.
Trần Nhất Châu hỏi, món đồ gì a?
Như thế thần bí.
Buổi tối ngươi liền biết rồi.
Hứa Đại Mậu nói rằng, Trần huynh đệ, ta còn có việc đi trước, buổi tối thấy.
Nhìn Hứa Đại Mậu đi xa, Trần Nhất Châu lắc đầu một cái, hướng về Lý Hoài Đức văn phòng đi đến.
Đùng,
thung thung.
Lý Hoài Đức nhìn thấy là Trần Nhất Châu, cười nói, nhà. người bận điệu tới rồi. Trần Nhất Châu đi tới Lý Hoài Đức đối diện ngồi xuống, ta tính là gì người bận điệu, Lý ca ngài mới là trăm công nghìn việc. Lý Hoài Đức dùng ngón tay chỉ trỏ Trần Nhất Châu, lắc đầu bật cười nói, tiểu tử ngươi a. Lý Hoài Đức đem trước mặt Trung Hoa Yên ném cho Trần Nhất Châu một cái, lườm hắn một cái, ngồi làm gì? Chờ ta cho ngươi pha trà. Sao có thể chứ? Ta tự mình tới. Trần Nhất Châu nói đứng dậy, quen cửa quen nẻo cho mình rót một chén trà, mới trở lại trên ghế ngồi xuống. Lý Hoài Đức bất thình lình hỏi, nghe nói các ngươi khoa bảo vệ ngày hôm qua thu hoạch rất tốt. Vẫn được đi. Trần Nhất Châu không hy vọng việc này có thể che giấu xưởng lãnh đạo, nghe nói năm nay trong xưởng hàng Tết hàng rồi một đoạn dài, ta cùng Tôn khoa trưởng sợ bị phía dưới các đồng chí mắng, không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ biện pháp. Ai? Lý Hoài Đức cười khổ nói, các ngươi khỏe, năm nay ta muốn bị mắng thảm. Trần Nhất Châu hỏi, Lý ca, năm nay vật tư như thế khó làm. Ừm. Lý Hoài Đức nói rằng, hiện tại nơi nào đều thiếu vật tư, có tiền cũng không mua được. Trần Nhất Châu nghĩ đến Phúc Bá, nói với Lý Hoài Đức, Lý ca, nhớ tới ta quan thời gian trước đi Việt Tình không? Nhớ tới. Lý Hoài Đức hỏi, làm sao? Trần Nhất Châu giải thích, Lý ca, bên kia hải sản căn bản không đáng giá. Liền nắm rong biển tới nói, hải lý đâu đâu cũng có, nhưng đến kinh thành, cũng coi như là một đạo không thông thường món ăn. Lý Hoài Đức hứng thú, tiểu Trần, ngươi triển khai nói một chút. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ý của ta chính là trong xưởng phát phúc lợi, kỳ thực có thể phát những này hải sản phẩm. Những thứ đồ này không mắc, duy nhất chính là vận tải vấn đề. Vận tải không phải sự. Lý Hoài Đức hưng phấn nói, lần này ta không cần lo lắng bị mắng. Lý ca. Trần Nhất Châu ngắt lời nói, không mấy ngày Tết muốn đến, hiện tại không kịp chứ. Làm sao không kịp? Lý Hoài Đức cười nói, tiểu Trần, ngươi muốn tin tưởng quốc gia sức mạnh. Đúng rồi, ngươi nếu đưa ra cái phương pháp này, cái kia tìm ai nắm hàng? Chương 293, Hứa Đại Mậu cảm tạ chương 293, Hứa Đại Mậu cảm tạ Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, chúng ta xưởng quá nhiều người. Ngài có thể muốn phó xưởng trưởng, liên hệ bên kia cung tiêu xã Triệu quản lý, bọn họ chủ tính trung tốc độ khẳng định nhanh. Được. Lý Hoài Đức hấp tấp đứng lên đến, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Cái kia. Trần Nhất Châu ngăn cản Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Không cái gì. Trần Nhất Châu nói rằng, chính là ta trước đi qua một cái làng trại, người ở đó trải qua rất khổ. Ngài có thể hay không thông báo một chút, muốn bên kia cung tiêu xã đến bọn họ nơi nào đây thu một nhóm hàng? Không thành vấn đề. Lý Hoài Đức nói rằng, ngươi đem địa chỉ cùng người liên lạc cho ta. Giả như ngươi có thể liên lạc với bọn họ, liền để bọn họ chuẩn bị hàng, ta cùng phó xưởng trưởng thương lượng sau, ta cho ngươi liệt cái hải sản phẩm tờ đơn. Trần Nhất Châu vui vẻ nói, được. Cảm tạ Lý ca. Lý Hoài Đức đi mấy bước, xoay người nói với Trần Nhất Châu, tiểu Trần, thẳng thắn ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta đem sự tình một lần giải quyết. Hai người đi đến phó xưởng trưởng văn phòng, đem sự tình cùng phó xưởng trưởng nói chuyện. Phó xưởng trưởng cũng tới hứng thú, đồng ý nói, chuyện này được, không chỉ có giải quyết chúng ta xưởng phúc lợi vấn đề, cũng cho địa phương trên các đồng chí kiếm tiền. Sau đó, ba người bắt đầu thương lượng hải sản phẩm mục lục. Cuối cùng còn ở Trần Nhất Châu theo đề nghị, chuẩn bị chuyên môn làm riêng một nhóm bề ngoài tốt đồ khô lễ hội. Chuyện còn lại chính là Lý Hoài Đức cùng phó xưởng trưởng chuyện. Trần Nhất Châu bắt được hải sản danh mục tu, cáo biệt hai người, cười xe đạp chạy đến đưa cùng. Vỗ một phong khẩn cấp điện báo cho Phúc Bá, muốn hắn tổ chức thôn dân bị hàng, ít ngày nữa có người tới cửa đến thu. Buổi tối, Trần Nhất Châu nhà cơm nước xong không bao lâu, Hứa Đại Mậu cong lấy một cái bao tải lại đây. Trần Nhất Châu đem hắn mang vào phòng khách, bắt chuyện hắn ngồi xuống. Bởi vì biết hắn muốn tới, vì lẽ đó Vu Lệ buổi tiếp lâu tiểu Nga ở lại trên lầu. Phòng khách chỉ có Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến. Hứa Đại Mậu đem bao tải đặt ở bên tường, trước tiên cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương hỏi một tiếng được, mới ngồi xuống ghế. Trần Tiểu Yến rót chén trà đưa cho hắn, Đại Mậu ca, uống trà. Hứa Đại Mậu tiếp nhận trà, cảm tạ Yến tử. Trần Tiểu Yến mũi hơi động, món đồ gì như thế xú nhỉ? Ai nha? Hứa Đại Mậu vô đầu một cái, đã quên. Đi tới bao tải một bên, quay đầu nói với Trần Nhất Châu, Trần huynh đệ, ngươi tới nhìn, đây chính là ta mang cho ngươi thứ tốt. Trần Nhất Châu hiếu kỳ đi tới mở ra bao tải, một luồng mùi thối kéo tới. Định thần nhìn lại, là một đống xương đầu. Thật hôi, thật hôi. Trần Tiểu Yến bưng mũi hỏi, đây là cái gì a? Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, hướng về Hứa Đại Mậu hỏi, Đại Mậu ca, đây là hồ cốt. Đúng. Hứa Đại Mậu duỗi ra ngón cái khen, Trần huynh đệ nhãn lực quả nhiên lợi hại. Mấy ngày trước ta đại cứu ca bọn họ săn một con hổ, ta suy nghĩ ngươi không phải biết ý thuật sao? Vì lẽ đó liền muốn bọn họ phân một chút xương cho ta. Đây quả thật là thứ tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, cảm tạ. Ồ, ngươi mới vừa nói đại cứu ca. Ha ha. Hứa Đại Mậu lông mày nhíu lại, ta ngày hôm nay còn có cái sự, chính là mời ngươi ăn rượu. Ta năm cũ ngày đó kết hôn. Trần Nhất Châu hỏi, làm sao như thế đột nhiên? Không có cách nào. Hứa Đại Mậu ngượng ngùng nói, không cẩn thận, gây ra mạng người. Triệu Lao Thái Thái Lưu Thúy Phương nghe vậy, nói rằng, Đại Mậu, chúc mừng, chúc mừng. Hứa Đại Mậu nói cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Ta ngày mốt ở trong sân bãi mấy bàn, các ngươi có thể nhất định phải tới. Triệu Lao Thái Thái cười nói, được, ta nhất định đi. Trần Tiểu Yến một mặt động, lôi kéo Lưu Thúy Phương hỏi, mẹ, hắn đều gây ra mạng người. Các ngươi còn chúc mừng hắn làm gì a? Lưu Thúy Phương vỗ một cái tay của nàng, chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh. Trần Tiểu Yến. Hứa Đại Mậu từ trong túi móc ra 500 tệ tiền, phóng tới trên khay trà, nói với Trần Nhất Châu, Trần huynh đệ, cảm tạ lời nói ta liền không nói. Người chữa khỏi ta, để chúng ta hứa ra có sau, chút tiền này bày tỏ tâm ý. Sau đó hữu dụng được ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Ta Hứa Đại Mậu một chút nhíu mày, liền không phải đàn ông. Trần Nhất Châu đem tiền hướng về Hứa Đại Mậu trước người đẩy một cái, "Đại Mậu ca, tiền thì thôi, ngươi đã cho hổ cốt, lại nói trước ngươi đã cho tiền." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trần huynh đệ, hổ cốt là ta đưa cho ngươi. Ngươi biết ba mẹ ta biết ta được rồi, còn có sao, cao hứng biết bao nhiêu sao?" Nói đứng lên đến nói rằng, "Ta trước cho chính là tiền đặt cọc. Tiền này là ba mẹ ta muốn ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi nhất định phải nhận lấy." "Được rồi, ta đi trước, ngày mốt nhớ tới ăn cỗ." Nói xong không chờ Trần Nhất Châu đáp lời, vội vội vàng vàng đi rồi. Trần Tiểu Yến hỏi, "Mẹ, Đại Mậu ca nói năm cũ kết hôn, còn nói ngày mốt muốn chúng ta ăn cỗ, này không phải tự mâu thuẫn sao?" Trần Nhất Châu sợ Lưu Thúy Phương không rõ ràng, giải thích, "Yến tử, ở chúng ta quê nhà, năm cũ là tháng chạp 24, nhưng ở phương Bắc, năm cũ là tháng chạp 23, vì lẽ đó Hứa Đại Mậu hắn không có nói sai." "Như vậy à?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ngày khác ta quan tâm kỹ càng một hồi phía Nam cùng phương Bắc phong tục, miễn cho đến thời điểm náo loạn chuyện cười." Trần Nhất Châu nhìn trên bàn tiền, rơi vào trầm tư. Thay đổi Hứa Đại Mậu kết cục, sự tình đến tiếp sau sẽ như thế nào đây? Lên phong thời điểm, Hứa Đại Mậu còn có thể trước sau như một sao? Triệu Lao Thái Thái xem Trần Nhất Châu nhìn tiền đờ ra, mở miệng nói, "Hứa Đại Mậu người này xem ra vẫn được, là hiểu được cảm ơn. Nhất Châu, nếu hắn cho, ngươi liền nhận lấy đi." Trần Nhất Châu lấy ra 200 tệ tiền đưa cho Lưu Thúy Phương, "Mẹ, tiền này ngài cầm, hắn dược trên căn bản đều là ngài phối, đây là ngài nên được." Lưu Thúy Phương cự tuyệt nói, "Đều là sẵn có đồ vật, lại không khó khăn. Tiền này chính ngươi thu đi, chờ hài tử sinh ra, dùng tiền nhiều chỗ đi tới." Trần Nhất Châu thấy thế không thể làm gì khác hơn là thu rồi tiền, ngược lại đối với một đống hổ cốt lo lắng lên. Triệu Lao Thái Thái hỏi, "Nhất Châu, ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào những này hổ cốt sao?" "Nghĩ kỹ?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta đào đến sách thuốc bên trong có phao rượu hổ cốt phương thuốc, chính là này độ cao rượu có chút khó làm." "Vậy thì không có cách nào." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Chính ngươi đi chậm rãi hỏi thăm đi." Trần Nhất Châu nghĩ thầm, thực sự không được liền chạy chuyến thư viện, mua bản cất rượu thư trở về, chính mình ở không gian bên trong nữa, ngược lại có lượng lớn thời gian cùng vật tư. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nhấc lên bao tải hướng về ngoài phòng đi đến, "Ta trước tiên đem những này hổ cốt xử lý một chút, không phải vậy quá tối." Trần Nhất Châu đến nhà bếp đem hổ cốt thanh lý một hồi, sau đó lại mang theo lên lầu 2. Lưu Thúy Phương hỏi, "Nhất Châu, ngươi nắm lấy đi làm gì sao? Mùi vị này chớ đem lị lị các nàng làm buồn nôn." "Ngài yên tâm đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ta tìm một chỗ thả lên, bảo đảm không cho các nàng nghe thấy được." Chương 294, bánh cá chương 294, bánh cá đến lầu 2, Trần Nhất Châu trực tiếp đem hổ cốt thu vào không gian phòng chứa đồ. Tiến vào gian phòng, Vũ Lị hỏi, "Châu ca, Hứa Đại Mậu tìm đến ngươi có chuyện gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Cái thứ nhất sự, hắn ngày mốt kết hôn, nàng dâu liền hải tử đều có. Còn có một chuyện." Trần Nhất Châu móc ra 500 tệ tiền, cho hai người một người phân một nửa, "Đây là hắn cho, xem như là ta chứa khỏi hắn cảm tạ phí, hai người một người một nửa." Vũ Lị tiếp nhận tiền, nói rằng, "Lần này hắn xem như là được đền bù mong muốn." "Hừ, gặp phải ngươi, coi như hắn số may." Lâu Tiểu Nga tiếp nhận tiền nhìn một chút, đột nhiên hỏi, "Nhất Châu, ngươi mới vừa nói hắn cho ngươi bao nhiêu tiền?" Trần Nhất Châu đưa ra 5 ngón tay, "500 tệ." "Phi." Lâu Tiểu Nga lôi kéo Vũ Lị, chỉ vào Trần Nhất Châu nói rằng, "Lị Lị, hắn có phải hay không đang nói hai ta là 250?" Vũ Lị sững sờ, ngược lại nói rằng, "Tiểu Nga tỷ, mặc kệ nó, chỉ cần hắn đem tiền giao cho chúng ta, 250 liền 250." Lâu Tiểu Nga vừa nghĩ cũng là, đồng ý nói, "Lị Lị, ngươi nói đúng, chỉ cần hắn chịu giao tiền, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào." Nói xong đem trong tay tiền kín đáo đưa cho Vũ Lị, "Lị Lị, tiền này ngươi đồng thời cầm, ta không thiếu tiền." Vũ Lị vội vã cho nàng nhét trở lại, "Tiểu Nga tỷ, ngươi có tiền là ngươi chuyện, hắn cho là hắn sự. Nếu hắn cho, ngươi liền thu." Chuyện này, Lâu Tiểu Nga có chút chần chừ. Trần Nhất Châu cũng quên nhủ, "Tiểu Nga tỷ, ngươi liền cầm đi." "Được rồi." Lâu Tiểu Nga nghĩ thầm, nếu là hài tử cha hắn cho, cầm thì cầm đi. Trần Nhất Châu tìm mấy bộ quần áo, chạy đi thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Sau khi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới đều sắp Tết muốn đến, còn không có hỏi trong nhà sắp xếp, vội vã lại đến dưới lầu. Dưới lầu ba người vẫn còn, nhìn thấy Trần Nhất Châu hạ xuống, Lưu Thúy Phương hỏi, "Nhất Châu, ngươi đem hổ cốt làm tốt, không ảnh hưởng Lị Lị các nàng chứ?" "Làm tốt, không ảnh hưởng." Trần Nhất Châu hỏi, "Mẹ, nhà chúng ta hàng Tết chuẩn bị đến thế nào rồi?" Lưu Thúy Phương nói rằng, "Có thập chuẩn bị cẩn thận. Liên ngươi cầm về những người thịt à, cá sấy à, làm vỏ à, làm hải sản à, còn có trong nhà nuôi gà, đến thời điểm thêm hai cái rau dưa, nhóm này thực đã so với rất nhiều người đều mạnh." Trần Tiểu Yến hỏi, "Mẹ, cái kia đường cùng điểm tâm đây?" "Cái này càng đơn giản." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ta mấy ngày nay nhìn một chút, những này phiếu đều có, đến thời điểm mua về là được rồi." "A." Trần Tiểu Yến nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, "Ca, ta muốn ăn chính mình ngao đường." "Ừm." Lưu Thúy Phương trừng mắt lên, "Yến tử, ngươi muốn tìm đánh chứ? Ngươi biết mình ngao đường cần bao nhiêu đồ vật sao? Cần bao nhiêu thời gian sao? Then chốt là ngươi gặp ngao đường sao?" Trần Tiểu Yến yếu yếu nói rằng, "Đại bá gặp ngao đường a. Cho tới tài liệu, ta tin tưởng ca có biện pháp." Nhìn Trần Tiểu Yến kỳ vọng ánh mắt, Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ngao đi. Ta ngày mai ban ngày đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, buổi tối để đại bá lại đây hỗ trợ. Ngươi liền quán nàng đi." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Vừa vặn trong nhà tích trữ một ít gạo nếp, ta ngày mai đều trưng. Ngoại trừ ngao đường dùng, còn có thể xào một ít, làm một ít gạo từ đường. Trần Nhất Châu nói bổ sung, ta có đường đi cho tới đậu phộng cùng hạt bừng, ngày mai mua một lần mang về. Cái này được. Trần Tiểu Yến vỗ tay hài lòng cười nói, kẹo gạo suốt, kẹo mè, kẹo lạc, kẹo cơm cháy, đều có. Trần Nhất Châu nghĩ đến chính mình hội họa trình độ, cười nói, kỳ thực còn có thể thêm một cái đường họa. Trần Tiểu Yến ngạc nhiên nói, ca, ngươi còn có thể cái này? Không có làm quá. Trần Nhất Châu sờ sờ mũi nói rằng, ta ngày mai thử xem, không có lắm. Triệu Lao Thái Thái nhìn mấy người khí thế ngất trời thảo luận, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Trần Nhất Châu về lầu hai sau, thấy Bưu Lệ cùng Lâu Tiểu Nga còn đang tán gẫu, thẳng thắn nói với các nàng một tiếng, chạy đến một gian khác phòng. Khóa trái thật cửa phòng, hơi suy nghĩ, tiến vào không gian. Trước tiên đem động vật cùng ngư, dùng trái cây rau dưa đốt một lần. Sau đó đem nên thu hoạch toàn thu rồi, đem tân trồng xuống. Bắt đầu làm chính sự, vậy thì là phao lúa mì. Muốn phao 6-12 giờ, sau đó mò đi ra che lên khát nước, đặt ở nhiệt độ thích hợp, ưa tối địa phương thúc mầm. Thúc mầm trong quá trình muốn số lượng vừa phải tưới nước duy trì ướt át, chờ mọc ra 2 cm chồi non là có thể hỏng khô đổ dự bị. Phao lúa mạch trong lúc nhàn rỗi vô sự Trần Nhất Châu đột nhiên lại nghĩ đến một đạo quê nhà đặc sản, vậy thì là kinh sở bánh cá. Kinh sở bánh cá có người nói là Tuấn Đế phi tử nữ anh sáng chế, mãi cho đến thanh triều bánh cá vẫn là cung đình món ăn. Có người nói Càn Long hoàng đế hưởng qua Kinh Châu bánh cá sau thở dài nói, thực ngư không gặp ngư, khả nhân bách hợp cao. Nghĩ đến liền làm, trong bể nước 4 cái chừng 10 cân cá chấm cọ trong nháy mắt bị đi ra bỏ xương biến thành thịt nát, lại từ cất giữ không gian lấy ra nhất định tỷ lệ lợn béo thịt tương tự biến thành thịt nát, sau đó cùng thịt cá đặt ở cùng một chỗ gia nhập trứng gà thanh, đồ gia vị, hành gừng nước thuận kim đồng hồ quái, cho đến hăng hái. Sau đó nhóm lửa trên lồng hấp, ở lồng hấp bên trong trải lên một tầng băng gạc, đổ trên một ít dầu phòng thủ dính. Sau đó đem hăng hái thịt nát giải ở băng gạc trên, độ dày ước 5 cm, đầy đủ lên 5 cái lồng hấp ô vuông, mới đem thịt nát trang xong. Bên trong hỏa trưng ước hơn nửa canh giờ, hương vị càng ngày càng đậm. Trần Nhất Châu vạch trần cái nắp vừa nhìn, đã đọc lại, đem trước lưu lại lòng đỏ trứng đánh nát, đều bôi lên ở tầng ngoài trên, sau đó che lên cái nắp tiếp tục trưng. Khoảng trưng lại trưng 5 phút đồng hồ, Trần Nhất Châu tắt hỏa, gấp không thể chờ đem trưng cách cầm hạ xuống. Dùng cán dao bánh cá cắt thành khoảng 10 cm hình que, sau đó sẽ cắt thành 1 cm khoảng trưng lát cắt. 2 cái ăn một mảnh, một chữ, tuyệt. Đem còn lại đều xử lý tốt, Trần Nhất Châu đoán trưng một chút, có chừng 40 cân bánh cá. Cắt một đĩa sắp xếp gọn, còn lại nhân lúc còn nóng thu vào cất giữ không gian, muốn ăn thời điểm, lấy ra là có thể trực tiếp ăn. Kiểm tra một hồi mạch nha tình huống, vương bánh cá, cầm 2 đôi đũa ra không gian. Đi đến Bưu Lệ các nàng gian phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hai nữ sững sờ, không hiểu lúc này Trần Nhất Châu tới đây làm gì. Nhìn thấy trong tay hắn mâm, Bưu Lệ hỏi, "Châu ca, ngươi nắm chính là cái gì?" Trần Nhất Châu đem đũa đưa cho hai người, "Đây là chúng ta quê nhà bên kia đặc sản, bánh cá. Mới ra nổi, các ngươi nếm thử." Bưu Lệ Lâu Tiểu Nga gấp một mảnh cá cao, cắn một cái, ngay mấy lần sau, miệng nhanh chóng ngai, nghiền ngâm lên. Một mảnh cá cao ăn xong, hai người không hẹn mà cùng lại gấp một khối bắt đầu ăn. Trần Nhất Châu nhìn các nàng biểu hiện, hỏi, "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." Bưu Lệ hỏi, "Châu ca, đây là lấy cái gì làm a?" Trần Nhất Châu nói rằng, chủ tài liệu là thịt cá cùng thịt heo. Sau đó đem bánh cá lịch sử cùng hai người nói rồi một lần. Lâu Tiểu Nga nghi ngờ hỏi, "Nhất Châu, ngươi là tương tình người, vật này gọi kinh sở bánh cá, làm sao sẽ là ngươi quê hương đặc sản?" Chương 295, ngao đường chương 295, ngao đường đây là cái sổ sách lung tung. Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta cái kia cùng ngạc tỉnh giao giới, rất nhiều thứ đều là chung. Chúng ta vẫn cho rằng bánh cá cũng là chúng ta đặc sản. Ngược lại chúng ta lại không với bọn hắn tranh khởi nguồn điện. Ồ. Lâu Tiểu Nga gật gù, lơ đãng hướng về trong cái mâm vừa nhìn, bánh cá không mấy khối, liền vội vàng nói, "Ai, Lị Lị, ngươi chừa chút cho ta." "Đừng nóng đội, ta này còn có." Trần Nhất Châu vung tay lên, xuất hiện một ô bánh cá, đối với hai nữ nói rằng, "Này cách bánh cá các ngươi phân đi, giữ lại từ từ ăn. Ta ngày mai tìm cái lý do, mang 2 ô trở về thả trong nhà." Lại cùng hai nữ hàn huyên sẽ, nhắc nhở các nàng không muốn ăn quá nhiều, mới trở về phòng. Đóng kỹ cửa phòng, tiên tiến không gian, xác định mạch nha đã được rồi, liền lấy ra phơi nắng lên. Nghĩ đến còn muốn vỡ vụn cùng thuộc gạo nếp hỗn hợp sau đồng thời đường hóa, chỉ có thể chậm một chút phóng tới nhà bếp. 2 giờ sáng, Trần Nhất Châu rón rén đi đến nhà bếp, lấy ra mạch nha. Mới vừa đi trở về vài bước, lại vòng trở lại. Thẳng thắn hoặc là không làm, lại lấy ra 10 cân đậu phộng, 5 cân hạt bừng cùng 2 ô bánh cá. Sáng ngày thứ 2, Trần Nhất Châu một hồi lâu, liền đối đầu mấy người dò hỏi ánh mắt. Lưu Thúy Phương hỏi, "Nhất Châu, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài?" "Mẹ, đúng thế." Trần Nhất Châu không chờ Lưu Thúy Phương tiếp tục dò hỏi, chủ động bàn giao nói, "Ta nghĩ mạch nha cùng gạo nếp đường hóa cần thời gian, vì lẽ đó liền đi ra ngoài." Triệu Lao Thái Thái hỏi, "Cái kia bánh cá là xảy ra chuyện gì?" "Vật khí." Trần Nhất Châu mắt cũng không chát nói rằng, "Ta vốn là làm điểm mạch nha, mua điểm đậu phộng, hạt vừng. Không nghĩ đến đụng tới ngạc tỉnh kinh thị người bên kia đang đánh bánh cá, ta liền ra tiền muốn người khác hỗ trợ lấy 2 ô. Thật sự." Lưu Thúy Phương cảm giác mình con trai này bản lĩnh quá to lớn. Món đồ gì đều có thể cho tới, nhưng tương ứng, thượng vàng hạ cắm người, nhận thức cũng là có thêm. Cũng không biết là họa là phúc. "Thật sự." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ta còn lừa gạt ngài hay sao?" "Ai?" Lưu Thúy Phương nói rằng, "Nhất Châu, mẹ biết ngươi bản lĩnh lớn, nhưng ở bên ngoài theo người tiếp xúc, nhất định phải lưu cái tâm nhãn, biết không?" "Mẹ, ngài yên tâm đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta với bọn hắn tiếp xúc lúc, đều là che mặt, không ai biết ta là ai." "Vậy thì tốt." Lưu Thúy Phương yên tâm. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái sắp xếp nói, Nhất Châu các ngươi mau ăn đi làm. Yến Tử, ngươi sau đó liền đi gọi đại bá của ngươi lại đây hỗ trợ, ta cùng mẹ ngươi trước tiên đem gạo nếp nấu. Được rồi, mãi mãi. Buổi tối tan tầm về nhà, người một nhà qua loa ăn cái cơm, liền bắt đầu từng người công tác. Lưu Thúy Phương mang theo Trần Tiểu Yến xào hạt bừng, cơm giang tử, trưng chín gạo nếp hong khô sau, ở trong nồi hỗn hợp cắt mịn hoặc là muối xào, xào đậu phộng. Trần Nhất Châu thì lại cùng Trần Ái Quốc dùng một khối băng gạc, đem đường hóa sau hỗn hợp vật bao khỏa, ở bồn bên trong đè ép loại bỏ, thu thập chất lỏng, bỏ vào kệ bếp trên trong nồi lớn. Chất lỏng đè ép xong sau, vì tăng cao ra đường suất, ở cho cặn bên trong gia nhập số lượng vừa phải nước ngâm một hồi, tiếp tục đè ép loại bỏ. Làm chất lỏng thu thập xong xuôi sau, nhóm lửa. Trước tiên đại hỏa đun sôi, hủy bỏ lượng nước cùng tạp chất, sau đó chuyển lửa nhỏ chậm rãi ngao nấu. Trong lúc dùng ngao bản, tương tự mái chèo thuyền, không ngừng quấy, phòng ngừa hồ ga. Trần Tiểu Yến liên tục nhìn chằm chằm vào trong nồi đây, xem nồng độ gần đủ rồi, vội vàng hướng Trần Nhất Châu nói rằng, ca, đường hoạn. Được. Ta vậy thì hoạn. Trần Nhất Châu ở trên tấm tất hiện lên một tầng hạt vừng, thụ thả trên một cái tăm tre. Đem ra một cái đại cái môi, ở trong nồi múc một muỗng si rô, hơi suy nghĩ một chút, cổ tay ở hạt vừng trên, lăng không di chuyển nhanh chóng lên. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện một con rất sống động cỏ. Bởi vì trời lạnh, si rô đọc lại đến mức rất nhanh. Trần Nhất Châu cầm lấy tăm tre, run lên bám vào hạt vừng, cẩn thận đưa cho Trần Tiểu Yến, cầm. Trần Tiểu Yến tiếp nhận đường họa, hài lòng đến bay lên, cảm tạ ca. Như một làn khói hướng về phòng khách chạy đi. Hai phút sau, Trần Tiểu Yến nhanh chóng chạy vào, ca, lại vẽ hai cái. Không. Năm cái. Lưu Thúy Phương hỏi, ngươi không phải có một cái sao? Muốn nhiều như vậy làm gì? Trần Tiểu Yến đếm trên đầu ngón tay nói rằng, tẩu tử một cái, tiểu nga tỷ một cái, tiểu phân một cái, còn có nhà nhạc nhà phúc hai cái thằng nhóc nha. Trần Ái Quốc nói rằng, bọn họ liền không cần, lấy ra đi quá lộ liễu. Trần Nhất Châu nói rằng, Yến tử, ngươi đi gọi tiểu phân các nàng đến đây đi. Tại đây ăn không có chuyện gì. Được. Ta vậy thì đi gọi. Trần Tiểu Yến đi rồi, Trần Nhất Châu sợ trong nồi si rô đọc lại đến quá nhanh, thẳng thắn sớm đem đường họa đều họa được rồi, còn nhiều vẽ hai cái. Lại qua mấy phút, Trần Ái Quốc nhìn một chút si rô sền sệt độ, nói với Trần Nhất Châu, Nhất Châu, gần đủ rồi. Có thể bắt đầu làm đường. Liên Trần Nhất Châu cho hắn làm trợ thủ, lần lượt làm kẹo gạo suốt, kẹo lạc, hạt vừng gậy đường, kẹo cơm cháy cùng kẹo mè. Trong lúc Trần Tiểu Yến Trần Tiểu Phân mang theo hai tiểu tới lấy đường họa. Xem hai người đã bắt đầu làm đường, liền đứng ở bên cạnh bây xem, muốn ăn nóng hổi thành phẩm. Triệu Lao Thái Thái, Vũ Lị, Lâu Tiểu Nga cũng đều đến quan sát một lúc. Có điều không bao lâu liền đi. Cuối cùng vẫn là Lưu Thúy Phương lấy quá nhiều người, địa phương tiểu vì là do, mới đem hai đại hai tiểu chạy tới phòng khách. Hơn một giờ sau, sở hữu đường rốt cục làm xong, Trần Nhất Châu đem Trần Ái Quốc mời đến phòng khách uống trà. Nhà bếp giao cho Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến thu thập. Trần Nhất Châu cho Trần Ái Quốc đưa qua một điếu thuốc, đại bá, cực khổ rồi. Khổ cực cái gì? Có thể so với trồng trọt khổ cực. Trần Ái Quốc đốt thuốc, cười nói, đại bá có thể giúp ngươi làm ít việc, giải thích đại bá còn có tác dụng. Trần Gia Phúc, Trần Gia Nhạc dơ đường họa chạy tới, ra ra, ăn. Đường. Ngọt. Trần Ái Quốc vui cười hớn hở nói rằng, các ngươi ăn, ra ra ăn qua. Quay đầu nói với Trần Nhất Châu, ngươi xem, nhờ ngươi phúc, ta cùng ngươi bác gái hiện tại đều sớm dưỡng lão. Mỗi ngày ngoại trừ thu thập trong nhà, chính là hầu hạ này hai tiểu tử, trong sân không biết bao nhiêu người ước ao chúng ta. Trần Nhất Châu cười nói, để bọn họ ước ao thôi. Ngài cùng bác gái hảo hảo đem thân thể dưỡng cho tốt, ngày tốt còn ở phía sau đây. Nhất Châu nói không sai. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, yêu nước, ngươi lần trước nói phải cố gắng luyện quyền. Nhưng ta xem ngươi không cái gì tiến bộ a. Nhà ngươi cái kia cũng là, ngươi muốn đốc xúc lên. Không bận rộn luyện một chút, không cầu thật lợi hại, ít nhất phải đem thân thể luyện được. Trần Ái Quốc mặt già đỏ ửng, mẹ, ngài nói đúng. Ta sau đó nhất định mang theo ta lỗ hổng kia luyện thật giỏi. Ừm. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ, thân thể là chính mình. Đừng khiến cho ngay cả ta lão thái bà này cũng không bằng. Trần Nhất Châu đột nhiên nghĩ đến, chính mình không gian bên trong lương thực nhanh thành thủ, nói với Trần Ái Quốc, đại bá, ngày sau đó ngoại trừ định lượng, liền không muốn mua giá cao lương. Ta chỗ này có con đường có thể mua được ổn định giá lương thực, sau đó ngài trực tiếp tìm ta là được. Trần Ái Quốc hỏi, không làm khó dễ chứ? Chương 296, Khương Tú Anh tiến vào viện. Chương 296, Khương Tú Anh tiến vào viện không làm khó dễ. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ngài cần cái gì muốn bao nhiêu, đến thời điểm nói số lượng. Ta mua trực tiếp đặt ở hầm ngầm bên trong. Ngài muốn thời điểm, trực tiếp đến chuyển là được. Được. Trần Ái Quốc thổn thức nói rằng, nhìn trên thị trường lương thực ngày qua ngày tăng giá, người bác gái còn phát sầu đây. Ta chờ chút trở lại hãy cùng nàng nói, sau đó lương thực ta đến mua, làm cho nàng đừng động. Lúc này Lưu Thúy Phương lấy tới một cái túi vải, phóng tới trên bàn nói với Trần Ái Quốc, đại ca, ta cho đại tẩu cùng hai cái cháu dâu xếp vào một điểm đường, ngươi sau đó lúc đi mang về. Trần Ái Quốc mắt liếc một cái, ít nhất 5-6 cân, tự tuyệt nói, đệ muội, không cần. Các ngươi giữ lại chính mình ăn. Chúng ta đến thời điểm mua điểm cục đường là được. Đại bá ngài đừng khách khí. Trần Nhất Châu khuyên nhủ, nhà ta làm bao nhiêu đường, trong lòng ngài nên tính toán sẵn. Không thiếu điểm ấy. Được thôi. Trần Ái Quốc nghĩ đến vừa nãy làm các loại đường, gộp lại gần như có 30 cân, gật đầu đồng ý. Trần Tiểu Yến bưng một cái đệm lót phóng tới trên bàn, chỉ vào bên trong các loại đường nói rằng, mọi người đều đến nếm thử, đây chính là chúng ta ngày hôm nay một ngày thành quả. Mọi người dồn dập tụ lại đây, một người cầm một khối bắt đầu ăn. Trần Tiểu Yến nhìn thấy Trần Gia Nhạc, Trần Gia Phúc hai thằng nhóc cũng lại đây lay, con ngươi đảo một vòng, đối với hai người nói rằng, các ngươi đừng núp đích, cô cho các ngươi lấy chút ăn ngon. Nói cầm lấy một khối kẹo mè, phân 5, 6cm dài hai đoạn, nhét vào hai người trong miệng. Hai người cắn một hồi không cắn động, nắm mắt thấy hướng về Trần Tiểu Yến. Trần Tiểu Yến nói rằng, ngươi đừng có gấp, có phải là rất ngọt à? Các ngươi chậm rãi cắn, chờ một chút liền cắn đến động. Mọi người thấy Trần Tiểu Yến giao động hai tiểu, đều cười lặng lẽ chờ sự tình phát triển. Hai tiểu nghe Trần Tiểu Yến lời nói, miệng nhỏ chậm rãi nhai lên. Một lát sau, trong miệng nhiệt lượng hòa tan kẹo mè, hai tiểu rốt cục có thể cắn đến cùng. Có thể phiền phức tùy theo mà đến, dính nha. Vật này càng chi tiêu càng dính nha. Mọi người thấy hai tiền ba lực cùng kẹo mẹ làm đấu tranh, khuôn mặt nhỏ đều bặm mẹo. Ha ha, cũng không nhịn được cười to lên. Trần Gia Nhạc mới 2 tuổi, trước hết từ bỏ dãy rủa, chạy đến Trần Tiểu Phân trước mặt, há mồm ra, chỉ vào trong miệng nói rằng, "Cô, nha." Ý tứ là nha bị đường dính lấy. Trần Tiểu Phân buồn cười đem ngón tay luồn vào hắn trong miệng, đem hàm răng trên kẹo mẹ đều móc đi, cảnh cáo nói, "Đừng ngay à, chờ chút lại dính lấy nha." Trần Gia Nhạc che miệng gật mạnh đầu, chỉ lo trong miệng nước ép đường chảy ra. Trần Gia Phúc nhìn thấy Trần Tiểu Phân động tác, thẳng thắn chính mình dùng ngón tay khu lên, chỉ chốc lát liền làm cho trên người đâu đâu cũng có nước ép đường. Trần Tiểu Phân ôm đồn hắn thu lại đây, 2-3 lần giúp hắn đem trong miệng làm tốt. Nhìn hắn quần áo nói rằng, ngươi thảm, chờ trở lại, mẹ ngươi nhất định sẽ đánh ngươi. Trần Gia Phúc sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, chạy đến Trần Ái Quốc trước mặt mang theo tiếng khóc nước nở hô, ra ra. Trần Ái Quốc một cái ôm lấy hắn, an ủi, không có chuyện gì, chờ chút để mãi mãi đưa ngươi trở lại, mẹ ngươi sẽ không đánh ngươi. Lại hàn huyên một hồi, Trần Ái Quốc xem thời gian gần đủ rồi, đứng dậy cáo từ nói, mẹ, đệ muội, Nhất Châu, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy đi về trước. Lưu Thúy Phương nói rằng, đại ca, đi thong thả. Trần Nhất Châu nhấc theo trang đường túi vải, đem Trần Ái Quốc mấy người đưa đến cửa tiểu viện. Đem túi vải đưa cho Trần Ái Quốc, đại bá, đi thong thả. Trần Ái Quốc tiếp nhận túi vải, Nhất Châu, ngươi trở về đi thôi. Trần Tiểu Phân, tiểu ca, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong viện liền truyền ra một cái tin tức kinh người, Hứa Đại Mậu ngày hôm nay kết hôn, còn muốn ở trong sân bãi rượu. Sáng sớm 8 giờ, Hứa Phú Quý vợ chồng mang theo một đám đầu bếp, dơ lên mấy cùng món ăn đến rồi. 8 giờ 30 phút Hứa Đại Mậu dẫn một cái ước 18-19 tuổi, tướng mạo tú lệ bên trong mang điểm ánh khí, trên người mặc hồng y cô nương, nhấc theo một cái túi vải đi vào viện số 95. Lưu Quang Thiên trước hết nhìn thấy, tiến lên nói rằng, "Đại Mậu ca, đây chính là tẩu tử chứ? Chúc mừng, chúc mừng." Bên cạnh chơi Lưu Quang Phúc cũng học nói rằng, "Đại Mậu ca, chúc mừng, chúc mừng." Ha ha. Hứa Đại Mậu cười nói, "Cảm tạ các ngươi. Buổi trưa đều đến nhà ta ăn cơm, không muốn các ngươi theo lễ." Quay đầu cùng cô nương kia nói rằng, "Tú anh, đây là Quang Thiên Quang Phúc." Tú anh nắm quá Hứa Đại Mậu trong tay túi vải, bắt được mấy viên đường cho hai huynh đệ, "Các ngươi khỏe." Lưu Quang Thiên cầm đường, đỏ mặt nói rằng, "Tẩu tử được." Lưu Quang Phúc nói rằng, "Cảm tạ tẩu tử." Hứa Đại Mậu sờ sờ hắn đầu, nói với Lưu Quang Thiên, "Nhớ kỹ a, chờ đợi nhà ta ăn cơm." Lưu Quang Thiên gật đầu nói, "Được." Tiếp theo Hứa Đại Mậu mang theo Tú anh đi đến Trần Ái Quốc nhà, Trần Ái Quốc vợ chồng bị Hứa Phú Quý xin mời đi hỗ trợ, chỉ có Trần Tiểu Phân ở nhà mang hai tiểu hải tử. Trần Tiểu Phân tiến lên chúc mừng một phen, ba người được một đám lớn đường, hai cái tiểu nhân hài lòng có phải hay không? Đến Diêm phụ quý nhà, Diêm phụ quý ôm quyền nói rằng, "Đại Mậu, chúc mừng ngươi." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Cảm tạ ba." "Diêm lão?" "Diêm đại gia." Diêm phụ quý xem Hứa Đại Mậu đối với mình liền đổi ba loại xưng hô, trên mặt cứng đờ, gượng cười nói, "Đại Mậu, ngươi ba. Bác gái ở nhà nhàn rỗi, cần nàng đi hỗ trợ sao?" "Cái này ta không rõ ràng." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Ngày hôm nay sở hữu sự đều là ba mẹ ta sắp xếp." "Ồ." Diêm phụ quý con ngươi đảo một vòng, tùy ý nói rằng, "Đại Mậu, trước đây trong sân bãi rượu đều là ba đại gia chấp bút ký sổ. Ngươi xem ta lúc nào quá khứ thích hợp." Việc này Hứa Đại Mậu vẫn đúng là biết. Trực tiếp nói với Diêm phụ quý, "Cái kia, Diêm đại gia, việc này bị ta cha để cho một cái bà con xa. Cũng trách ta, sự tình quyết định đến quá đột nhiên, ba mẹ ta liền đâu biết, đều là ở tại bọn hắn trụ cái kia một mảnh tìm. Xin lỗi." Hứa Đại Mậu lời nói đến mức đẹp đẽ, Diêm phụ quý còn có thể nói thế nào? Tú anh rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt được 5, 6 cục kẹo đưa cho Diêm phụ quý, "Đại gia, ngài ăn kẹo." Hứa Đại Mậu giới thiệu, "Diêm đại gia, đây là vợ ta Khương Tú anh." Diêm phụ quý tiếp nhận đường, hướng về trang đường túi liếc mắt nhìn, "Khương cô nương, cảm tạ ngươi." "Cái này." Đại Mậu biết đến, nhà ta hải tử tương đối nhiều, ngươi có thể hay không nhiều cho điểm đường. Khương Tú anh không nghĩ đến mới vừa vào viện, liền gặp phải tình huống như thế, quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, vì tiết kiệm thời gian, bắt được mấy viên đường đưa cho Diêm phụ quý, "Diêm đại gia, chúng ta đi à. Buổi trưa nhớ tới ăn cỗ." Hứa Đại Mậu cho rằng như vậy liền xong xuôi. Không nghĩ đến mới vừa đi vài bước, mặt sau liền truyền đến Diêm phụ quý âm thanh, "Đại Mậu, ta chờ ngươi tin tức à. Ngươi trở lại hỏi một chút, xem có còn nên người hỗ trợ. Nếu ta nói a, không cần hỏi. Ngược lại hỗ trợ thêm một cái thiếu một cái không đáng kể." Hứa Đại Mậu nghe xong lảo đảo một cái, may mà Khương Tú anh giúp đỡ một cái, mới không có ngã trồng bó. Chương 297, đưa bánh kẹo cưới. Chương 297, đưa bánh kẹo cưới. Khương Tú anh vừa muốn dò hỏi tình huống thế nào, Hứa Đại Mậu thấp giọng nói rằng, "Nàng dâu, trong nhà này có mấy người cùng sự khá là phức tạp, ta quên nói với ngươi. Chờ thêm ngày hôm nay, ta cẩn thận cùng ngươi cẩn thận nói một chút." Khương Tú anh gật đầu nói, "Được." Sau đó là Lý đại gia nhà, sau đó Hứa Đại Mậu cố ý ở nhàn rỗi thời điểm, đem nhà tiếp theo người, cùng Khương Tú anh đơn giản giới thiệu một chút, làm cho nàng trong lòng nắm chắc.
đến trung viện, Hứa Đại Mậu sợ có ngoài ý muốn, cố ý đem giả ra ở lại cuối cùng, kết quả giả Trương Thị ở cửa nhìn thấy Hứa Đại Mậu hai người lại đây, trực tiếp đưa tay ra, không khách khí nói rằng: "Đại Mậu, nhanh làm bộ đến, Đồng Ngạnh chờ ăn đây." Tần Hoài Như xem Khương Tú Anh sắc mặt thay đổi, liền vội vàng nói: "Đại Mậu, chúc mừng. Vị này chính là đệ muội chứ? Đệ muội chào ngươi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Khương Tú Anh lấy ra mấy viên đường đưa cho Tần Hoài Như: "Cảm tạ ngươi. Ngươi chính là giả gia tẩu tử chứ?" "Ta là Khương Tú Anh." "Này đường ngươi cầm phân một hồi." Tần Hoài Như qua tay đem đường đưa cho Đồng Ngạnh, cười nói: "Tú Anh em gái ngươi được, sau đó chúng ta ngay ở trong một cái viện sinh hoạt, có việc có thể tìm ta." Khương Tú Anh nói rằng: "Giả gia tẩu tử, ta hiểu rồi." Giả Trương Thị xem mấy người đem mình gạt sang một bên, bất mãn nói: "Hứa Đại Mậu, ta đường đây." Hứa Đại Mậu sững sờ: "Vợ ta vừa nãy không phải cho sao?" Giả Trương Thị ngang ngược vô lý nói rằng: "Đó là cho Hoài Như, ngươi lại không cho ta, kết cái hôn làm sao hẹp hòi như vậy?" Khương Tú Anh vừa nghe lời này, lông mày nhíu lại, đem túi hướng về Hứa Đại Mậu trong tay bị lại, ống tay áo cuốn một cái, nói với Giả Trương Thị: "Vị đại thẩm này, ngươi muốn tìm sự đúng không?" Hứa Đại Mậu xem Khương Tú Anh muốn tức giận, liền vội vàng kéo nàng, khuyên nhủ: "Nàng dâu, ngày hôm nay chúng ta kết hôn, không thích hợp động thủ, ngày khác, ngày khác." Khương Tú Anh dãy rủa nói: "Đại Mậu, ngươi thả ta ra, ta liền chưa từng thấy ở người khác kết hôn thời điểm tìm việc, ngươi nhường ta thu thập nàng." Giả Trương Thị xem Khương Tú Anh đến thật sự, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng thua người không thua trận, nói với Hứa Đại Mậu: "Đại Mậu, ngươi này nàng dâu nơi nào đến? Mới vừa vào sân liền không tôn trọng lão nhân, này sau đó còn làm sao được rồi?" Tần Hoài Như hiện tại cũng không muốn cùng trong sân người nháo mâu thuẫn, lôi kéo Giả Trương Thị nói rằng: "Mẹ, ngài cũng đừng nói rồi. Tú anh em gái đều đã cho đường, ngài muốn ăn đường, muốn Đồng Ngạnh cho ngài phân hai cái." Quay đầu nói với Khương Tú Anh: "Tú anh em gái, thật không tiện. Ngươi cùng Đại Mậu đi trước đi, đừng chậm trễ thời gian." Hứa Đại Mậu cảm kích nhìn Tần Hoài Như một ánh mắt, lôi kéo nổi giận đùng đùng Khương Tú Anh đi rồi. Đi rồi một đoạn, Hứa Đại Mậu khuyên nhủ: "Nàng dâu, ngươi đừng nóng giận, đối với con không tốt." Khương Tú Anh nổ nước bọt nói: "Người nào hả? Chúng ta nông thôn đều không có như vậy." "Khà khà." Hứa Đại Mậu cười làm lành nói: "Người có trăm loại, loại người gì cũng có. Hiện tại ta dẫn ngươi đi ta Trần huynh đệ nhà, nhà hắn cũng là nông thôn đến, nhưng người ta cái kia khí độ, Giả Trương Thị có thể kém xa." "Được." Khương Tú Anh nói rằng: "Vẫn nghe ngươi nói bọn họ, ta đến hảo hảo gặp gỡ." "Hứa Đại Mậu, cái kia Tú Anh a, ngươi ấp a ấp đúng làm gì?" Khương Tú Anh đôi mi thanh tú vẩy một cái, một đại nam nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng. Hứa Đại Mậu biết lần đi mùng một, tránh không khỏi 15. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Nàng dâu, cái kia, ta vợ trước khả năng cũng ở." Khương Tú Anh tò mò hỏi: "Nàng tại sao lại ở đây?" Hứa Đại Mậu giải thích: "Nàng trước nhận Triệu Lao Thái Thái làm cạn mãi mãi, coi như ly hôn với ta, cũng thường xuyên đến thăm viếng. Lần này nghe nói là mang thai, nàng muốn nàng trượng phu về kinh cùng nàng. Kết quả nàng trượng phu từ chối một hồi, nàng hãy cùng người ly hôn. Cha mẹ của nàng sau khi biết, đem nàng mắng to một trận, nàng trong cơn tức giận, liền trốn tới chỗ này." Khương Tú Anh hỏi: "Cái kia cha mẹ của nàng biết nàng ở đây sao?" "Khẳng định biết ta." Hứa Đại Mậu nói rằng: "Cha mẹ của nàng còn thường thường phái người tặng đồ lại đây. Ngươi đừng lo lắng." Khương Tú Anh nói rằng: "Đại Mậu, ta không phải không nói lý người. Chỉ cần nàng không làm khó dễ ta, ta khẳng định rất dễ nói chuyện." Hai người đang khi nói chuyện, đi đến đông khóa viện. Đùng, thùng thùng. Hứa Đại Mậu vang lên cửa viện. Trần Tiểu Yến chạy tới mở cửa vừa nhìn, nói rằng: "Đại Mậu ca, ngươi tới rồi. Chúc mừng, chúc mừng." "Cảm tạ ngươi." Hứa Đại Mậu giới thiệu: "Yến tử, đây là vợ ta Khương Tú Anh. Tú Anh, đây là Trần Tiểu Yến, ta Trần huynh đệ em gái." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Tú Anh tẩu tử, chào ngươi." Khương Tú Anh đưa qua mấy viên đường: "Yến tử, chào ngươi." Trần Tiểu Yến tiếp nhận đường: "Cảm tạ Tú Anh tẩu tử." Hứa Đại Mậu hỏi: "Yến tử, lão thái thái cùng Lưu Di có ở đây không?" "Ở." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Đại Mậu ca, Tú Anh tẩu tử, các ngươi đi theo ta." Khương Tú Anh vừa đi một bên đánh giá chung quanh, không bao lâu liền tiến vào phòng khách. Chỉ thấy chủ vị ngồi một cái hiền lành lao thái thái, dưới thủ ngồi một vị khoảng 40 phụ nữ trung niên, hai người đối diện chính mình cười. Phụ nữ trung niên đối diện thì lại ngồi một người tuổi còn trẻ phụ nữ. Khương Tú Anh hơi suy nghĩ một chút, đây chính là Hứa Đại Mậu vợ trước lâu Tiểu Nga. Hứa Đại Mậu đem Khương Tú Anh kéo đến bên cạnh mình, hướng về Triệu Lao Thái Thái giới thiệu mấy người: "Lao Thái Thái, Lưu Di, đây là vợ ta Khương Tú Anh, Tú Anh, đây là Triệu Lao Thái Thái, đây là Lưu Di, đây là Lâu Tiểu Nga." Khương Tú Anh thoải mái đưa lên kẹo, từng cái vẫn ăn nói: "Lao Thái Thái được, Lưu Di tốt." Đến phiên Lâu Tiểu Nga, không biết xưng hô như thế nào, không rõ ràng nói rằng: "Chào ngươi." Mấy người cũng nhất nhất chúc mừng hai người. Triệu Lao Thái Thái cầm lấy trên bàn đĩa trái cây bên trong hai cái quả táo, nhét vào Khương Tú Anh trong tay: "Tiểu cô nương, ta chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, một đời bình an." Khương Tú Anh nhìn trong tay quả táo, chân tâm nói cảm tạ Lao Thái Thái. Lưu Thúy Phương thì lại bắt được hai cái táo đỏ cây long nhãn đưa cho nàng: "Tú Anh, chúc các ngươi sớm sinh quý tử." Hứa Đại Mậu rất tự nhiên từ Khương Tú Anh cầm trong tay quả táo, thuận tiện nàng tay không tiếp đồ vật. Khương Tú Anh hai tay tiếp nhận táo đỏ cây long nhãn: "Cảm tạ Lưu Di." Hứa Đại Mậu thấy gần đủ rồi, lại lần nữa xin mời nói: "Lao Thái Thái, Lưu Di, chờ chút 11 giờ khai tiệc, các ngươi sớm một chút đi qua." Triệu Lao Thái Thái đáp ứng nói: "Được, chúng ta gặp sớm một chút đi." Sau khi hai người đi, Lưu Thúy Phương hỏi: "Mẹ, ngài thấy thế nào?" Triệu Lao Thái Thái nói rằng: "Là cái trinh phái cô nương." Sau đó nhìn nơi đi.
ngược lại đối với Lâu Tiểu Nga hỏi, "Tiểu Nga, ngươi sau đó đi không?" Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Mãi mãi, ta liền không đi." "Mẹ." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Chờ chút muốn Yến Tử bồi ngài đi thôi. Ngày hôm nay là phương Bắc năm cũ, chúng ta cũng nhập gia tùy tục, cũng ở nhà quét sạch một hồi, sau đó cũng ông táo. Ta ngay ở nhà bồi tiếp Tiểu Nga. Cái kia Yến Tử cũng để ở nhà hỗ trợ đi." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Nghe nói người khác một nhà chỉ đi một người, chúng ta đi nhiều người không được." Lại nói, "Nhất Châu chờ chút cũng sẽ đi." Chương 298, An Cố chương 298, An Cố được rồi. Lưu Thúy Phương hỏi, "Vậy ngài chờ Nhất Châu trở về cùng đi chứ?" Triệu Lao Thái Thái đáp ứng nói, "Được." Khương Tú Anh ra tiểu viện, thực sự không nhẫn lại được, hỏi, "Lại Mộng, nhà này xem ra không giống như là nông thôn đến a. Ngươi nhìn bọn họ đồ trong nhà, còn có Triệu Lao Thái Thái cái kia khí độ. Này, ta lựa ngươi làm gì?" Hứa Đại Mộng nói rằng, "Này đều là ta cái kia Trần huynh đệ bản lĩnh. Hắn hiện tại mới vừa chừng 20, có thể đã là phó khoa trưởng, mỗi tháng tiền lương hơn 100." "A." Khương Tú Anh kinh ngạc thốt lên, "Nhiều như vậy tiền nhỉ? Này đều là việc nhỏ." Hứa Đại Mộng nói rằng, "Nhà bọn họ sự ta sau đó chậm rãi nói cho ngươi. Ngược lại sau đó ngươi với bọn hắn hảo hảo ở chung là được rồi." "Khẳng định a?" Khương Tú Anh trắng Hứa Đại Mậu một ánh mắt, "Ngươi cho rằng ta ngốc a? Không nói những thứ khác, liền nói chúng ta đưa nhiều như vậy nhà bánh kẹo cưới, chỉ có các nàng cho đáp lễ, vậy thì giải thích nhà này người không sai." Hứa Đại Mậu duỗi một cái ngón cái, "Nàng dâu anh minh." Hai người tiến vào hậu viện, hai người trước về một chuyến Hứa ra, sau đó cho hậu viện các gia đình từng cái phát bánh kẹo cưới. Cuối cùng đến Điếc Lao Thái Thái nhà, Hứa Đại Mậu mới vừa giới thiệu xong. Điếc Lao Thái Thái là tốt rồi nói liền thiên, "Đại Mậu, ngươi này nàng dâu không sai. Nhìn này thân thể, vừa nhìn chính là có thể sinh, tiểu tử ngươi có phúc." Hứa Đại Mậu nói cảm ơn, cảm tạ Lao Thái Thái. Khương Tú Anh bắt được mấy viên đường nhét vào Điếc Lao Thái Thái trong tay, "Lao Thái Thái, ngài ăn kẹo." Vậy mà Điếc Lao Thái Thái một phát bắt được tay của nàng, nhìn nàng nói rằng, "Tú Anh a, ta vừa thấy ngươi liền yêu thích, ngươi cho ta làm cháu gái chứ? Nếu như Đại Mậu dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ đến tìm ta, xem ta như thế nào trừng trị hắn." "Hứa Đại Mậu." "Khương Tú Anh." Điếc Lao Thái Thái tự mình nói với mình, "Tú Anh a, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ngươi sau đó chính là cháu gái của ta. Đại Mậu, ngươi sau đó có thể không cho bắt nạt nàng, biết không?" "Khương Tú Anh." "Chờ chút." Hứa Đại Mậu đội vàng nói, "Lao Thái Thái, này tôn nữ có thể không thịnh hành loạn nhận a. Vợ ta nàng mãi mãi đã tới. Hiện tại theo ta cha vợ cùng đại cứu ca bọn họ đồng thời đang chiêu đãi đây, chờ chút ta liền đi đón bọn họ lại đây." "A." Điếc Lao Thái Thái sững sờ, nếu Khương Tú Anh mãi mãi đến rồi, còn muốn nhận người làm tôn nữ, vậy thì có chút không còn gì để nói. Điếc Lao Thái Thái vội vã bù nói, "Tú Anh à, ta chính là quá yêu thích ngươi, ngươi chớ để ý a. Chờ ngươi mãi mãi đến rồi, ta hảo hảo cùng với nàng tâm sự." Khương Tú Anh gượng ép hồi đáp, "Ừm." Hai người trở lại Hứa ra, Khương Tú Anh nổ nước bọt nói, "Này người nào a? Đừng để ý tới nàng." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Nàng hiện tại chính là một cái yêu thích giả câm bơ điếc, khắp nơi chiếm tiện nghi Lao Thái Thái." 10 giờ, Trần Nhất Châu sớm trở về, đồng hành còn có Hà Vũ Trụ. Về đến nhà, biết được Lưu Thúy Phương các nàng đều không đi, liền giúp ở nhà quét tước vệ sinh. Vẫn bận đến 10 giờ 40, Trần Nhất Châu mới đỡ Triệu Lao Thái Thái, chậm rãi đi tới hậu viện. Đến hậu viện, Hứa Đại Mậu tiến lên đón, cho Trần Nhất Châu đưa cho một điếu thuốc, "Lao Thái Thái, Trần huynh đệ, các ngươi tới. Lưu Di Yến Tử các nàng đâu?" "Nhanh trong phòng ngồi." Lập tức liền khai tiệc. Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngày hôm nay năm cũ, trong nhà mở ra tử sự đây. Các nàng liền không đến, ta cùng mãi mãi làm đại biểu." Vào phòng, Hứa Đại Mậu đem Hứa Phú Quý vợ chồng kéo tới, cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Nhất Châu giới thiệu một phen. Hứa Phú Quý vợ chồng đối với Triệu Lao Thái Thái tất nhiên là một phen khen tặng, sau đó đối với Trần Nhất Châu lại là một phen khen. Trần Nhất Châu quan sát một hồi, đến người không ít, có điều cơ bản đều là trong sân người. Còn có một chút hẳn là Hứa Đại Mậu phụ tử thân bằng bạn tốt. Có mấy cái hoàn toàn không hợp người ngồi cùng một chỗ, một cái Lao Thái Thái, một đôi xem ra 50, 60 tuổi phu thê, lại chính là hai cái chừng 20 tuổi thanh niên. Khương Tú Anh chính nhân cần vây quanh mấy người, không ngừng bưng trà rót nước. Trần Nhất Châu hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng đây nhất định là Khương Tú Anh người nhà mẹ đẻ. Nhìn một vòng, phát hiện đại bá cũng đang giúp chào hỏi khách cửa, bác gái thì lại ở nhà bếp hỗ trợ. Con mắt quét qua, nhìn thấy ký sổ địa phương, Trần Nhất Châu ở Triệu Lao Thái Thái bên thai nói rằng, "Mãi mãi, ngài ngồi một hồi, ta đi viết cái món nợ." Triệu Lao Thái Thái gật đầu, "Đi thôi." Đến ký sổ địa phương, Trần Nhất Châu xem phía trước còn có mấy cái bản biện ở xếp hàng, liền yên lặng xếp hạng mặt sau. Bài phía trước Lý Đại Gia quay đầu lại cùng người phía sau tán gẫu, khỏe mắt dư quan quét đến Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần ngươi đến rồi." "Đến, ngươi đến phía trước ta đến." Những người khác vừa nghe, cũng dồn dập nói rằng, "Trần khoa trưởng, ngươi đi tới." "Đúng đấy, Trần khoa trưởng, ngươi đến phía trước đến." Trần Nhất Châu chắp tay nói, "Cảm ơn mọi người. Sự tính luôn có tới trước tới sau, các ngươi trước tiên viết đi, ta không đợi. Mọi người làm sao đồng ý, lại lần nữa mời." Trần Nhất Châu tự nhiên không muốn. Mọi người thấy hắn thái độ kiên quyết, lúc này mới coi như thôi. Đến viên Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu móc 10 đồng tiền đưa tới, "Trần Nhất Châu." Ký sổ tiếp nhận tiền, kinh ngạc nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, hỏi, "10 khối?" Ký sổ nhanh chóng ở sổ cái trên viết xuống Trần Nhất Châu, tiền biếu 10 khối chữ. Nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, ký sổ thầm nghĩ, người này như thế tuổi trẻ lại chính là khoa trưởng. Ra tay vẫn lớn như vậy mới, xem ra cùng Đại Mậu quan hệ cũng không tệ lắm. Kỳ thực vốn là Lưu Thúy Phương muốn Trần Nhất Châu viết 6 khối. bởi vì trước Trần Nhất Châu kết hôn Hứa Đại Mậu viết 5 tệ, thêm một khối gần như. Có thể Hứa Đại Mậu ngày hôm trước mới vừa đưa 500 tệ, vì lẽ đó Trần Nhất Châu quyết định trực tiếp viết 10 khối. Mới vừa trở lại Triệu Lao Thái Thái bên người, khai tiệc âm thanh vang lên đến rồi. Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Nhất Châu bị Hứa Phú Quý mời đến Khương Tú Anh người nhà mẹ đẻ cái kia một bàn, còn giúp cho mọi người giới thiệu một phen. Khương Tú Anh người nhà vừa thấy Triệu Lao Thái Thái khí độ bất phàm, Trần Nhất Châu lại là khoa trưởng, nhất thời có chút gò bó lên. Triệu Lao Thái Thái nâng chung trà lên, chủ động cùng ngồi bên cạnh Lao Thái Thái bắt chuyện nói, "Ta năm nay 75, ngài xin hỏi bao nhiêu tuổi à?" Lao Thái Thái ngại ngùng nói rằng, "Lao tỷ tỷ, ta năm nay 70." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Vậy ta gọi ngươi đại muội tử. Năm nay trong đất thu hoạch như thế nào a? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Lao Thái Thái vừa nghe muốn nói trong đất sự, nghĩ thầm, việc này ta thủ. Lập tức cùng Triệu Lao Thái Thái bắt chuyện lên. Trần Nhất Châu có chút khâm phục mãi mãi xã giao năng lực, thấy các nàng đàm luận cao hứng, ngay ở một bên yên lặng lắng nghe. Thương gia những người khác cũng không ngoại lệ, mấy người thỉnh thoảng ánh mắt tụ hợp, Trần Nhất Châu liền đối với mấy người mỉm cười gật đầu hỏi thăm. "Này, trong đất kiếm ăn sự tình, có cái gì tốt nói?" Bên cạnh một tiếng nói giàn mua, đánh vỡ phần này an bình. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, là bà Lao Điếp đến rồi. "Nha, Lao em gái đến rồi. Đã lâu không gặp ngươi." Triệu Lao Thái Thái quay đầu nói với Trần Nhất Châu, "Ngươi ngồi vào anh em nhà họ Giang bên người đi, các ngươi người trẻ tuổi đồng thời náo nhiệt một chút. Để này Lao em gái ngồi bên cạnh ta, ta cùng với nàng Lao Lao." Chương 299, An Cổ Phong 3 chương 299, An Cổ Phong 3 được rồi, mãi mãi. Trần Nhất Châu nâng chung trà lên, đi đến anh em nhà họ Khương bên người ngồi xuống. Triệu Lao Thái Thái vỗ một cái bên người vị trí, "Lão muội a, ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự." Bà Lao Điếc trong lòng có chút hối hận, vốn là muốn ở người nhà họ Khương trước mặt biểu diễn một hồi trong thành Lao Thái Thái uy phong. Ai biết vừa mở miệng, liền bị Triệu Lao Thái Thái nắm giữ quyền chủ động, hiện tại liền chỗ ngồi đều bị nàng sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Điếc Lao Thái Thái sau khi ngồi xuống, Triệu Lao Thái Thái cho người nhà họ Khương giới thiệu, vị này chính là đại mẫu hàng xóm, dưới gối không có nữ, một người ở trong viện sinh hoạt. May mà chính phủ chúng ta chính sách được, chăm sóc cuộc sống của nàng. Không phải vậy, ta đều lo lắng ta này lão muội sống không nổi. Nói xong còn nắm ống tay áo xoa xoa khỏe mắt. Phúc, hạch. Một cái nhanh phun ra nước trà, bị Trần Nhất Châu che miệng, mạnh mẽ nuốt trở vào. Khương gia tất cả mọi người đối với Điếc Lao Thái Thái lộ ra thương hại vẻ mặt, hóa ra là cái cô lão a. Này nếu như ở nông thôn, không gặp được một cái tốt thôn cán bộ, không hai ngày liền chết đói. Đừng nói cái gì hàng xóm không cứu tế. Nghe nói có chút trong thôn thiếu lương, trong nhà lao nhân đều tự phát trốn đi, liền vì cho trong nhà người trẻ tuổi lưu một cái lương thực. Ai còn có rảnh rỗi để ý một mình người cô lão a? Điếc Lao Thái Thái trên mặt liền đặc sắc, ở mọi người nhìn kỹ lúc đỏ lúc trắng, trong lòng thầm mắng, này bà già đáng chết quá không nói. Nào có vừa mở miệng liền bày khuyết điểm, vừa động thủ liền xuống tử thủ. Đi thôi, đã muốn bắt đầu mang món ăn. Không đi thôi, lại cảm thấy trên mặt không nhịn được, chỉ có thể kiên cường mà cười phụ họa nói, tỷ tỷ nói không sai, vẫn là hiện tại chính sẽ được, nếu không thì lão bà ta sớm mất mạng. Lúc này Hứa Phú Quý vợ chồng lại đây, ngồi ở Khương phụ Khương mẫu bên người, xem như là cho Điếc Lao Thái Thái giải vây. Món ăn lên đủ sau, Hứa Phú Quý cầm rượu lên, cho trên bàn người từng cái đổ đầy, bắt chuyện đại gia ăn uống lên. Không một hồi, Hứa Đại Mậu mang theo Khương Tú Anh đi ra, bắt đầu một bàn bàn làm cho người ta chúc rượu. Trần Nhất Châu nhìn kỹ một hồi, Khương Tú Anh trên người lộ ra một luồng anh khí, có một luồng gọn gàng nhanh chóng mùi vị. Vừa nhìn chính là cái thẳng thắn người thoải mái. Hứa Đại Mậu bưng ly rượu đi đến Trần Nhất Châu bên người, cùng Khương Tú Anh giới thiệu, "Nàng dâu, đây là Trần Nhất Châu Trần huynh đệ." Khương Tú Anh gật đầu chào hỏi, "Trần huynh đệ, chào ngươi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tẩu tử, chào ngươi. Tân hôn hạnh phúc." Khương Tú Anh cũng là lần thứ nhất thấy Trần Nhất Châu. Chợt nhìn lại, chính là một cái sáng sảng, ánh mặt trời hàng xóm chàng trai, thêm vào Hứa Đại Mậu thường thường nhắc lên người này, không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hứa Đại Mậu giơ lên ly rượu, "Trần huynh đệ, chúng ta không nhiều lời nói, hết thảy đều ở trong rượu, ta kính ngươi." Trần Nhất Châu bưng ly rượu đứng lên đến nói rằng, "Đại Mậu ca, chúc ngươi cùng tẩu tử hạnh phúc mỹ mãn, ngọt ngào mật mật. Cảm tạ ngươi." Hứa Đại Mậu cùng Trần Nhất Châu đụng một cái ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khương Tú Anh bưng một chén trà theo cùng với. Sau khi hai người đi, bàn rượu ở Hứa Phú Quý vợ chồng bắt chuyện ở dưới lại náo nhiệt lên, Trần Nhất Châu cũng cùng anh em nhà họ Khương bắt đầu cùng chén cả ly. Điếc Lao Thái Thái cũng không có lại nhảy, đang hoàng vùi đầu cùng trên bàn cơm nước làm đấu tranh, bởi vì nàng sợ mới vừa nhảy lên đến liền sẽ bị Triệu Lao Thái Thái đánh rơi phẳng trần. Trong đại viện huyên náo thanh một mảnh, có quen biết đã bắt đầu lẫn nhau cùng rượu. Một ít tiểu hài tử ở bàn chạy tới chạy lui, trong nhà đại nhân thấy hắn trải qua liền sẽ kéo hắn hướng về trong miệng hắn nhét một đũa món ăn, sau đó sẽ thả hắn rời đi. Nhỏ hơn một chút, có chút liền thẳng thắn đứng ở đại nhân bên cạnh chờ đầu này. Hiện ra một mảnh sung sướng cảnh tượng, đáng tiếc không như mong muốn. Một trận huyên náo tiếng cãi vã, đánh chửi thanh, chén rượu phá nát âm thanh, đánh vỡ phần này sung sướng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Trần Nhất Châu lược một kiểm tra, liền mất đi hứng thú. Không cần nghĩ, trận này hợp có thể gây ra sự tình đến, ngoại trừ giả Trương Thị, không có người khác. Hứa Phú Quý cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, chạy đi xử lý đi tới. Anh em nhà họ Khương tuy rằng muốn đi xem trò vui, nhưng thấy người khác đều không rời đi, cũng là tắt tâm tư. Hứa Phú Quý chạy tới vừa nhìn, Hứa Đại Mậu phu thê đã ở lôi kéo Hứa Đại Mậu thấp giọng hỏi, "Đại Mậu, xảy ra chuyện gì?" Hứa Đại Mậu cười khổ nói, "Còn có thể xảy ra chuyện gì?
giả Trương thị đem toàn bản mọi người đắc tội rồi thôi. Muốn ta ăn cố gặp phải người như thế, ta cũng tức giận. Hứa Phú Quý nhìn ly bàn tàn tạ hiện trường, còn có giả Trương thị cùng mấy cái phụ nữ đánh nhau tình cảnh, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Đại Mậu nói rằng, ba, ta cùng Tú Anh ở bàn riêng chúc rượu, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Hứa Đại gia, ta biết. Bên cạnh truyền tới một âm thanh. Hứa Phú Quý quay đầu nhìn lại, là Lưu Quang Thiên, liền vội vàng nói, Quang Thiên, ngươi nói nhanh lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Quang Thiên nói rằng, Hứa Đại gia, là như vậy. Nguyên lai, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc làm đến tương đối chế. Quản sự nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm, liền đem bọn họ sắp xếp ở phụ nữ này một bàn. Nay một bàn ngồi 8 cái đại thẩm, vào bàn sau khi dồn dập đem mình mang, chuẩn bị đóng gói bắt đặt ở trước mặt. Lưu Quang Thiên trải qua cảnh tượng như vậy, vì lẽ đó cũng có chuẩn bị, nhưng hai huynh đệ chỉ dẫn theo một cái bát. Chỉ là giả Trương thị thì có điểm lôi kéo người ta chú ý. Người khác đều là bình thường bát, nàng nắm nhưng là tổ truyền bát to lớn. Đóng gói có thể hiểu được, dù sao nhóm này thực đã lâu mới có thể ăn một lần. Mang điểm trở lại từ từ ăn, có thể cải thiện một hồi trong nhà sinh hoạt. Có thể ngươi giả Trương thị đây là ý gì? Tiền biếu không thấy ngươi nhiều cho, dựa vào cái gì món ăn ngươi muốn nhiều lắm? Vì lẽ đó dồn dập nắm mắt trừng mắt giả Trương thị. Giả Trương thị mỉm mặt làm ngơ, biểu thị không mang món ăn trước, ta không muốn cùng các ngươi tính toán. Liên nhàn nhã chờ mang món ăn. Làm hỗ trợ mang món ăn người bưng đệm lót đi tới lúc, tất cả mọi người đều cầm lấy chính mình bữa. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn tay, nhìn hắn đem trong cái mâm cá kho khối để ở nơi đâu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ngay ở món ăn muốn thả lên bàn một sát na, một vị đại thẩm đứng lên đến, hai tay tiếp nhận mâm, ta đến giúp ngươi thả. Trên bàn mọi người sững sờ, đây là muốn làm gì? Ăn một mình. Vị đại thẩm này bưng mâm, đối với mọi người khẽ mỉm cười, các vị, ta muốn nói cái sự. Nói xong thấy mọi người đều không phản ứng, tiếp tục nói, ta biết các vị tâm tư. Nhưng ngày hôm nay là đại mẫu kết hôn, còn có thật nhiều khách mời ở. Chúng ta đây, huyên náo quá khó coi không được. Giả như món ăn vừa lên bàn liền bị cướp sạch, người khác thấy thế nào chúng ta? Quỷ chết đói đầu thai sao? Giả Trương thị nói rằng, chúng ta ăn chúng ta, mắc mớ gì đến người khác? Ngươi mau đưa món ăn thả xuống. Có Minh Lý đại thẩm hỏi, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Lúc trước đại thẩm nói rằng, ta đề nghị, không trên năm đạo món ăn trước, chúng ta tất cả không được nhúc nhích đũa. Ai động chính là chúng ta công địch, chúng ta đồng thời thảo phạt nàng. Chủ ý này không sai. Như vậy có thể, ta đồng ý. Cứ làm như thế được. Như vậy chúng ta cũng sẽ không mất mặt. Chương 300, An Cố Phong ba tụ chương 300, An Cố Phong ba tụ mấy cái đại thẩm dồn dập lên tiếng đồng ý, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc hai anh em cũng yên lặng giơ tay lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía giả Trương thị. Giả Trương thị vừa nhìn chúng nộ khó phạm, gật đầu nói, được thôi. Trước đại thẩm thấy mọi người đều đồng ý, lúc này mới đem trong tay cá kho đặt ở trên bàn. Mọi người không tiếp tục nói nữa, đều nhìn chằm chằm cá kho khối, Lưu Quang Phúc thậm chí lưu nổi lên ngụm nước. Đạo thứ 2 món ăn, cải trắng xào giấm. Đạo thứ 3 món ăn, ớt xanh sợi thịt. Đạo thứ 4 món ăn, thịt kho tàu. Món ăn này vừa lên đến, liền ngưng tụ toàn bàn người ánh mắt. Giả Trương thị con ngươi chuyển loạn, không biết đang tính toán cái gì. Lưu Quang Phúc lôi kéo Lưu Quang Thiên, nhỏ giọng nói rằng, "Ca, ta muốn ăn thịt kho tàu." "Được." Lưu Quang Thiên vuốt hắn đầu nói rằng, "Quang Phúc, lập tức liền có thể ăn, đến thời điểm ta trước tiên cho ngươi cắp thịt kho tàu." Đạo thứ 5 món ăn khoan thai đến muộn, ánh mắt của mọi người đều bị đưa món ăn người thu hút tới. Đột nhiên, một đạo đồng âm vang lên, "Giả đại mụ, ngươi làm sao liền bắt đầu ăn thịt kho tàu?" Mọi người quay đầu nhìn lại, Giả Trương thị trong miệng nhai không nói, đũa lại đưa về phía trang thịt kho tàu mâm. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, dồn dập thảo phạt giả Trương thị, ngươi quá phận quá đáng, ta nhất định phải ăn trở về. Đúng, dựa vào cái gì ngươi muốn ăn trước, ta cũng ăn. Mọi người một bên thảo phạt giả Trương thị, một bên đem đũa đưa về phía thịt kho tàu. Lưu Quang Thiên vừa thấy, vội vã cho Lưu Quang Phúc đoạt một khối. Tự mình nghĩ ở lại cấp lúc, đã không có, chỉ có thể chuyển hướng những cái khác món ăn. Trong chớp mắt, trên bàn thay đổi bất ngờ. Hòa hợp đêm thấm, biến thành kim qua thiết mã. Năm đạo món ăn chỉ chốc lát sau liền bị quét một cái sạch sành sanh. Đừng hiểu lầm, không ăn bao nhiêu. Món ăn cơ bản đều bị cướp đến chính mình mang đến trong bát. Chiến sự có một kết thúc, mọi người đang muốn hôm nay thu bình, đạo thứ 5 món ăn vào bàn. Lại là một phen kịch liệt cướp giật qua đi, mọi người bắt đầu kiểm nghiệm thành quả chiến đấu của mình. Một lần nhìn xuống đến, giả Trương thị vượt đến thứ nhất. Bát tô lớn đã chất đầy không nói. Nàng còn đem mâm thức ăn bắt được trước mặt mình, đem bên trong để lại một điểm đồ ăn thừa cũng ăn sạch sành sanh. Có hai cái đại thẩm nhìn mình trong bát không tới một nửa món ăn, lại nhìn giả Trương thị chất đầy bát tô lớn. Cũng mặc kệ có phải là chính mình ăn nhiều, trực tiếp liền trong lòng không thăng bằng. Một người trong đó trực tiếp nã pháo nói, giả Trương thị, chúng ta trước nói thế nào? Ngươi tại sao muốn ăn bụng? Một cái khác đại thẩm cũng nói, chính là, nói xong rồi trên song năm đạo món ăn lại ăn, ngươi tại sao muốn trái với? Nói trước đại thẩm nói rằng, giả Trương thị, ngươi đã đoạt nhiều món ăn như vậy, hoặc là ngươi bây giờ đi về, hoặc là đem ngươi trong bắt món ăn cho đại gia phân một điểm. Mọi người cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Giả Trương thị quá không ra gì, tán thành. Giả Trương thị mặt một bản, mắt tam rất chừng, ta bằng bản lĩnh cướp được món ăn, tại sao muốn phân cho các ngươi? Một cái đại thẩm nói rằng, vậy ngươi liền về nhà đi thôi. Mặt sau món ăn không có quan hệ gì với ngươi. Dựa vào cái gì? Giả Trương thị cả giận nói, ta nhưng là cho tiền biếu. Cái tiệc rượu này ta nhất định phải ăn xong. Bên cạnh bàn có người tò mò hỏi, giả Trương thị, ngươi theo bao nhiêu a? Giả Trương thị đem năm cái dài rộng ngón tay duỗi một cái, nam, phân. Cười chết, nàng là sao được, lẽ thẳng khí hùng nói ra.
trước câu hỏi một cái đại thẩm, thấy giả Trương thị không để ý tới chính mình, đứng dậy đi tới bên người nàng, "Giả Trương thị, ngươi nói một chút làm sao tuyển?" Cái khác mấy cái bất mãn giả Trương thị đại thẩm, cũng có hai cái đi tới, muốn giả Trương thị làm lựa chọn. Giả Trương thị lúc này mới có chút hoảng rồi, nghĩ thầm, xem ra phạm vào chúng nổi giận, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chúng ta đi nhìn. Đang muốn làm lựa chọn, đạo thứ bảy món ăn đến rồi, kho móng heo. Giả Trương thị ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Mấy cái đại thẩm thấy giả Trương thị nhìn chằm chằm móng heo, cả giận nói, "Giả Trương thị, ngươi nhìn cái gì vậy? Móng heo không ngươi phần." Giả Trương thị cái cổ co rụt lại, cười bồi nói, "Ta vậy thì đi, vậy thì đi." Ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào kho móng heo, xem nó để ở nơi đâu. Giả Trương thị vận khí không tệ, món ăn bị đặt ở nàng đưa tay có thể đụng địa phương. Thừa dịp người không chú ý, nàng một cái bưng lên mâm, nắm lấy chính mình bát tô lớn, xoay người liền chạy. Bên cạnh mấy cái đại thẩm phản ứng cấp tốc, lập tức vây nốt nàng, "Giả Trương thị, ngươi mau thả xuống." "Không tha." Giả Trương thị ngang ngược nói rằng, "Ta cướp được chính là ta." Mọi người thấy nàng ngu xuẩn mất khôn, cùng hô lên, "Cướp." Giả Trương thị sợ món ăn gắn, thả trên bàn lại sợ bị người lấy đi. Con ngươi đảo một vòng, "Phi, phi." Hai cái ngụm nước thổ ở trong thức ăn. Mọi người bị buồn nôn hỏng rồi. Không biết ai hô một tiếng, đánh nàng. Sau đó, sự tình liền biến thành Hứa Phú Quý nhìn thấy dáng vẻ. "Cái này Giả Trương thị, quên đi." Hứa Phú Quý bất đắc dĩ nói, "Vẫn là trước tiên đem các nàng tách ra đi, quá mất mặt." Ở Hứa Phú Quý tổ chức dưới, mọi người đem Giả Trương thị mấy người tách ra. Giả Trương thị vô vô tán loạn tóc, nói với Hứa Phú Quý, "Lão Hứa, ngươi có thể phải cho ta làm chủ. Ăn cố nào có không cướp món ăn, các nàng cướp có điều liền đánh người, việc này ta cùng với các nàng không để yên." "Phi." Một cái đại thẩm nói rằng, "Giả Trương thị, ngươi sao được? Người khác đều nắm bình thường bát, một mực ngươi nắm cái bát to lớn." "Đúng đấy, nói tốt quy củ không tuân thủ, liền cái tiểu hài tử cũng không bằng." Đáng hận nhất chính là, nàng vì không cho người khác ăn, còn hướng về trong thức ăn nổ nước miếng. Buồn nôn chết ta rồi. Khen chút là, nàng theo lễ liền cho 5 phần tiền. "Ha ha." Bang quan người cười phá lên. Giả Trương thị hành động, bị người bái đến không còn một mống, có thể nàng nhưng mặt không biến sắc. Có người quy định tiền biếu không thể là 5 phần tiền sao? Giả Trương thị thong dong đối với mọi người nói nhiều như vậy làm gì? Ngược lại các ngươi vừa nay đánh ta, nhất định phải cho ta bồi thường. Một người ít nhất. Một tệ. Thiếu một phân cũng không được. Mấy cái đại thẩm cả giận nói, "Giả Trương thị, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao?" "Giả Trương thị, ngươi ngoa đến trên đầu chúng ta đến rồi, ta xem ngươi là muốn ăn đòn." Giả Trương thị nói rằng, "Các ngươi liền nói có cho hay không chứ? Không cho ta liền." Bên cạnh Hứa đại mẫu đống nhiên nói rằng, "Giả đại mụ, muốn ta giúp ngươi báo công an sao?" Nói hướng Trần Nhất Châu phương hướng chỉ tay, "Ta Trần huynh đệ, nhưng là kiêm đồn công an phó sở trưởng đây." Mấy cái bác gái căng thẳng trong lòng, bản năng có chút chống cự. Giả Trương thị thì có điểm hoàng rồi, Trần Nhất Châu cùng nhà mình có thể không hợp nhau a? Từ khi hắn tiến vào viện tới nay, nhà mình nhưng là với hắn đã xảy ra nhiều lần xung đột. Giả như hắn nhúng tay, chắc chắn sẽ không hướng về chính mình, nói không chắc còn có thể gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ đến bên trong, Giả Trương thị khoát tay nói, "Đại mẫu, không cần. Đều là người nông thôn, ta sẽ không quá làm khó dễ các nàng." Đại thẩm bên trong có tâm sự lung lay phản ứng lại, Giả Trương thị nào dám để Trần Nhất Châu giữ gìn lẽ phải, này không phải đem mình đưa tới cửa sao? Chương 301, Giả Trương thị ăn quả đắng. Chương 301, Giả Trương thị ăn quả đắng. Đại thẩm nghĩ đến bên trong, nói với Hứa đại mẫu, "Đại mẫu, ngươi đi đem Trần khoa trưởng gọi tới, để hắn cho chúng ta phân xử thử." "Không được." Giả Trương thị vội vã ngăn cản Hứa đại mẫu, "Chúng ta điểm ấy việc nhỏ liền không cần gọi hắn. Như vậy đi, các ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta liền tha thứ các ngươi." "Dựa vào cái gì?" Mấy cái đại thẩm đều tỉnh táo lại, "Giả Trương thị, là ngươi không tuân theo quy củ trước, kẻ đáng ghét ở phía sau. Ngươi còn muốn để chúng ta xin lỗi, không cửa." "Đúng, không cửa." "Giả Trương thị, ngươi nên cho chúng ta xin lỗi. Nhanh cho chúng ta xin lỗi." Giả Trương thị đã gặp các nàng khí thế hùng hổ dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối, lẽ nào vừa nãy chịu đòn không phải ta? Hứa Phú Quý thấy gần đủ rồi, đi ra nói rằng, "Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu." Nhìn thấy mọi người im lặng hạ xuống, Hứa Phú Quý nói rằng, "Đầu tiên, cảm tạ mọi người tới tham gia đại mẫu hôn lễ. Ta tại đây cảm ơn mọi người. Lại một cái, ta xem đại gia cũng không tổn thất gì, ngày hôm nay mọi người liền cho ta Hứa Phú Quý một cái mặt mũi, không muốn cùng với nàng tính toán. Chờ chút ta muốn nhà bếp cho đại gia thêm hai cái món ăn." Một đám đại thẩm thấy chủ nhân nhà đi ra điều đình, cái này mặt mũi phải cho. Dôn dập nói rằng, "Hứa lao bản đại khí. Được, chúng ta cho ngươi cái này mặt mũi. Giả Trương thị, ngươi đi đi. Chúng ta này bản không hoan nên ngươi. Ai mà thèm." Giả Trương thị thấy Hứa Phú Quý ngừng lại chúng nộ, bưng móng heo, cầm bát tô lớn đi rồi. Hứa đại mẫu quay về bóng lưng của nàng hô, "Giả đại mụ, nhớ tới đem mâm còn trở về a." Giả Trương thị bước chân dừng lại, "Ai mà thèm nhà ngươi mâm. Chờ chút liền muốn đổng ngạnh lấy cho ngươi đến." Đùng đùng. Hứa Phú Quý vỗ hai lần bàn tay, để mọi người cười chê rồi. Đại gia tiếp tục, đều muốn ăn uống ngon được. Sự tình kết thúc, Hứa đại mẫu mang theo Khương Tú Anh tiếp tục chúc rượu. Hứa Phú Quý trở lại trên bàn, bưng lên ly rượu đối với người nhà họ Khương nói rằng, "Thân gia, làm các ngươi cười cho rồi, vậy thì là một cái chơi xấu đàn bà ngang ngược. Chúng ta mặc kệ hắn." Uống rượu. Một chén rượu vào bụng, Hứa Phú Quý bưng ly rượu đi đến Triệu Lao Thái Thái bên người, "Lao Thái Thái, cảm tạ các ngươi đối với đại mẫu chăm sóc. Ta kính ngài." "Không khách khí." Triệu Lao Thái Thái cầm lấy ly trà, "Đại mẫu đứa nhỏ này không sai." Hứa Phú Quý nâng cốc ly đổ đầy, điếc lao thái thái cho rằng hắn phải cho chính mình chút rượu, đội bác ngồi nghiêm chỉnh. Ai biết hắn trực tiếp đi tới Trần Nhất Châu bên người, "Trần khoa trưởng, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi cứu ta Hứa ra." "Hứa thúc khách khí." Trần Nhất Châu vội vã đứng lên đến nói rằng, "Ngài gọi ta tiểu Trần là tốt rồi, có thể đến giúp đại mẫu ca, đó là trùng hợp." "Ha ha." Hứa Phú Quý nói rằng, "Tiểu Trần ngươi quá khiêm tốn, không nhiều lời nói, được." "Trần Nhất Châu, được." Điếc lao thái thái cho rằng lần này giờ đến phiên chính mình, ai biết Hứa Phú Quý nhưng cùng Khương gia phụ tử uống rượu. Hứa Phú Quý không phát hiện điếc lao thái thái động tác, khẳng định phát hiện, hắn chính là cố ý. Hứa đại mẫu trước đây ở trong huyện bị bắt nạt đến có bao nhiêu thảm, hắn là biết đến. Trong đó có điếc lao thái thái một phần nguyên nhân, bởi vì nàng gặp người liền nói Hứa đại mẫu là xấu xa, vì lẽ đó dẫn đến Hứa đại mẫu bị Hà Vũ trụ bắt nạt lúc, căn bản không ai giúp hắn nói một câu. Trước đây điếc lao thái thái bị Dịch Trung Hải mấy cái nhấc đến cao cao, nhưng còn bây giờ thì sao? Dịch Trung Hải vô hạn, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng con đôi làm người, vậy ai còn điều một mình ngươi ăn uống chùa lao thái bà a? Ăn một hồi, Trần Nhất Châu thấy Triệu lao thái thái đặt rơi xuống đũa uống trà, thấp giọng nói rằng, mãi mãi ta đưa ngài trở về đi thôi. Triệu lao thái thái gật gật đầu, đi thôi. Trần Nhất Châu đem đũa một nơi đối với trên bàn người nói rằng, đại gia ăn từ từ. Sau đó đứng lên đến nói với Hứa Phú Quý, Hứa thúc, bà nội ta lớn tuổi, chúng ta trước hết đi rồi. Hứa Phú Quý vội vã để đũa xuống, ta đưa các ngươi. Trên đường đụng tới Hứa đại mẫu vợ chồng, Hứa đại mẫu hỏi, lão thái thái, Trần huynh đệ, các ngươi làm sao không còn ngồi gặp? Trần Nhất Châu nói rằng, đại mẫu ca, mãi mãi có chút mệt, lại một cái ta chờ chút còn muốn đi làm đây, vậy ta liền không để lại các ngươi. Hứa đại mẫu nói rằng, lão thái thái, chiêu đại không chu toàn, mời ngài nhiều tha thứ. Triệu lão thái thái nói rằng, đại mẫu, ngươi đừng để ý tới chúng ta, đi chiêu đại khách mời đi. Vậy ngài đi thong thả. Hai bà cháu về đến nhà, Lưu Thúy Phương mấy người đã ăn cơm xong. Ca. Trần Tiểu Yến chạy tới hỏi, bọn họ mới bắt chỉnh thế nào? Rất tốt. Trần Nhất Châu cố ý nói rằng, đáng tiếc ca, người nào đó không ăn được. Hừ. Trần Tiểu Yến không phục nói rằng, ta không tin tưởng, bọn họ so với chúng ta nhà món ăn ăn ngon. Trần Nhất Châu gõ một cái nàng đầu, biết ngươi còn hỏi. Lâu Tiểu Nga hỏi, Nhất Châu, ngươi uống bao nhiêu rượu? Chờ chút còn có thể đi làm sao? Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu cười nói, Tiểu Nga tỷ đừng lo lắng, chút rượu này không tính cái gì. Hậu viện, Trần Nhất Châu chạy, có hai người nhìn bóng lưng của hắn xuất thần. Không sai, chính là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Nhớ lúc đầu, trong sân mặc kệ nhà ai bãi rượu, bọn họ đều là thượng khách. Có thể hiện tại, đã phai mở mọi người. Giả như không phải bị vướng bởi mặt mũi, phòng chừng đều không ai đồng ý với bọn hắn ngồi cùng bàn. Ầm. Lưu Hải Trung vỗ bàn một cái, lao Diêm, nhìn hắn làm gì? Chúng ta uống rượu. Diêm Phụ Quý giơ lên ly rượu, uống. Những người khác không nói gì nhìn hai người, đều tăng nhanh ăn cơm uống rượu tốc độ. Theo thời gian chuyển rời, dưới bàn người càng ngày càng nhiều, cho đến chỉ còn giữ lại hai người bọn họ. Hai người cũng đều có 7, 8 phân men say. Lưu Hải Trung một chén rượu vào bụng, lao Diêm, ta không phục a. Lao Lưu, không phục có ích lợi gì? Diêm Phụ Quý thê lương nở nụ cười, địa thế còn mạnh hơn người. Lao Dịch không cũng không phục sao? Vô hạn. Người muốn thế nào? Lưu Hải Trung bỗng nhiên cả kinh, cảm giác say tỉnh rồi mấy phần, bất đắc dĩ nói, ai? Có thể chúng ta tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Lao Lưu. Diêm Phụ Quý thấp giọng nói rằng, ta ngày mai sẽ đi rồi. Đi. Ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Lưu Hải Trung nói rằng, Lao Diêm, ngươi cũng đừng đùa giỡn. Ta không có nói đùa. Diêm Phụ Quý cầm bình rượu lên, cho hắn rót một chén rượu. Lao Lưu, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi ở đây, còn có quang thể cái này hy vọng. Mà ta đây. Diêm Phụ Quý nói thật, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái kia. Lưu Hải Trung hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Là Lao Dịch dẫn dắt ta. Diêm Phụ Quý nói rằng, ta xin đi Đại Tây Bắc chỉ giáo. Bên kia hết sức thiếu người, vì lẽ đó ủy ban khu phố phê phục đến mức rất nhanh. Hơn nữa, giải thành bọn họ quá khứ, cũng có thể rất nhanh tìm tới công tác. Ngươi. Ai? Lưu Hải Trung giơ lên ly rượu, Lao Diêm, thuận buồm xuôi gió. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Gặp. Diêm Phụ Quý uống một hơi cạn sạch, nói rằng, sinh hời, ta sẽ trở về nhìn. Nhìn bằng hữu của ta, nhìn ta kẻ thù. Chương 302, anh em nhà họ Lưu đánh nhau. Chương 302, anh em nhà họ Lưu đánh nhau. Buổi tối, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc hai huynh đệ một người bưng một cái chén lớn, ngồi xổm ở chính mình cửa phòng cả làm cơm. Lưu Quang Phúc một khối thịt kho tàu vào bụng, ăn được miệng đầy nước mỡ, hạnh phúc nói rằng, ca, ngày hôm nay là ta lớn như vậy, ăn được tốt nhất một ngày. Người mới bao lớn? Lưu Quang Thiên cười nói, chờ ca kiếm tiền, mỗi ngày mua cho người thịt ăn. Vậy không được. Lưu Quang Phúc chăm chú nói rằng, ca ngươi còn muốn gửi tiền cưới vợ đây. Nhiều nhất một tháng ăn một lần thịt. Ta liền thỏa mãn. Lưu Quang Thiên từ chính mình trong bắt gấp một khối thịt kho tàu cho hắn, còn nhỏ tuổi liền biết cưới vợ. Nhanh ăn đi. Ca chính ngươi ăn. Lưu Quang Phúc bưng bắt trốn một chút, nói rằng, đại mẫu ca cho nửa bát thịt kho tàu, ta đều ăn hơn một nửa. Hai huynh đệ chính nhún nhường, từ phía bên ngoài viện đi tới một người. Nhìn thấy ăn được miệng đầy nước mỡ hai người, hét lớn một tiếng, tốt. Các ngươi lại trốn ở chỗ này ăn bụng thịt. Ta xem các ngươi là đang tìm cái chết. Lưu Quang Phúc bị sợ hết hồn, đứng dậy trốn đến Lưu Quang Thiên phía sau. Lưu Quang Thiên mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu, liếc nhìn trước người một ánh mắt, Lưu Quang Tể, chúng ta có ăn hay không thịt, mắc mớ gì tới ngươi? Phản. Lưu Quang Tể chỉ vào Lưu Quang Thiên cả giận nói, Lưu Quang Thiên, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi chờ,
ta vậy thì trở lại nói cho ba mẹ, nhìn bọn họ không đánh chết ngươi. Ngươi mau đi đi. Lưu Quang Thiên xem thường nhìn Lưu Quang Tể, lời nói chứa cười nhạo nói rằng, Lưu Quang Tể, ngươi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ gặp cáo trạng, gặp quạt gió thổi lửa, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi! Lưu Quang Tể nổi giận, một cước đá tới. Lưu Quang Thiên không nghĩ đến hắn lại đột nhiên động cước, đội ba bưng bắt tránh sang bên. Đúng. Lưu Quang Thiên né tránh, đã quên phía sau hắn còn có Lưu Quang Phúc. Cũng còn tốt người không có chuyện gì, nhưng bắt bị Lưu Quang Tể đá rơi xuống. Hoa! Lưu Quang Phúc khóc lớn, ngươi đền ta thịt. Cái gì ngươi thịt? Lưu Quang Tể dừng dưng như không nói rằng, các ngươi ăn vụng trong nhà thịt, còn không thấy ngại muốn ta bồi. Chờ xem, ba gặp hảo hảo giáo huấn các ngươi. Vậy ta trước tiên giáo huấn một chút ngươi. Lưu Quang Thiên đem trong tay bắt hướng về Lưu Quang Phúc trong tay bịt lại, trực tiếp hướng về Lưu Quang Tể phóng đi. Ầm. Lưu Quang Tể một cái không quan sát, bị Lưu Quang Thiên một quyền đánh tới mắt trái cùng trên. Cảm giác được hốc mắt trái đau rát, Lưu Quang Tể đang muốn chửi ầm lên. Đùng. Lưu Quang Thiên lại là một quyền đánh vào trước ngực hắn. A, ta cùng ngươi liều mạng. Lưu Quang Tể giống như điên cuồng, dương nhanh múa vuốt cùng Lưu Quang Thiên đầu đả lên. Ầm. Đùng. Ca. Giữa hai người thỉnh thoảng truyền ra từng cú đấm thấu thị tâm thanh, nương theo Lưu Quang Tể hô to gọi nhỏ thanh. Lưu Quang Thiên, ngươi dám đánh ta? Ai u? Đau. Lưu Quang Thiên, ngươi đến thật sự. Lưu Quang Thiên, ngươi mau dừng tay. Kỳ thực Lưu Quang Thiên cũng không có chiếm nhiều món hời lớn, dù sao lấy trước sinh hoạt quá chênh lệch, thân thể nội tình quá yếu. Khoảng thời gian này tuy rằng tháng ngày tốt hơn một điểm, nhưng thân thể cũng không có dưỡng lên. Hắn không lên tiếng, chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, chịu đòn ai hơn nhiều, sức chịu đựng mạnh hơn Lưu Quang Tể quá nhiều rồi. Hai huynh đệ xung đột phát sinh rất đột nhiên, hơn nữa chính là lúc ăn cơm, bắt đầu căn bản không có người nào biết. Mãi đến tận Lưu Quang Phúc khóc lớn, mới hấp dẫn một chút người ánh mắt. Chờ đại gia đi ra lúc, hai huynh đệ đã đánh nhau đồng thời. Trần Ái Quốc thả xuống bát đua đi ra, nhìn một chút hiện trường, quát to, dừng tay. Ầm. Lưu Quang Thiên dành thời gian cho Lưu Quang Tể một quyền, nhắc đại gia, việc này ngài đừng động. Lưu Quang Thiên hắn lại còn dám bắt nạt chúng ta, ta ngày hôm nay phải cố gắng giáo huấn một chút hắn. Phi. Lưu Quang Tể trả lại một cước, nói khoác không biết ngượng. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Trần Ái Quốc hướng về Lưu Quang Phúc hỏi, Quang Phúc, chuyện gì thế này? Một. Nhất đại gia. Lưu Quang Phúc một bên khóc vừa nói, đại ca. Không, Lưu Quang Tể hắn. Hắn vừa đến đã nói ta cùng. Cùng ca ca trộm thịt ăn. Sau đó. Hắn liền. Hay dùng chân đá ngã lăn ta bát. Nói xong còn hướng trên đất đánh đổ bát chỉ một hồi. Trần Ái Quốc trong lòng kỳ quái, lẽ nào lâu như vậy rồi, Lưu Quang Tể còn không biết, Lưu Quang Thiên bọn họ thoát ly Lưu ra. Nhìn một chút Lưu Quang Thiên hạ xuống phong, hướng về Lưu Quang Tể hỏi, Lưu Quang Tể, ngươi nói thế nào? Lưu Quang Tể kiên cường nói rằng, nhất đại gia, ngài không cần phải để ý đến chúng ta. Ta ngày hôm nay liền để hắn biết, đến cùng ai là đại ca. Thực truy a. Lưu Quang Tể thật không biết, Lưu Quang Thiên huynh đệ đã thoát ly Lưu ra. Thấy hai huynh đệ đều nói như vậy, Trần Ái Quốc nói rằng, náo quy náo, không cho hạ tử thủ a. Tiên viện mọi người thấy có trò hay xem, ăn xong không ăn xong, đều vây hai người xem. Thỉnh thoảng còn có người chỉ điểm một chút, Quang Thiên, đá hắn chân phải. Quang Thiên, đạp hắn cái mông. Quang Thiên, đánh hắn mặt trái. Lưu Quang Thiên ở một đám cây có cao thủ dưới sự chỉ huy, chiếm cứ một chút thượng phòng. Lưu Quang Tể hơi buồn bực. Làm sao đều là chỉ điểm Lưu Quang Thiên, lại không người chỉ điểm một chút ta. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên nghe có người hô, Quang Thiên, hầu tử hái đảo. A. Lưu Quang Tể sợ hết hồn, vội vã che hạ bộ. Ầm. Lại bị Lưu Quang Thiên một quyền đánh vào mắt phải trên, lần này đối với gọi. Lưu Quang Tể che mắt phải, lùi về sau hai bước, oán hận nói rằng, Lưu Quang Thiên, ngươi lại dở trò lừa bịp. Trần Ái Quốc thấy hai người tách ra, đi tới giữa hai người, được rồi, không cho lại độc thủ. Lưu Quang Thiên nói rằng, nhất đại gia, nghe ta. Trần Ái Quốc nói xong, nói với Lưu Quang Tể, Quang Tể, chuyện này là ngươi không đúng. Như vậy đi, ngươi cho bọn họ nói lời xin lỗi, bồi hai khối tiền. Cho rằng là bồi Lưu Quang Phúc cơm nước tiền, cùng Lưu Quang Thiên tiền thuốc thang. Dựa vào cái gì? Lưu Quang Tể chỉ chính mình, ta cũng bị thương, ta không đền. Còn có, bọn họ ăn bụng trong nhà thịt, ta cha Lưu lại không tha cho bọn hắn. Ai ăn bụng thịt? Hứa Đại Mậu vợ chồng đem người nhà họ Khương sắp xếp đang chiêu đãi mới vừa trở về, tiến vào viện liền nghe đến Lưu Quang Tể nói có người trộm thịt ăn, Hứa Đại Mậu không nhịn được hỏi lời miệng. Đại Mậu ca. Lưu Quang Tể hướng về Lưu Quang Thiên Lưu Quang Phúc chỉ tay, chính là bọn họ. Ăn thịt thời điểm đều bị ta nắm lấy. Ngươi nói bọn họ? Hứa Đại Mậu nói rằng, Quang Tể, ngươi lầm, bọn họ ăn thịt là ta cho. Ngươi cho? Lưu Quang Tể sững sờ, nhưng nói tiếp, coi như là Đại Mậu ca ngươi cho, bọn họ cũng không thể ở bên ngoài ăn một mình a. Bọn họ nên giao cho ba mẹ để bọn họ phân phối. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lưu Quang Thiên không nhịn được châm chọc nói, đến thời điểm thịt để cho các ngươi ăn, hai huynh đệ chúng ta liền thang đều ngửi không thấy đúng không? Lưu Quang Tể, ngươi. Được rồi. Hứa Đại Mậu nói rằng, Quang Tể, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Lưu Quang Tể nghi ngờ nói, Đại Mậu ca, chuyện gì? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đã sớm với các ngươi Lưu gia phân rõ giới hạn, không phải các ngươi người nhà họ Lưu. Hứa Đại Mậu nói xong hướng về đảo tọa phòng chỉ tay, thấy không, này gian phòng chính là huynh đệ bọn họ hiện tại đơn lập một hộ.